Chương 68 dưỡng cổ siêu việt yêu vương tồn tại sinh ra. Cự tuyệt mấy cái học sinh cấp 3 muốn đòi phương thức liên lạc yêu cầu sau, Tô Hoành tại cách đó không xa giao lộ ngăn lại một chiếc xe taxi, chạy về trong nhà. Phòng khách cái kia chén nhỏ dùng hơn 10 năm lão cựu đèn treo đã triệt để hư hao, rơi trên mặt đất, tan vỡ mẩu thủy tinh rơi xuống nước khắp nơi đều là. Bốn phía bức tường cũng có khe hở lan tràn, bẩn thỉu tường cho rơi xuống đất tấm trên ghế salon, nhìn qua liền cho người lòng sinh bực bội. Phiền phức. Mặc dù từ cụ chỉ xạ kẻ ổ nạ trên thân cầm đi 2700 khối tiền, nhưng chút tiền ấy, thật đúng là không nhất định đủ đem trong phòng hư hại cái gì cũng tu bổ lại. Hao tốn một chút thời gian, đem trong phòng khách miệng thủy tinh cặn bã quét dọn sạch sẽ. Tô Hoành lúc này mới cởi quần áo trên người, đi tới trong phòng vệ sinh. Rầm rầm. Ấm áp dòng nước, tự như là nham thạch góc cạnh rõ ràng bắp thịt bên trên chậm rãi lướt qua. Tựa hồ đem cả ngày mỏi mệt đều mang đi. Thanh tẩy một phen sau, Tô Hoành khôi phục rất nhanh tinh thần. Hắn bây giờ làm việc và nghỉ ngơi kỳ thực là có chút hỗn loạn, ban ngày có chút vây khốn hiệu xỉu, trời vừa tối lại tinh thần phấn chấn. Cũng may, giác tỉnh giả cường đại tố chất thân thể, ngược lại cũng sẽ không bởi vì ngày đêm điên đảo loại chuyện nhỏ này mà sinh bệnh. Trở lại trên giường, Tô Hoành khán lấy trần nhà, nhắm mắt lại. Không cần chìm vào giấc ngủ, chỉ cần yên lặng kêu gọi, liền có thể thành công tiến vào mô bản trong thân thể. 6. Nguyệt quốc gia bên ngoài, cái nào đó cùng thần kiến thôn xê xích không nhiều vô danh trong thôn lạc. Bành. Tiếng nổ lớn phía dưới, thôn xóm chính giữa khí phái phòng ốc toàn bộ nổ tung, khói đen bừng bừng, bốn phía bay tứ tung gạch đá lương trong gỗ, xen lẫn mấy cỗ tăng nhân thi thể. Giang rắc giang rắc. Hai hàng sắc bén như trường mâu một dạng nện đủ từ bể tan cảnh trong phòng rũ ra. Sau đó, nện đủ chủ nhân cũng theo đó hiện thân. Nửa người trên là ý chí vĩ ngạn, môi đỏ như lửa diễm lệ thiếu nữ, nửa người dưới nhưng là để cho người ta nhìn mà phát khiếp, chừng nửa cái to bằng gian phòng cực lớn màu đen nện. Nện sắc bén rắc hút bên trong tựa hồ còn tại lập lại thi thể của con người, không ngừng có tinh hồng sền sệt huyết dịch tích táp rơi trên mặt đất. Mỹ lệ cùng xấu xí, diễm lệ cùng dữ tợn. Hoàn toàn tương phản hai loại sinh vật cứ như vậy sống sờ sờ kết hợp với nhau, cho người ta mang đến khổng lồ lực thị giác trùng kích. Tại truyền miệng cổ lão trong chuyện thần thoại xưa, Nguyệt quốc gia từ lập quốc mới bắt đầu, vẫn bao phủ tại năm cái phá hạng cấp bậc đại yêu quái kinh khủng dưới bóng mờ. Trước mắt cái này chỉ nửa người nửa nhện thiếu nữ, chính là trước đây không lâu, từ trong huyền không tự thoát khốn La Sát Quỷ. Không đến thời gian nửa tháng bên trong, tử vong tại La Sát Quỷ thủ lý người đã nhiều đến hơn vạn, trong đó thậm chí không thiếu một chút muốn hàng yêu trừ ma tăng nhân cùng võ sĩ. Từ bốn phía sụp đổ phong ốc, cùng với khắp nơi đều có vết máu đến xem. Toàn thôn, mấy trăm thậm chí hơn ngàn nhân khẩu rất có thể đã toàn bộ gặp bất trắc. Lục Căn thanh tịnh, yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Không đợi La Sát Quỷ đứng vững, gào thét chói hai tiếng xé gió bên trong, hai đạo bao phủ tại quận trào trong kim quang thân ảnh cũng đã một trái một phải, từ bên cạnh bao bọc đánh tới. Hai vị Phật môn cao tăng đều là mày trắng như lao, dáng người khôi ngô, tướng mạo cũng là bình thường không hai. Khác biệt duy nhất chính là bên trái cái vị kia tăng nhân cầm trong tay kim sắc thiền trượng, mà bên phải một vị khác tăng nhân nhưng là tay không tấc sắt. Ha ha ha. Cự hình nện bên trên, La Sát Quỷ mái tóc đen dài tại kình phong thổi phía dưới, như ngọn lửa nhảy lên. Đối mặt đột nhập lúc nào tới công kích, nàng ngược lại phát ra sắc bén tố chất thần kinh tiếng cười khô luận, khô đi, không nghĩ tới hơn 100 năm đi qua, hai người các ngươi lại còn sống sót. Sau một khắc, sắc bén tiếng cười chói tai đột nhiên đình trệ. Cái này, thật sự là quá tốt. Tràn ngập hận ý ngập trời tiếng gào thét vang lên khuyết tán liền để ta tới tự tay xé nát các ngươi, tới an ủi ta trăm năm ở giữa chịu được cô tịch a. Bành! Trong tiếng nổ, bùn đất bắn tung tóe, khói đen lan lộn. Nhưng mà trong đó một đoàn nóng bỏng ngọn lửa màu tím trong nháy mắt bành trướng, đón gió căng phồng lên nổ tung, khổng lồ lực trùng kích và yêu khí ô nhiễm phía dưới, hai cái mày trắng lao tăng tại chỗ bay ngược ra ngoài. Một vị trong đó tăng nhân còn tại giữa không trung thời điểm. Xoẹt. Một cây đen như mực sắc bén trường mâu, mang theo tầng tầng lốc xoáy khuyết tán khí lưu màu trắng, gào thét lên hướng lao tăng trong lòng đâm tới. Giang giác. Tăng nhân như trận mắt kim cương, bao phủ nồng hậu dày đặc kim quang hai tay khép lại ép xuống, muốn đem nện đâm vặn bẻo bẻ gãy. Xuy. Màu đen nện đâm bên trên, nổi lên từng tia từng sợi màu xanh lá cây đậm đường vân. Mãnh liệt kịch độc, chỉ là chạm đến mà thôi, liền trực tiếp hủ thực tăng nhân hộ thể kim quang, huyết nhục bên trên bốc lên đại cổ màu xanh đen hôi thối khói đặc. Đây là. Tăng nhân ánh mắt trong nháy mắt trở to, con ngươi lại cò vào như châm. Giang Quỷ nguyện sức mạnh. Vì cái gì ngươi sẽ? Ha ha ha. La Sát Quỷ ngửa mặt lên trời cười to bởi vì nó đã bị ta ăn hết ta. Giang Quỷ Nguyệt cùng La Sát Quỷ nhất dạng, cùng là phá hạng cấp bậc đại yêu quái một trong, bây giờ lại lẫn nhau thôn vệ, loại cảm giác này đơn giản giống như là đang nuôi cổ. Đem yêu vương cấp bậc tồn tại coi như cổ trùng tới dưỡng. Đây rốt cuộc là vì bồi dưỡng cái gì? Không đến nửa giây, tăng nhân trong đầu đã lấp lóe qua 1000 loại ý niệm, nhưng bất luận là một loại nào ngờ tới, đều để hắn rung động khó tả, cảm nhận được trong mấy trăm năm thời gian chưa bao giờ có sợ hãi cùng bất lực. Bây giờ mới rõ ràng sao? Đáng tiếc, quá muộn. Xoẹt xẹt. Chói hai kim loại tiếng ma sát bên trong, cuốn lấy lực lượng khổng lồ cùng mãnh liệt độc tính nện đâm xuyên thủng tăng nhân trái tim. Hắn một cái lảo đảo, ngửa mặt ngã nhào trên đất. Thi thể tại kịch độc ăn mòn phía dưới cấp tốc hóa thành thi thủy, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Sư đệ, một vị khác tăng nhân phát ra tức giận giống to. Hai người này lai lịch cũng không đơn giản, là Nguyệt quốc gia bàn sơ người xây dựng một trong. Trước kia còn trẻ tuổi La Sát Quỷ, cũng là bọn hắn cùng với ngoài ra cao tăng hợp lực phong ấn chấn áp tại trong huyền không tự. Yêu quái tuổi thọ viễn siêu nhân loại, thời gian trăm năm, thoát khốn mà ra La Sát Quỷ thực lực càng thâm bất khả chắc, thậm chí thôn phệ ngoài ra phá hạn cấp đại yêu, mà hắn cũng đã già lòn gọn, trơ mắt nhìn chính mình sư đệ chết ở trước mặt. Giống. Tăng nhân nổi giận gầm lên một tiếng, lại là quay người trốn ra phía ngoài đi, hắn cũng không sợ chết, nhưng hôm nay lấy được tin tức quá mức kinh người. Năm vị phá hạn cấp bậc yêu vương, giữa lẫn nhau thôn phệ, hư hư thực thực là đang nuôi cổ. Nếu như cuối cùng cổ vương chân chính xuất hiện, đến lúc đó, không chỉ có là Nguyệt quốc gia muốn diệt vong, thậm chí là phụ cận mấy cái thành thị đều phải chịu đến tai họa ngập đầu. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản chuyện này. Nhưng mà, bá, thân hình lóe lên, trước mắt tia sáng chợt bị che chắn, bao phủ khói đen La Sát Quỷ xuất hiện trước người ở giữa. Diệt. Lao hòa thượng gầm lên giận dữ, hai tay hướng về ở giữa khép lại ép xuống. Cuộn trào vô lượng vật quang, giống như hai cố dãy núi biển động, phô thiên cái địa hướng về trước mặt đại yêu đập dũng mãnh lao tới. Chương 69 nguyên khí lắm lời giam địa. Lực lượng kinh khủng như vậy, căn bản không phải bình thường tăng nhân có thể so sánh với. Hòa thượng này, không hổ là Nguyệt quốc gia ban sơ người xây dựng, dù là lúc này cao tuổi, thực lực cũng vượt xa bình thường siêu phàm cường giả. Ầm ầm ba. Chói mắt kim sắc Phật quang, phá hủy hết thảy, trong chớp mắt trên mặt đất lưu lại một cái phương viên 10m lỗ lớn. Trước mặt La Sát Ác Quỷ, giống như bọt nước. Tu Di ở giữa bốc hơi tại trong kim quang biến mất không thấy gì nữa. Lao hòa thượng không mừng mà kinh. Quay đầu chính là một trường hướng phía sau vỗ tới, nhưng đã quá muộn. Xoẹt. Sắc bén đen như mực nện đâm, trong nháy mắt xuyên thủng tăng nhân cái óc, lưu lại trống chân lỗ lớn, huyết dịch tùy theo bị kịch độc tan mòn. La Sát mặt quỷ lộ vẻ cười cho, thu hồi nhẹ đủ, nhìn xem trước mắt tăng nhân hướng về phía trước bổ nhào vào rơi xuống. Ha ha ha. Trăm năm trước cựu địch, bị chính mình tự tay giết chết. Nàng nhịn không được cười to nói như thế, chỉ còn lại cuối cùng hai cái phá hạn cấp yêu vương, chỉ cần có thể cùng nhau nuốt vào, ta liền có thể bước vào cái tiếp theo trong lĩnh vực. Cái tiếp theo sinh mệnh đẳng cấp, là chất biến. Là tiếp xúc đến thế giới chân tướng bắt đầu. Trong đó rất nhiều thần bí chỗ kỳ diệu, liền La Sát Quỷ dài như vậy tồn mấy trăm năm đại yêu cũng chỉ là có chỗ nghe mà thôi. Thay đổi thân thể. La Sát Quỷ mục tiêu kế tiếp rõ ràng là thần kiến thôn. Bách Túc Công mặc dù đã bị thôn phệ, nhưng phá hạn cấp bậc sức mạnh lại cũng không hư không tiêu thất. Đối với La Sát Quỷ mà nói, ăn hết cái kia rảo cục đại xà cùng ăn hết Bách Túc Công, hiệu quả là một dạng, thậm chí có thể sẽ tốt hơn. Nhưng mà, tại vị này đáng sợ yêu ma nữ vương hướng về phía trước bước ra chính mình nện đâm thời điểm, cước bộ của nàng lại đột nhiên ở giữa ngừng lại, thân xác cũng biến thành kinh nghi bất định. Máu chảy thành sông trong thôn trang, cái nào đó sụp đổ phòng ốc phía trước. Một người mặc váy đen mảnh mai nữ tử, trong ngực ôm một cái trắng như tuyết con thỏ. Cứ như vậy bình tĩnh nhìn chính mình. Người này, đến cùng là khi nào xuất hiện ở nơi này? 6. Ngươi tốt, ta là Giang Nghĩa. Tô Hoành mới vừa tiến vào số lớn cơ thể, liền nghe được Giang Nghĩa đang hưng trí bừng bừng cùng cây liễu đang tán gẫu. Bước vào siêu phàm lĩnh vực sau đó, sinh vật trí tuệ cùng linh tính cũng sẽ cấp tốc tăng trưởng, không còn là mông muội rốt nát dã thú. Chỉ bất quá, cái này thực vật cùng động vật ở giữa còn có khác nhau. Cho đến bây giờ, Tô Hoành cũng không quá xác định cây liễu đến cùng có hay không tạo thành xác thực nhân cách tư duy. Đừng nhìn Tô Hoành cùng cây liễu ở giữa ràng buộc đẳng cấp không tính thấp. Loại này ràng buộc đẳng cấp chủ yếu đến từ thú con đối với trưởng bối ỷ lại, loại này ỷ lại là đại bộ phận sinh vật sinh ra đã có bản năng, cũng không thể quá chứng minh cái gì. Ngươi tốt, thế giới. Giang Nghĩa thanh âm trong trẻo mà hỏi ngươi chừng nào thì vụng trộm cho ta cứ vậy mà làm cái muội muội a. Muội muội? Tô Hoành hơi sững sờ. Hắn ngược lại là không có quá để ý cây liễu giới tính tới. Cây liễu là cây đơn tính thực vật đúng là không tệ, nhưng giữa hai bên cũng không có khác nhau lớn gì. Cây liễu tại mùa xuân nở hoa thời điểm, giống cái cây liễu sẽ bay ra như tuyết tơ liễu, mà giống được cây liễu thì cũng không có loại công năng này. Cho nên, đang chọn thưởng thức loại cây thời điểm, bình thường là lựa chọn giống được cây liễu mà không phải giống cái cây liễu. Trừ cái đó ra, giống như chỉ từ vẻ ngoài không có những biện pháp khác có thể phân biệt ra được cây liễu thư hùng. Tại giải khóa thứ 2 mô bản thời điểm, thời gian đã đến cuối tháng 7. Qua lâu rồi cây liễu nở hoa thời gian, lại thêm cây liễu mô bản tính cách tương đối ngốc, không thể nào chủ động cùng Tô Hoành giao lưu, cho đến bây giờ, nếu không phải là Gia Nghĩa đột nhiên để một câu, Tô Hoành thật đúng là không biết chuyện này. Làm sao ngươi biết là muội muội không phải đệ đệ? Tô Hoành hiếu kỳ nói là nó chủ động nói cho ngươi sao? Đương nhiên là ta đoán. Giang Nghĩa hùng hồn trả lời. Sau đó, cái này tiểu xà đem Tô Hoành gạt sang một bên, tiếp tục tự mình cùng cây liễu nói chuyện phiếm đi. Nói là nói chuyện phiếm. Trên thực tế chỉ là Giang Nghĩa chít chít ở cục đơn phương không biết đang nói cái gì. Cây liễu tuyệt đại bộ phận thời gian giữ yên lặng, chỉ có tại tình cờ thời điểm sẽ nhấc lên hai đạo gợn sóng, hoàn toàn không biết bọn chúng cụ thể đang thảo luận thứ gì. Tô Hoành ngược lại cũng không đến mức cùng hai tiểu hài tử tính cách mô bản bực bội. Hắn ở bên cạnh nghe xong một hồi, cảm thấy nhàm chán sau, liền bắt đầu giúp Gia Mịa kiểm tra cơ thể. Dưới ánh trăng, màu vàng lớn chăn giống như hoàng kim chế tạo mà thành, dạng người rực rỡ thân thể đã vượt qua 150m, là đương chi không thẹn ti tan cự thú. Trong sơn cốc suối nước nóng, bị Gia Mịa bằng vào man lực cứng rắn làm lớn ra mấy vòng. Lúc này mới có thể đem nàng thân thể cao lớn dung nạp ở mảnh này trong sơn cốc. Gia Mịa mô bản bày ra. Đệ nhất mô bản, Gia Mịa. Trạng thái, lắm lời. Sinh mệnh đẳng cấp, 2. Sinh mệnh lực, 187-24. Giá trị cực hạn 300. Giang buộc đẳng cấp 3, trước mắt mô bản tăng thêm vì 50%. Thân dài 162.37m. Niên linh 0.3 tuổi. Mô bản đặc tính: thôn vệ, tinh lương, phá hạn, tinh lương, mê say, hy hữu, thịnh vượng, hy hữu. Chuyên trúc chân thực điểm số 26.78. Phá hạn cấp là sinh mạng thứ 2 đẳng cấp bên trong một cái tương đối đặc thù trạng thái. Bước vào phá hạn cấp, sinh mệnh lực cùng trên thể hình hạn đều sẽ trên phạm vi lớn lên cao, cơ thể cũng sẽ dẫn tới một loạt cải tạo. Liền trước mắt ra nghĩa trạng thái đến xem. Mặc dù thời gian ngủ say hơi dài, nhưng trong đó thu hoạch cũng không ít. Đương nhiên, thời gian này là đối với ra nghĩa 0.2 tuổi hấu thơ tới nói, hơn 10 ngày ngủ say, đối với động một tí sống mấy trăm năm đại yêu quái tới nói liền đả cái chợp mắt thời gian cũng không tính. Thôn vệ thiên phú rất mạnh. Tô Hoành sẽ không uổng phí hết mô bản bất kỳ một cái nào thiên phú. Tất nhiên ra nghĩa đã thức tỉnh, kế tiếp cần làm, tự nhiên là tìm kiếm con mồi thích hợp, giết chết, thôn vệ. Nghĩ tới đây, Tô Hoành liền nhịn không được cảm thấy một hồi đáng tiếc. Tại trong kế hoạch của hắn, mặt khác mấy cái phá hạn cấp bậc đại yêu quái là ra nghĩa từ trong ngủ mê sau khi tỉnh dậy hàng đầu con mồi. Bọn chúng thực lực cường đại, có thể vì đang tại cao tốc trưởng thành ra nghĩa cung cấp phong phú dinh dưỡng. Hơn nữa đầy đủ cổ lão. Những người này tử vong cũng sẽ thêm một bước xác lập ra nghĩa thần uy, có trợ giúp tín ngưỡng truyền bá cùng quyết tán. Nhưng mà, kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Tại gia nghĩa ngủ say ngắn ngủi này trong hơn 10 ngày, những cái kia giống như núi lửa bộc phát giống như thịnh vượng yêu khí liền đã có hai đạo hoàn toàn biến mất không thấy. Lại thêm trước đây không lâu, chết ở gia nghĩa trên tay cái kia bách túc công. Ngũ đại yêu vương, đã chết thứ 3. Chỉ còn lại trong đó hai cái có thể lưu cho gia nghĩa làm thức ăn. Ầm ầm. Xa xa rừng rậm đột nhiên truyền đến một tiếng sấm rền một dạng tiếng vang. Khói đen ngập trời, cuồng phong bao phủ. Mượn nhờ gia nghĩa trên người siêu phàm cảm giác, Tô Hoành phát giác được một cỗ so với bách túc công còn mạnh hơn yêu khí đột nhiên bộc phát, sau đó lại nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt hắn trở nên hơi có chút cổ quái. Lần này tốt, phá hạn cấp bậc đại yêu quái chỉ còn lại cuối cùng một con. Chương 71 con thỏ ngươi có thể dây ta. Thời gian thoáng đẩy về phía trước rời. Trong chân rừng rậm, trận kia vừa mới bị la sát quỷ khu vực trong thôn trang, tăng nhân thi thể cũng tại kịch độc ăn mòn phía dưới hóa thành bạch cốt. Xa xa xa, nửa người trên diễm lệ chi chu nữ trên mặt lộ ra sốt ruột vẻ bất an, nửa người dưới cực lớn xấu xí màu đen nện cũng ngừng gặm ăn phạm nhân thi thể, sắc bén rác hút bên trong không ngừng bài tiết ra sền sệt nước bọt. Thân ảnh trước mặt, yểu điệu mà tinh tế, dùng màu đen băng gạc che mắt, thấy không rõ khuôn mặt như thế nào. Nhưng khí tức trên thân cùng người bình thường đồng thời không có gì sai biệt. Nhưng La Sát Quỷ là trường tồn mấy trăm năm đại yêu. Nhìn như điên cuồng, nhưng bị Huyền Không Tự tăng nhân từng chấn áp sau một lần, đã trở nên tương đương cẩn thận, đang thăm dò lai lịch của đối thủ phía trước. La Sát Quỷ sẽ không tùy tiện ra tay. Hơn nữa, nếu như chỉ là người bình thường, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mình, lại một chút cũng không có để cho chính mình phát giác được. Người là ai? La Sát Quỷ cau mày, âm thanh bén nhọn, mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ. Dưới thân nhện lớn cũng đi theo gào thét, sền sệt nước bọt nhỏ tại trên mặt đất, lập tức bước lên tê tê khói đặc. Ta không phải là địch nhân của ngươi. Đối mặt có lẽ là Nguyệt quốc gia từ trước tới nay cường đại nhất yêu uy hiếp. Váy đen nữ tử thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Phải không? La Sát Quỷ đột nhiên nở nụ cười, vậy chúng ta xin từ biệt, bản yêu vương còn có khác việc cần hoàn thành. Nàng hai tay vây quanh tại sung mãn mượt mà trước ngực, đến nỗi trong miệng chỉ sự tình tự nhiên là đi tìm ra nghĩa phiền phức. Ra nghĩa thôn phệ trăm chân công, trong lúc vô tình cũng coi như là cuốn vào cái này năm vị yêu vương ở giữa đấu tranh. Nếu như có thể nuốt lấy cái kia ngoại lai ngu xuẩn xả, đến lúc đó năm cái yêu vương liền chỉ còn lại cái kia không đáng để lo con thỏ. La Sát Quỷ có chút ít mong đợi suy nghĩ, nhưng mà thanh phong từng trận thổi tan mùi máu tanh. Hồng Nguyệt phía dưới, cái kia váy đen nữ tử vẫn không có rời đi, chỉ là bình tĩnh nhìn trước mắt nửa người nửa nhện thiếu nữ. La Sát Quỷ sợ run cả người, váy đen nữ tử rõ ràng che mắt, nhưng chẳng biết tại sao, vừa rồi La Sát Quỷ tâm bên trong đột nhiên dâng lên một cô giống như bị thiên địch để mắt tới rung động cảm giác. Bao nhiêu năm nàng chưa từng có tương tự cảm thụ. Cho tới khi loại này cảm giác xa lạ xuất hiện dưới đáy lòng lúc, La Sát Quỷ cảm nhận được từng trận hoảng hốt. Ngươi đến cùng là ai? Trong ngáy mắt, sau khi lấy lại tinh thần lớn yêu vương vừa kinh vừa sợ, nhịn không được nghiêm nghị hỏi. Ta là ai cũng không trọng yếu là, giữa các ngươi hôm nay chỉ có thể có một cái còn sống rời đi, đây là các ngươi số mệnh. Nói xong, váy đen nữ tử buông tay ra cánh tay, trong ngực ôm con thỏ kia liền hoạt bát rơi trên mặt đất chậm rãi hướng về La Sát Quỷ đi đến. Một con thỏ. La Sát Quỷ vừa tức vừa cười, chỉ là một cái lông trắng con thỏ, còn có thể một ngụm đem chính mình nuốt vào không thành. La Sát Quỷ, đã lâu không gặp a. Đột nhiên, cái kia trắng như tuyết con thỏ ngẩng đầu, đặt lưu ba cánh môi đỏ tươi như máu, vậy mà miệng nói tiếng người, phát ra La Sát Quỷ âm thanh cực kỳ quen thuộc. Chu thực thỏ. La Sát Quỷ trừng to mắt, khó có thể tin đạo ngươi làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này, còn có ngươi yêu lực. Nàng đầu tiên là kinh ngạc, bất quá biểu tình trên mặt rất nhanh bị cuồng hỉ thay thế. Chu thực thọ là ngũ đại yêu vương bên trong duy nhất tung tích không rõ, bây giờ đột nhiên xuất hiện, chẳng phải là mang ý nghĩa chính mình khoảng cách bước vào cái tiếp theo sinh mệnh đẳng cấp tiến thêm một bước. T. Nghĩ tới đây, La Sát Quỷ liền khó có thể nhẫn lại chính mình chiến đấu xúc động cùng thôn vệ dục vọng. Nàng vừa mới nâng lên nệ đâm, liền muốn dùng chính mình dung hợp mấy vị cường đại yêu vương đặc tính tuyệt chiêu đem Chu thực thọ nhất kích tất sát. Nhưng mà lúc này Chu thực thọ âm thanh cũng đã ở bên tai vang lên. ngươi vẫn là cùng trước đó đồng dạng tự đại. Một giây sau, bất quá dài hơn thước trắng như tuyết con thỏ đầu người giống như hoa ăn thịt người giống như chợt chia ra thành huyết nhục đầm địa ba cánh, vô số trong suốt sền sệt nước bọt theo răng nanh lôi ra thật dài tơ bạc sau rơi trên mặt đất. Hô, con thỏ mọc đầy răng nhọn răng nanh dị dạng đầu người trong nháy mắt tăng vọt. Ba mảnh huyết nhục cánh môi trống ra đến lớn nhất. Răng rắc, đổ nát trong thôn trang. Chu thực thỏ cực lớn xấu xí rắc hút khép lại căn xuống, thân thể cùng la sát quỷ giao thoa thoáng qua. Từ ngực 6, nhấm nuốt mấy ngụm sau sẽ thức ăn trong miệng nuốt xuống. Lần nữa hóa thân thành thuần trắng con thỏ bộ dáng Chu thực thỏ bước ưu nhã bước chân đi tới váy đen nữ tử dưới chân, dùng chính mình lông xù đầu nhẹ nhàng hướng nữ tử mắt cá chân cọ đi. Phản phất người vật vô hại nhu thuận sùng vật. Phúc. Tại Chu thực thỏ sau lưng, la sát quỷ nửa người nửa nện thân thể chợt biến mất một nửa, một cỗ tanh hôi suối máu từ con nhện đen phần lưng phun ra về xuống. Ầm ầm. Còn lại một nửa nhện thân thể, phản phất giống như say rượu, phát ra không thể tưởng tượng nổi kêu rên sau vừa đi vừa về lắc lư mấy lần, liền đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như ngã nhào trên đất, cũng lại không đứng dậy được. Nhìn xem tại dưới chân mình nhu thuận giả ngây thơ Chu thực thỏ, váy đen nữ tử trong mắt trải qua chán ghét thân sắc. Chuyện kế tiếp, ngươi biết nên làm như thế nào? Váy đen trong gió lắc lư, nữ tử thân hình cũng hóa thành ti ti lũ lũ khói đen, phản phất theo gió mà đi giống như hư không tiêu thất không thấy. Nhìn thấy váy đen nữ tử rời đi, Chu thực thỏ dường như thả lỏng một hơi hướng về bốn phía đảo mắt một vòng, tuyển định một cái phương hướng sau, cái này con thỏ liền bốn chân tê động, trắng như tuyết thân ảnh rất nhanh biến mất ở chỗ rừng sâu. 6. Ô. Qua nửa giờ, Giang Nghĩa cuối cùng cam lòng cúp máy cùng Tây Liêu ở giữa gì đều nghe không biết trò chuyện. Tình huống bây giờ như thế nào a? Tựa hồ lúc này mới nhớ tới thân thể của mình bên trong còn có một cái khác ý thức, Giang Nghĩa không đếm xỉa tới hỏi một câu. Tốt xấu ngươi đã là rất nhiều người miệng tương truyền, xua tan hồng nguyệt xà thần, chẳng lẽ ngươi ngủ thời gian lâu như vậy, liền đối với trạng huống thân thể của mình không có chút nào lo lắng sao? Tô Hoành vô lực chửi bậy. Hết thể đều bình thường, giải phẫu rất thành công, ngươi bây giờ lại lớn lên mấy chục mét. Mặc dù đối với Giang Nghĩa thái độ làm việc hơi có chút bất mãn, bất quá hắn cũng dần dần quen thuộc đệ nhất mô bản cái này ăn ngon lười làm tính cách. Ai bảo nhân gia thiên phú tốt đâu? Phù phù. Giang Nghĩa lập tức đem chính mình đầu to lớn từ trong nước suối nô ra tới đặt ở hai bên sạch sẽ loạn thạch trên đầu, từng ngụm hô hấp lấy lâu ngày không gặp không khí mới mẻ. Trên bầu trời, huyết nguyệt tia sáng đang lên rừng rực thịnh, chiếu xuống rừng rậm trong mỗi một cái xó xỉnh. Giang Nghĩa phun ra lời rắn, phát ra bất mãn tiếng hừ hừ. Không muốn mặt trăng, thế giới ngươi đi đem hồng nguyệt hái xuống, đem thái dương treo lên có hay không hảo? Giang Nghĩa vẫy đuôi làm nũng nói ta muốn phơi nắng. Chương 71 nằm ngửa một lúc sảng khoái một thằng nằm ngửa một ngày thẳng. Ta nếu là có loại bản lãnh này ta cũng không cần cái hệ thống này. Tô Hoành tức giận nói đến ở đây đề nghị ngài chờ lâu mấy giờ đâu. Còn tốt, cho dù là tùy hứng làm bậy Giang Nghĩa cũng biết chuyện này là không thể nào làm thành. Tại im lặng hướng về mặt trăng lộ ra răng nanh uy hiếp một phen sau, mới có 0.3 tuổi Giang Nghĩa rất nhanh điều chỉnh tâm tình của mình, lại hỏi lần này ta đại khái ngủ thời gian bao lâu. Bình thường thôi a, 14 ngày hay là 15 ngày, ta cũng nhớ không rõ lắm. Tô Hoành thiên thiên trong nhà nằm, không cần đi làm việc và nghỉ ngơi điên đảo. Đặt ở kiếp trước chính là thỏa thỏa nằm ngửa nhất tộc, là phải bị kéo ra ngoài làm tư tưởng giáo dục. Bây giờ đi, dù sao cũng là nằm ngửa nhất thời sảng khoái, một mực nằm ngửa một mực sảng khoái. Hắn bây giờ đối với khái niệm thời gian đã bắt đầu dần dần mơ hồ. Thật là đáng tiếc, Giang Nghĩa đột nhiên cảm khái nói. Đáng tiếc cái gì? Tô Hoành hiếu kỳ, không hiểu hỏi. 15 ngày, một ngày ăn 6 tấn, vậy ta chẳng phải là bỏ lỡ 70 tấn cơm. Đây không phải trong thiên hạ đáng tiếc nhất sự tình sao? Giang Nghĩa trừng to mắt, nghĩ thầm, loại này chuyện đương nhiên lại còn phải lấy ra giảng giải. Phúc! Tô Hoành cảm thấy nếu như mình bây giờ đang uống nước lời nói nhất định có thể một hơi phun ra ngoài. Chỗ chửi quá nhiều, trong lúc nhất thời, hắn ngược lại không biết từ nơi đó chửi bậy. Là 90 tấn cơm A. Dù sao thì là rất nhiều Giang Nghĩa rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình của mình, tràn đầy phấn khởi nói. Chúng ta cùng đi săn có hay không hảo? Ân. Chúng ta phân công hợp tác, ngươi thao túng thân thể của ta phụ trách đi săn, ta phụ trách ăn, ngươi thấy thế nào? Biện pháp tốt. Tô Hoành gọn gàng mà linh hoạt đến bất quá, ta cự tuyệt. Không để ý Giang Nghĩa thất vọng tính tình nhỏ, Tô Hoành đột nhiên mở miệng hỏi ngươi những ngày này có nghe nói qua Ngũ Đại Yêu Vương truyền thuyết sao? Tựa như là có nghe nói qua. Giang Nghĩa nghĩ, dùng không xác định ngữ khí hồi đáp. Nguyên bản vốn đã biến mất hơn 100 năm yêu vương nhóm, không biết là bởi vì nguyên nhân gì, bắt đầu lục tục một lần nữa quay về đến tầm mắt của mọi người đã chúng. Từ ngực, Giang Nghĩa tinh thần tỉnh táo, nuốt vào từng ngụm nước hỏi ngược lại ý của ngươi là nói, giống như là trăm chân công tốt như vậy mùi vị con mồi, ta còn có thể lại ăn một cái. Cùng ăn đồ vật nhấc lên bên cạnh, đầu này ngu xuẩn xà đầu góc trở nên ngoài dự liệu linh quang. Ô, nói thì nói thế cũng không có sai. Vậy bọn hắn bây giờ ở nơi nào, chúng ta bây giờ liền xuất phát, ta nhớ được Ngũ Đại Yêu Vương bên trong có con thỏ tới, liền theo nó bắt đầu trước ăn. Xà canh cũng không âm. Giang Nghĩa cơ bắp co vào, quấn quanh lấy hình trụ cao lớn sơn phong liền muốn hướng về rừng rậm đi đến. Nhưng nàng lực lượng bây giờ đã xa xa không phải ngủ say phía trước có thể so sánh với, cái kia cao tới vài trăm mét cực lớn sơn phong, rất có thể ở đây đã xúc lập vài ngàn vài vạn năm dài. Lại không cách nào chịu tải ra nghĩa cái kia càng kinh khủng khó mà lường được lực lượng khổng lồ, nàng chỉ là tùy ý hoạt động, ngay tại sơn phong nham thạch bên trên lưu lại rãnh sâu hoắm. Leo đến giữa không trung thời điểm, Giang Nghĩa xuyên qua toàn thân cơ bắp kéo căng co vào. Ầm ầm, huyết sắc dưới ánh trăng, mọc đầy rêu xanh sơn phong phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Giang Nghĩa thân thể cao lớn kèm theo vô số to lớn đá vụn rầm rầm từ giữa không trung cùng nhau rơi xuống, tùy theo mà đến lại là một tiếng vang trầm. Thân rắn cùng đại địa va chạm sinh ra một vòng trong suốt gợn sóng, bốn phía tươi tốt rừng rậm giống như sóng biển nhao nhao nhấc lên sóng lớn, hù dọa mảng lớn chim bay. Đau quá. Giang Nghĩa đầu từ đống đá vụn bên trong xuất hiện, thấp giọng kêu đau. Ngươi thật sự nên khống chế một chút thể trọng của mình, hơn nữa ngươi bây giờ cũng không cần phải gấp. Tô Hoành mở miệng làm yên lòng dục dịch lớn chăn con thỏ kia đã mang theo mặt khác ba cái yêu vương tới tìm ngươi. A. Giang Nghĩa lập tức thất thần, gia hỏa này cũng là người tốt hay. Nàng giống như là rơi xuống nước chó con giống như lung lay đầu, đem chôn ở trên người mình tảng đá toàn bộ bỏ rơi, lập tức cảm động nói. Nó đây là muốn đem mình còn có chính mình ba cái đồng bạn cùng nhau xem như cống phẩm hiến tặng cho ta sao? Chẳng lẽ tại ta ngủ say trong khoảng thời gian này, trong rừng rậm cũng xuất hiện chuyển phát nhanh viên cái này trồng tốt mùi vị nghề nghiệp sao? Chúng ta nơi đó không có ăn chuyển phát nhanh viên thói quen. Tô Hoành giải thích nói. Bất quá, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ta cách nói mới vừa rồi có thể là có chút vấn đề. Ngoài ra ba cái yêu vương là đang bị hắn cho mang tới không tệ, nhưng cái này mấy cái yêu vương đã bị nó cho ăn đến trong bụng. Trên thực tế, Tô Hoành bây giờ cũng không biết cuối cùng cuộc chiến đấu kia đến cùng là ai thắng. Hắn chỉ là tại một cái nháy mắt, mượn nhờ ra nghĩa cảm giác siêu phàm năng lực, phát giác tại rừng rậm biên giới có hai cỗ khí tức đáng sợ đồng thời bộc phát, sau đó lại cơ hồ tại đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Đến nỗi ai thắng ai thua cũng không trọng yếu. Ngược lại, sau cùng người thắng nhất định sẽ tìm được ra nghĩa tới nơi này. A, nghe được Tô Hoành nói như vậy, Giang Nghĩa ánh mắt lập tức trở nên nguy hiểm, ngươi nói là, tên kia không có mang lấy mặt khác ba con yêu vương đi tới thân ta phía trước, ngược lại là tự tiện ăn con mồi của ta. A, nếu như suy đoán của ta không có xuất hiện sai lầm, đại khái là dạng này. Nó không còn là hảo mùi vị thức ăn. Giang Nghĩa tức giận nói, vốn là ta có thể ăn bốn hồi tiệc lớn, nhưng bây giờ ta chỉ có thể ăn một bữa. Bất quá, kết quả cũng không sai biệt lắm. Tô Hoành ăn đuổi. Ăn cơm loại chuyện này, trọng yếu, nghĩ như thế nào cũng là quá trình. A, Giang Nghĩa dùng chính mình linh hoạt cái đuôi vớt mặt nước, phát ra liên tiếp đùng 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 âm thanh. Rất nghiêm túc giải thích, giống như là sinh con. Ngươi cảm thấy quá trình quan trọng hơn, vẫn là kết quả quan trọng hơn? Đột như lên ví dụ, Tô Hoành đều sợ ngây người, bị mắng nửa ngày đều lắm điều không ra một câu. Giang Nghĩa, ngươi mới là một không đến ba tháng hải tử à? Những thứ này chuyện loạn thất bát tao ngươi cũng là từ nơi đó học được. 6. Hồng Nguyên sức mạnh thần bí mênh mông, nhưng cuối cùng không phải Thái Dương vĩ lực đối thủ. Bình minh, Thái Dương như thường lệ dâng lên, ánh mặt trời vàng chói vượt qua vô ngân tinh không, rơi vào thần kiến thôn đền thờ phía trước trên đất trống. Mọc đầy hoa tươi ven hồ, béo mập trên mặt cánh hoa ngưng kết giọt sương. Một cái màu tuyết trắng con thỏ giống như tiểu thuấn di lặng yên không tiếng động xuất hiện tại thôn phía trước, đang ngẩng đầu, tràn đầy hiếu kỳ đánh giá trước mắt đền thờ. Chương 72 cái này cũng vẫn có thể xem là một loại nhu đầu nhân. Con thỏ này lông xù, dáng người mượt mà, hai cái con mắt màu đỏ giống như là khảm nạm như bảo thạch lập lòe ánh sáng nhạt, bây giờ đang nghiêm túc đánh giá trước mặt đền thờ, thậm chí là túi đầu gặm miệng ven hồ non mềm cỏ xanh. Phi phi phi, cũng không lâu lắm, cái này con thỏ dùng chân trước lung lay đầu, đem vừa mới nuốt xuống cây cỏ lại cho phun ra. Tại nữ nhân kia bên cạnh dạo chơi một thời gian lớn, đều quên lão tử là không ăn chay. Con thỏ nổi giận mắng, không cần nói nhiều. Con thỏ này dĩ nhiên chính là ngũ đại yêu vương bên trong, chém giết sau khi chọn lọc cuối cùng cũng là tối cường một cái. Bạo thực cước hẹn, Chu thực thỏ. Xuất hiện tại nguyện quốc gia chung quanh năm vị lớn yêu vương, tên là yêu vương, trên thực tế lại là cổ, mỗi một vị yêu vương trên thân đều gồm có cổ sức mạnh. Khi những lực lượng này hội tụ, lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng lưu giữ lại cái vị kia yêu vương liền có thể bước vào hạ cái sinh mệnh lĩnh vực bên trong. Mà bây giờ, bốn cái cổ đã chạy vào Chu thực thỏ trong thân thể, chỉ cần đem sau cùng cái kia kẻ quấy rối nuốt vào, nó liền sẽ trở thành siêu phàm phía trên tồn tại. Phanh, phanh. Nghĩ tới đây, cho dù là đã trải qua mấy trăm năm thời gian Chu thực thỏ, trái tim cũng nhịn không được kịch liệt nhảy lên. 6. Cốc két. Ven hồ trên đồng cỏ, đền thờ đại môn mở ra. Mặc thuần bạch sắc truyền thống vu nữ trang phục lẫm tử duỗi lưng một cái, từ trang sức hoa tươi cùng sợi đằng trong phòng đi ra. 14-15 tuổi thiếu nữ, vòng eo mảnh khảnh giống như là bờ sông non liếu, màu hồng vu nữ rơi váy là trắng non giống như là ngọc thạch tinh xảo mắt cá chân, dương quang vẩy xuống, non mềm da thịt tựa hồ còn tại ẩn ẩn tản ra lộng lẫy. Cách đó không xa, Chu thực thỏ tại chỗ nhìn cũng có chút ngẩn người, lập tức nhịn không được nuốt xuống một miếng nước bọt. Mặc dù bề ngoài là xuẩn manh khả ái con thỏ, nhưng thân là ngũ đại yêu vương bên trong hung hãn nhất nhân vật khủng bố, trăm năm trước nó cũng là thực sự ăn thịt người hung thú, trong một đêm liền có thể có hàng trăm hàng ngàn người táng thân tại trong bụng của nó. Tại nữ nhân kia dưới sự ước thúc, nó đã rất lâu chưa từng ăn qua thịt người. Thế nhưng loại khắc sâu tại trong xương cốt hương vị, là vô luận kinh lịch cỡ nào thời gian khá dài, đều không thể quên. Chu thực thỏ liếm liếm đầu lưỡi, bóng ánh trong suốt trong con mắt thoáng qua một tia khát máu hồng quang. 14-15 tuổi nhân loại thiếu nữ, hương vị nhất là tươi đẹp bất quá. Nó không hề động, dựa theo thường ngày kinh nghiệm, nó chỉ cần trên mặt đất bày ra mấy cái mềm manh động tác, liền có số lớn vô tri ngu xuẩn thiếu nữ thét lên hướng về chính mình đánh tới. Cũng chính là bằng vào tay này, nũng nịu giả ngây thơ thật bản lãnh, nó mới có thể từ cái kia đáng sợ nữ nhân trong tay một mực sống đến bây giờ. Mở cửa chính ra, từ trong đền thờ đi ra giữa tháng lâm tử liếc mắt liền thấy được nằm ngửa tại bên bờ, lộ ra mềm hồ hồ cái bụng trắng như tuyết con thỏ. Nhưng mà, nhìn qua thuần chân khả ái vũ nữ, cũng không có giống Chu Thực Thỏ theo dự liệu như thế đánh tới, mà là trở tay móc ra một thanh trường kiếm, tràn đầy cảnh giác đứng ở đằng xa. Ngươi là yêu quái a? Lâm Tử rút tay ra bên trong trường kiếm, đột nhiên mở miệng nói ra. Thanh trường kiếm này là tỷ tỷ nguyện gặp anh tặng cho nàng. Kể từ ngày đó bị đại xà ra nghĩa sức mạnh xâm nhiễm sau đó, Lâm Tử trên thân liền xuất hiện đủ loại thay đổi không tưởng tượng nổi, tỉ như nói có đôi khi con mắt lại biến thành màu vàng loài rắn tụ đồng, trên da đột nhiên mọc ra nhắn nhủi lân phiến các loại. Các thôn dân sợ quỷ dị như vậy biến hóa, nhưng lại khiếp sợ ra nghĩa uy nghiêm. Chuyện đương nhiên, Lâm Tử bị thôn dân thậm chí là bao quát phụ thân nàng ở bên trong xa lánh, một thân một mình ở hai nơi này phiến trong đền thờ. Nhân họa đắc phúc. Bây giờ Lâm Tử tương đương với một loại nào đó loại khác giác tỉnh giả. Nàng người sở hữu viễn siêu thường nhân thể phách, thậm chí cũng có thể căn cứ vào pháp lực tăng nhóm lưu truyền xuống chú ngự phong thích chút đơn giản pháp thuật. Lại thêm từ tỷ tỷ mình nơi đó tập được kiếm thuật, bây giờ xem như ra nghĩa thủ tịch vu nữ giữa tháng Lâm Tử, đã không hề kém. Vụt. Màu bạc trắng lưỡi kiếm chỉ xéo Chu Thực Thỏ. Lâm Tử khuôn mặt trang nghiêm, bày ra tư thái công kích. Thú vị. Chu Thực Thỏ sắc mặt hơi có lung túng xoay người, không có chút nào khẩn trương nhìn xem thiếu nữ trước mắt, ngay cả trong huyền không tự những cái kia tăng nhân đều không thể dễ dàng xem thấu ngụy trang của ta, ngươi là như thế nào biết ta là yêu quái? Giang Nghĩa đại nhân ban cho ta xem phá hết thể hư ảo chí năng. Theo thanh âm thanh thúy rơi xuống đất, Lâm Tử rộng lớn thuần trắng ống tay áo không gió mà bay, hắc bạch phân minh con ngươi cũng chậm chậm đã biến thành thiêu đốt một dạng dung kim, tản ra uy nghiêm đáng sợ. Đầu kia đại xà sao? Nhìn thấy Lâm Tử trên thân xuất hiện biến hóa, Chu Thực Thỏ đột nhiên nhiều hứng thú nói đạo. Đậm đà như vậy khí tức thần thánh, cái kia rảo cục đại xà nhìn qua rất thích ngươi đi. Ta thế nhưng là quyết định muốn đem thân tâm của mình đều hiến tặng cho thần minh đại nhân vu nữ, liền xem như bị ăn sạch, cũng là không oán không hối. Lâm Tử thanh liệt thanh âm bên trong mang theo tí tí của nhiệt. Hi hi hi. Chu Thực Thỏ đột nhiên nở nụ cười, thực sự là hâm mộ cái kia ngu xuẩn xà có thể tìm tới trung thành như vậy người nhà, bất quá, nếu như có thể đem nàng vu nữ ăn hết, cái kia đại xà cũng sẽ rất tức giận a. Giang giác. Chu Thực Thỏ thân thể nho nhỏ cấp tốc bành trướng biến lớn, từng khối tỉ mỉ bắp thịt xé rách lông tóc trần trụi bên ngoài, vô số răng nanh giao thoa, từ ba cánh trong môi bạo lồi đầm ra, tứ chi biến lớn dài ra, cuối cùng xuất hiện như sắt thép sắc bén lợi chảo. Ngắn ngủi trong chớp mắt, đứng thẳng lên con thỏ liền đã vượt qua cao hơn 3m, nếu như không phải cái kia ký hiệu thai, cơ hồ không cách nào đưa nó cùng con thỏ liên hệ với nhau. Bá. Nháy mắt sau đó, ba đạo hàn mang xuất hiện tại Lâm Tử trước mắt, hiện ra lãnh quang lưới đao lại có thể miễn cưỡng đuổi kịp Chu Thực Thỏ động tác. Đinh. Trong tiếng kim loại va chạm thanh thúy, Lâm Tử thủ bên trong lưới kiếm rời khỏi tay, cắm ở cách đó không xa trên bãi cỏ, chôi đao còn đang không ngừng tả hữu lay động. Đến nỗi Lâm Tử bản thân, nhưng là đã sớm bị đại sơn giống như không thể địch nổi sức mạnh đánh bay. Nàng ở giữa không trung điều chỉnh thân hình, có chút chật vật rơi trên mặt đất. Giữa hai bên căn bản không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Nhưng lấy được thành quả sau đó, Chu Thực Thỏ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, nó ngẩng đầu, xuyên thấu qua đền thờ khe cửa mở ra nhìn thấy bên trong đơn sơ đại xà pho tượng. Dùng bình thường đống bùn xê mà thành pho tượng căn bản không thể nói là cái gì mỹ quan, cũng không thể hiện được đại xà uy nghiêm và mỹ cảm. Nhưng giờ này khắc này, trong gian phòng, cái kia đơn sơ pho tượng đơn giản giống như là muốn sống tới giống như, trong con mắt tản ra quỷ dị hồng quang. Chương 73 thuần ái chiến thần giang nghĩa. Hoa lạc. Bao phủ tại trong nắng mai bên nước, đột nhiên bắn tung tóe mảng lớn nóng ánh bọt nước. Vô số trong suốt giọt nước, vi phạm trọng lực giống như lơ lửng ở giữa không trung, nắng sớm về xuống, hóa thành từng đạo rực rỡ cầu vồng. Sau một khắc, cầu vồng cùng nắng sớm đồng thời tiêu thất, đen như mực khổng lồ bóng tối, bao phủ thôn phệ hết thảy. "Ai, cho phép ngươi đụng đến ta đồ ăn tới?" Giam Nghiệp nộ khí bừng bừng âm thanh, tứ Chu Thực Thỏ sau lưng chuyển đến. Phản phất vô hình núi cao, vô căn cứ đặt ở Chu Thực Thỏ đỉnh đầu, nó bắp thịt cả người kéo căng, xương cốt răng rắc vang rọi, một giọt mồ hôi lạnh theo cái trán lưu lại. Chu Thực Thỏ chậm rãi quay người, ngẩng đầu liền nhìn thấy giống như đồng sơn ngọc trụ nguy nga khổng lồ cự xà, vẹn vẹn chỉ là xuất hiện ở trên mặt hồ ngóc lên bộ phận, liền đã vượt qua 60m, dù là Chu Thực Thỏ thân là phá hạn cấp bậc đại yêu, tại đối mặt như thế dáng titan cự thú lúc, cũng không nhịn được cảm thấy một hồi nhỏ bé không đầy đủ. Đối với yêu quái tới nói, nhiều khi, hình thể có thể chuyển đổi thành sức chiến đấu. Muốn khu động hơn 100m dáng dấp thân thể khổng lồ, xương cốt cường độ đã vượt xa sắt thép, bắp thịt sức mạnh cũng tất nhiên đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng tình cảnh. Đáng sợ hơn là, rõ ràng có to lớn như vậy cơ thể, nhưng cái này chỉ lớn chăn vẫn như cũ có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện ở sau lưng mình. Mãi cho đến nó đột nhiên bộc phát, chính mình mới miễn cưỡng phản ứng lại. Nếu như lúc đó nó lựa chọn là đánh lén, mình bây giờ chẳng phải là đã. Chu Thực Thỏ sợ run cả người, không còn dám nghĩ. Nó sợ chính mình tiếp tục suy nghĩ mà nói, chiến đấu còn không có chính thức bắt đầu, chính mình liền đã triệt để mất đi chiến đấu tín nhiệm. Đại nhân, hơi có chút chật vật rơi trên mặt đất vũ nữ, minh diệm gương mặt bên trên lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ân, Giang Nghĩa tựa hồ thật thích cái này nhân loại tiểu cô nương. Nó gật gật đầu xem như đáp lại, lập tức đem sự chú ý của mình tập trung vào trước mắt con thỏ kia trên thân. Đây chính là ngươi toàn bộ lực lượng sao? Giang Nghĩa đột nhiên mở miệng, trong ánh mắt toát ra đáng tiếc thất vọng cảm xúc. Nó vốn là cho là có thể tại bốn cái yêu vương trong chém giết, sống sót đến sau cùng yêu vương, hình thể tốt xấu cũng phải so trăm chân công lớn hơn một vòng mới đúng. Không nghĩ tới, chỉ có ngần ấy. cái gì đó tinh thần không gian bên trong, Giang Nghĩa phàn nàn nói gạt người, cái này nơi đó đủ ta ăn một bữa,
cái này.
Tô Hoành mặc dù một mực tại thông qua đủ loại con đường chú ý trong rừng rậm phát sinh sự tình, nhưng cũng không nghĩ đến trong năm cái lớn yêu vương, sống đến sau cùng thế mà lại là con thỏ. Tình huống ngoài ý muốn a. Tô Hoành an ủi áp xúc chính là tinh hoa, vừa vặn ta chỗ này có một chiều tổ chuyển thịt kho tàu con thỏ đầu. Vậy ta muốn ăn cay. Giang Nghĩa lập tức hào hứng gieo hò đạo. Tính toán, hay là trước đem cái này ra hỏa giải quyết rồi nói sau, dù sao cũng là dung hợp bốn cái cổ yêu vương, không thể chỉ lấy bề ngoài để phán đoán mạnh yếu. Tô Hoành nhắc nhở. Đồng thời, hắn cũng nghĩ thử một chút, mượn nhờ Giang Nghĩa thân thể phóng thích mô bản dung hợp đến tột cùng có thể làm được một bước kia.
Hảo ai.
Giang Nghĩa thuần túy là thèm, không kịp chờ đợi hướng về Chu Thực Thỏ lộ ra nanh vuốt của mình. Ngoại lai kẻ quấy rối, không nên xem thường ta ạ.
Lúc này Chu Thực Thỏ
tự nhiên không biết Tô Hoành cùng Giang Nghĩa ở giữa một phen trò chuyện, thế nhưng tràn ngập ánh mắt khinh thị, là vô luận như thế nào đều không thể che giấu. Xem như ngũ đại yêu vương bên trong tồn tại cường đại nhất, từ một loại nào đó phương diện tới nói, Chu Thực Thỏ đã giành trước khác yêu vương nửa bước. Liên tục thôn vệ hai vị yêu vương La Sát Quỷ, tại trước mặt của nó đều không thể đi qua một chiêu. Trong lòng của nó tự nhiên cũng có một cấu ngạo khí.
Bạo thực, giải phóng.
Điên cuồng rầm rĩ gió lốc đột nhiên xuất hiện tại bên người của nó. Nó đã bành trướng đến 3m thân thể, lại một lần nữa tăng vọt, bộ mặt ba cánh rời môi nước mở rộng, hóa thành nhuyễn trùng một dạng huyết nục vực sâu, sau lưng nứt ra một đạo lỗ thủng to lớn, từng cây thảm cánh tay khô gầy, giống như tuổi khô giống như từ trong rỗi ra. Lông tóc trên người đều rụng, mảng lớn màu đỏ thâm cơ bắp núc nhích đắp lên, phía trên mọc đầy rậm rạp chẳng chịt bọc mủ. Chiều cao của nó đã đột phá đến 6m. Mặt khác bốn vị yêu vương bộ phận đặc thù cũng tại cổ ảnh hưởng dưới xuất hiện tại trên người của nó, từng cỗ chứa đựng ở trong người bàng bạc sức mạnh, lúc này giống như vô số bị áp xúc đến mức tận cùng kim loại lò xo, bắt đầu ở trong cơ thể nó từng mảnh buông lỏng phóng thích.
Giết ba,
ầm vang một tiếng bạo hưởng, Chu Thực Thỏ không người, giống như đạn pháo hướng về lớn chăn bảy tấc đánh tới.
Hô,
trước mặt đè ép đến mức tận cùng không khí chật nổ tung, hóa thành một đám mây vòng tầng tầng quyết tán.
Ầm ầm,
vô số cánh tay lôi ra tàn ảnh rơi vào da nghĩa thuế biến sau trên lân phiến. Nhưng loại cảm giác này giống như là dùng cây củi quật một mảnh sắt tượng. Da nghĩa thân thể lù lù bất động, Chu Thực Thỏ trên lưng vô số cánh tay lại nhao nhao từ trong gãy vặn mẹo thành thiên kỳ bách quái góc độ.
T,
nó mắt đỏ ngầu đột ngột mở ra miệng rộng hướng về da nghĩa trên thân tắt tới. Sắc bén răng cùng lân phiến ma sắt buộc phát ra mảng lớn tinh hỏa. Nó đã vận dụng chính mình cường đại nhất thiên phú, nhưng vẫn như cũ rất khó lấy được hiệu quả, chỉ là tại da nghĩa trên lân phiến lưu lại một chút nhỏ xíu vết cắt.
Không sai biệt lắm, nên kết thúc.
Tô Hoành nhãn bên trong trải qua kinh hỉ. Bây giờ Giang Nghĩa so với mình trong dự đoán còn cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Đến mức yêu vương đỉnh phong cấp bậc công kích rơi vào trên người cũng giống như gãi không đúng chỗ ngứa, không có quá mức rõ ràng cảm thụ.
Như vậy,
đôi giang kiếm,
ông
cuối cùng cao tốc rung động đôi rắn, giống như rẽ ở bỏ ra sấm sét, xẹt qua giữa trời.
Màu vàng đôi rắn, mau hơn âm thanh.
Không khí chấn động cao tần, tại Chu Thực Thỏ cảm nhận được đau đớn phía trước, cũng đã đưa nó thân thể chia làm hai nửa. Nó một cánh tay còn tại vô lực hướng về phía trước huy động, trong miệng phát ra tức giận tiếng giống, nhưng ý thức lại bắt đầu dần dần phiêu tán.
Vì cái gì?
Lúc nào cũng muốn tại ta gần thành công thời điểm gặp phải dạng này tuyệt không có khả năng chiến thắng quái vật ta.
Tuyệt vọng
giữa lẫn nhau khổng lồ chênh lệch, căn bản là không có cách bù đắp. Nó đã dùng hết chính mình toàn bộ lực lượng, đối phương lại là một bộ chính mình cũng còn không có động thủ, ngươi làm sao lại đã không được bộ dáng? Muốn như vậy thắng bại cũng đã phân ra,
nàng mới là thợ săn, ta mới là con mồi a.
Ngũ đại yêu vương cuối cùng một cái liền như vậy vẫn lạc. Cái này cũng mang ý nghĩa nguyện quốc gia bên trong liên quan tới yêu vương truyền thuyết triệt để trở thành lịch sử.
Nhưng mà
lấy được thắng lợi, Giang Nghĩa cũng không có không kịp chờ đợi đi hưởng thụ vẻ đẹp của mình ăn. Trên người nó cơ bắp căng cứng giống như là chứa đầy sức mạnh lò xo, mạnh mẽ hữu lực xương cốt cũng răng rắc văng rội, thể nội hai quả cực lớn trái tim chậm chạp mà hữu lực nhảy lên, đem ẩn chứa năng lượng đặc thù huyết dịch bơm vào Giang Nghĩa toàn thân.
Mà Giang Nghĩa
trên mặt nhưng là lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng. Cái gọi là Chu Thực Thỏ chẳng qua là không đáng nhắc đến thức ăn khai vị, chân chính tiệc bây giờ vừa mới bắt đầu.
Ra đi.
Nàng nhìn chằm chằm trước mắt đất trống, thanh âm bên trong tràn đầy dâng trào chiến ý. Chương 74 ba sinh mệnh đẳng cấp, chân thực cấp. Không có một bóng người trên đồng cỏ. Dáng người tuyệt diệu váy đen thân ảnh tựa như trống rông xuất hiện, như mây như khói một dạng tóc dài tràn qua mông eo, che tại trong mắt hắc xa, càng là để nữ tử này bằng thêm vài phần thần bí. Hơn trăm năm trước, ta chọn lựa năm cái dị thú, cắm vào cổ trùng, để cho lẫn nhau chém giết lẫn nhau, vốn là bồi dưỡng được có thể ngăn được cấm khu sinh vật. Lạnh thấu xương âm thanh giống như đỉnh băng tan ra xuân thủy, không đội không chậm, thanh tịnh linh hoạt kỳ hảo.
Chỉ là không nghĩ tới
trái cây sắp được mùa thời điểm lại gặp ngươi.
Nàng ngẩng đầu,
mặc dù che mắt nhưng ánh mắt lại như là rơi vào Giang Nghĩa trên thân. Giang Nghĩa căn bản không quan tâm nàng phía trước nói cái gì, chỉ là hỏi ngược lại những cái kia yêu vương là ngươi để bọn chúng lẫn nhau chém giết.
Xem như dạng này,
váy đen nữ tử gật đầu một cái. Ngũ đại yêu vương vốn đã bình an vô sự ở trung trăm năm, bây giờ đột nhiên bắt đầu chém giết cũng là bởi vì phía sau màn nàng nhúng tay, không kịp chờ đợi muốn có thu hoạch, vì thế không tiếc đốt cháy giai đoạn.
Cùng nàng mà nói,
chuyện này có thể thành tự nhiên là tốt nhất,
nhưng nếu không thể thành, cũng không cái gì. Trăm năm trước cử chỉ vô tâm, nếu không phải đột nhiên có cấm địa xuất hiện, chỉ sợ chuyện này đều bị nàng cấp quên mất. Vậy ngươi bây giờ muốn như thế nào? Gia Nghĩa ánh mắt híp lại, khí tức trên thân càng thêm nguy hiểm. Những lời này là Tô Hoành hỏi. Tự nhiên là đem ngươi mang đi, giúp ta trấn áp một chỗ cấm khu. Nữ tử âm thanh vẫn như cũ không đổi không chậm, nhưng lại có một loại chân thật đáng tin ba khí. Hắc hắc. Gia Nghĩa thân thể từng tấc cất cao, cực lớn bóng tối cơ hồ muốn đem cả tòa sơn thôn bao phủ. Vừa vặn, lãng phí ta thức ăn sự tình, ta còn muốn tìm ngươi tính sổ sách tới. Sự tình khác Gia Nghĩa không quan tâm. Bất quá, cái này Ngũ Đại Yêu Vương, nàng vốn là có thể thư thư phục phục ăn 5 lần, bây giờ chỉ có thể ăn 2 lần, đạo lý này trong đó, Gia Nghĩa là một chút cũng chưa quên. Đến nước này, giữa lẫn nhau mâu thuẫn đã hoàn toàn không cách nào hòa giải. Cái kia váy đen nữ tử không hề tức giận, dường như đang trước khi đến cũng đã dự liệu được loại tình huống này. Ta sở dĩ tự mình đến đây, một mặt là vì mang đi sau cùng cổ vương, còn mặt kia cũng là bảo đảm mình có thể cho những cái kia bởi vì thôn vệ cổ mà thực lực cấp tốc để cao đến mức lòng tin bành trướng ra hỏa một bài học. Tay nàng bóp phát ấn, đột nhiên cảm khái một tiếng, hỏi ngược lại ngươi biết đệ tam sinh mệnh đẳng cấp gọi là cái gì không? Không biết. Tô Hoành lần nữa tiếp nhận ra nghĩa thân thể quyền khống chế, hiếu kỳ hồi đáp. Không vào chân thực, hết thảy tất cả như mộng huyễn bằng nước. Thanh âm cô gái càng phiêu miểu đệ tam sinh mệnh đẳng cấp chính là chân thực cấp. Chân thực. Tô Hoành sững sờ, trong nháy mắt liên tưởng đến chân thực di vật, cũng không biết giữa hai cái này đến cùng có gì liên hệ. Ngươi xác định thật muốn giao thủ với ta sao? Ngươi có thể sẽ chết. Cuối cùng, váy đen nữ tử ngẩng đầu, trong giọng nói dường như là mang theo một chút thương hại, nói dần từng chữ. Giống. Giang Nghĩa lấy cực lớn gào thét xem như đáp lại. Như vậy, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Mây đen hội tụ, ánh sáng ban mai bị che đậy, điên cuồng dầm dĩ nộ phong trên không trung tạo thành không có gì sánh kịp vòng xoáy màu đen, ngôn ngữ cổ xưa mênh mông mà hùng hồn, giống như là từ tiền sử truyền điện đủ đô sức mạnh. Nàng giang hai cánh tay, ngước nhìn đen như mực ám trầm thương cung. Dạ vụ giống như khinh bạc váy đen xé rách, trần trụi đi ra ngoài lại không phải là mê người thân thể, mà là từng cây thiêu đốt lên đen như mực ngọn lửa lông vũ. Bành trướng, bành trướng. Một cái cánh dương vượt qua 100 mét, bạch đồng hát vũ, giống như truyền thuyết thần thoại phượng hoàng một dạng cự điểu cứ như vậy trống rông xuất hiện ở Gia Nghĩa trước người. Vô hình gợn sóng, lấy u đô làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Xanh nhạt mặt cỏ rút đi màu sắc, biến thành màu trắng sắc bén cỏ khô. Gia Nghĩa chỗ hồ nước khô cạn, xa xa thôn xóm toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, phập phồng rừng rậm hóa thành tích đầy tuyết trắng bình nguyên. Trên bầu trời, vô số màu xám dạng động vật che đậy dương quang, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai cái màu đỏ sẫm cự vật treo ở trên trời cao. Là chướng nhãn pháp sao? Đột nhiên biến hóa hoàn cảnh để cho Tô Hoành có chút khẩn trương. Lập tức, hắn đột nhiên nghĩ đến tương tự chỗ hắn trước kia là nhìn thấy qua, đó là trăm chân công sau khi chết nhìn thấy một màn kinh người. Sau đó thời gian rất lâu, Tô Hoành vẫn cho là đó là ảo giác. Cho tới giờ khắc này tự mình ở vào trong đó sau đó, Tô Hoành mới kinh ngạc phát hiện, ở trong đó hết thảy đều là chân thật tồn tại. Người trước đó còn gặp qua tương tự hình ảnh sao? Tinh thần không gian bên trong, Tô Hoành đối với Gia Nghĩa ý thức hỏi. Đột nhiên đi tới hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, Gia Nghĩa cũng có chút u mê, cùng Tô Hoành tương phản chính là, Gia Nghĩa cũng không có cảm thấy khẩn trương, mà là đầy hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Rất hoang vu ai Gia Nghĩa đột nhiên có chút đáng tiếc nói bốn phía đều không cái gì có thể ăn đồ vật. Ngươi bây giờ còn nghĩ ăn? Tô Hoành trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười. Bất quá, bị Gia Nghĩa quấy rầy một cái như vậy, đi tới trong hoàn cảnh xa lạ cái kia cỗ tâm tình khẩn trương bây giờ cũng biến mất không thấy gì nữa. Váy đen nữ tử hóa thân phượng hoàng đã bay lên cao cao, huyền không tại vài trăm mét chỗ. Nàng không nói chuyện, nhưng lại rất có quân tử phong độ kiên nhẫn chờ Gia Nghĩa thích ứng cảnh vật chung quanh sau, mới bắt đầu phát động công kích. Phân thành, thiêu đốt hỏa diễm từ trên bầu trời hạ xuống, giống như một đạo cực lớn màu đen lưu tinh, còn không có trước khi rơi xuống đất, tốc thẳng vào mặt cuồng phong cũng đã đem trên mặt đất tuyết động hất bay trên không trung hóa thành phong bạo. Ầm ầm. Tô Hoành người thao túng Gia Nghĩa thân thể nếm thử tránh né, nhưng hình thể khổng lồ thai hại triệt để bại lộ, màu đen sao băng phạm vi công kích quá lớn. Có thể né tránh đầu nhưng lại không cách nào né tránh thân thể khổng lồ. Cùng bao quanh mềm mại nội tạng thân thể so sánh, có xương sọ bảo vệ đầu người ngược lại là lực phòng ngự cường đại hơn rất nhiều. Tô Hoành bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng đầu người hướng về Vẫn Hỏa đỉnh đi. Ầm ầm, một đóa cực lớn màu đen mây hình nấm tại Gia Nghĩa trên thân xuất hiện, sóng xung kích quét ngang mà qua, đem trên không bay múa đông tuyết cuốn đi, bầu trời trong suốt như tẩy. Giữa không trung, Bạch Đồng Hắc Vũ Phượng Hoàng thu liễm hai cánh, hẹp dài trong mắt vượng tâm tình thương hại càng lớn. Dị thú ở giữa chém giết tuyệt không lưu thủ chỗ trống. Bất luận là triệu hoán chân giới, vẫn là vừa rồi màu đen vẫn hỏa, nàng cũng đã dùng hết thân thể này bên trong toàn lực. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cho dù là có cổ trợ giúp, tiểu gia hỏa này cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Ngọn lửa màu đen bên trong, Gia Nghĩa thân thể trong nháy mắt trở nên có chút mơ hồ, sau đó cấp tốc ngưng thực. Khi ngọn lửa màu đen tiêu thất, đại xà màu vàng thân thể sừng sững ở bao la bên trên đại địa. Trên người nàng xuất hiện ti ti lũ lũ khói xanh, nhưng cũng không chịu đến bất kỳ thương thế, lân phiến hoàn toàn như trước đây lập lòe lộng lẫy, thậm chí càng thêm sáng tỏ. Chương 75 ta nhất thiết phải cân nhắc cái này có phải hay không là ta đời này vẹn vẹn có cơ hội. T. Mặc dù từ ở bề ngoài đến xem, Gia Nghĩa cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Nhưng U Đô Hắc Hoàng triệu hoán hỏa diễm cũng không phải là phan hỏa,
sền sệt như nhựa đường một dạng hỏa diễm chui vào trong lân phiến, tính toán đốt cháy lân phiến bọc vào cái kia mềm mại huyết đủ. Cái này tự nhiên không thể thành công. Rời đi hắc hoàng hỏa diễm giống như nước trong không nguồn, rất nhanh bị Tô Hoành dập tắt. Nhưng đốt cháy huyết nhục đau đớn là thực sự, ti ti lũ lũ cảm giác đau đớn còn đang không ngừng hướng về đại não tiến hành phản hồi. Giống. Xem như đáp lại là một tiếng tức giận gào thét. Số lớn khí thể bị da nghĩa hút vào trong lồng ngực, nàng thân rắn nửa bộ phận trên cao cao nổi lên, bành trướng gần như một lần. Lượng lớn khí thể biến mất, khiến cho phụ cận xuất hiện mảng lớn chân không, số lượng cao khí thể từ bốn phương tám hướng quán trú, khiến cho màu xám trắng trên bầu trời xuất hiện tầng tầng lớp lớp cơn xoáy mây. Vành ba. Cho dù là khắp nơi có thể thấy được không khí, bị áp xúc đến cực hạn bộc phát sau cũng có thể sinh ra không tầm thường lực phá hoại. Cực lớn pháo không khí, hỗn hợp có mê say thiên phú mang đến khí độc, giống như màu tím trường hà giống như sôi trào mãnh liệt hướng về U Đô Hắc Hoàng Dũng mãnh lao tới. Phanh. Vừa mới ngưng kết hình thành màu xám trắng cơn xoáy mây chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. To bằng núi U Đô Minh Hoàng bị toàn bộ nuốt hết đến màu tím phong bạo bên trong, vô số tầng mây cùng trên không lơ lửng màu xám dạng đông vật đụng chạm kịch liệt, bắn ra sáng chói cực quang cùng với nổ ầm lôi đỉnh. Cảnh tượng như vậy, cũng tương tự cái bóng tại ngoại giới bên trong. Vườn quanh tại ven hồ thần kiến thôn, các thôn dân đã lục tục từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Bọn hắn đẩy cửa ra cửa sổ, bình minh đã tới nhưng tựa hồ lại chưa từng chân chính đến. Vô biên vô ngân bóng tối bao trùm toàn bộ hoang dã, thô to phân nhánh sấm sét từ thấp bé trên bầu trời rủ xuống, mặt hồ đang sôi trào, vô số màu bạc trắng bảy cá từ trên mặt nước nhảy lên thật cao, đại địa chấn chiến bất hủ. Đã xảy ra chuyện gì? Là động đất sao? Nhanh đi đem hải tử đánh thức, trong phòng nguy hiểm. Thậm chí là không để ý tới dấu ở trong ngăn tủ, dưới giường tài vật, mọi người mang nhà mang người tụ tập đi ra bên ngoài trên đất trống. Sau đó bọn hắn liền thấy được đời này đều khó mà quên được một màn. Giang Nghĩa thân thể hình chiếu đến ngoại giới, trở nên so núi còn cao lớn hơn, phun trào mây đen chỉ có thể vờn quanh tại đại xà eo, mỗi một đạo trên lân phiến đều tản ra thần thánh chói mắt kim quang. Ầm ầm, một đạo thô to lôi đỉnh xuyên qua thiên giã. Cơn xoáy mây xoay tròn trên bầu trời xuất hiện một cái lỗ trống lớn, ngửa đầu hướng về bầu trời nhìn lại, mây đen giống như khổng lồ cự điểu quấn quanh lấy tử vong hắc hỏa, đang băng lãnh vô tình quan sát đại địa. Là thần minh đại nhân đang bảo vệ chúng ta. Có thôn dân lập tức hô to. Nốc trệ trên mặt đất những người còn lại lúc này mới phản ứng lại, liên tục không ngừng quỳ trên mặt đất cầu nguyện. Mà tại thế giới chân thật ở trong, vòng thứ nhất giao phong đã kết thúc. Hỗn hợp có đại lượng xương độc không khí đánh tinh chuẩn mệnh chung mục tiêu, nhưng phát ra hiệu quả cũng rất khó khăn để cho xà hài lòng. Những cái kia có thể dễ dàng hạ độc chết một tòa thành thị kịch độc rơi vào U Đô Hắc Hoàng trên thân, chỉ là tại trên nó lông vũ lưu lại vài miếng không đáng kể ăn mòn vết thương, hơn nữa rất nhanh tại hắc hỏa thiêu đốt phía dưới khôi phục như lúc ban đầu. Cái thiên phú này quả thực là không có tác dụng gì a. Giang Nghĩa có chút buồn bực nói. Vốn là cũng chỉ là tình huống khẩn cấp phía dưới bất đắc dĩ làm ra lựa chọn. Tô Hoành ngược lại là nhìn rất thoáng quả nhiên vẫn là quyền đến thịt chiến đấu thích hợp ngươi hơn. Không có bất kỳ cái gì dừng lại. Khổng lồ phượng hoàng đập hai cánh, bay lên trên lên, mai cho đến thân thể cao lớn chỉ còn lại một cái điểm nhỏ màu đen sau đó, nó mới đưa hai cánh của mình thu liễm, mượn nhờ trọng lực, bắt đầu hướng phía dưới bổ nhào. Tô Hoành trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tương tự công kích nó tại du chuẩn trên thân nhìn thấy qua rất nhiều lần, cho dù là hình thể không đến nửa thước du chuẩn, bổ nhào ra tốc phía dưới, cũng có thể dễ dàng rác rưởi một khối đá. Bây giờ một cái dương cánh vượt qua 100 mét khổng lồ cự thú, giống như thiên thạch giống như mang theo khổng lồ động năng rơi hướng đại địa. Ầm ầm ba, cuồng phong tại rít lên, đến không hết không khí bị u đâu ngang ngược mà kinh khủng lực trùng kích cưỡng ép đè ép, tạo thành tỉ mỉ sền sệt khí thể tạo thành kinh khủng khí áp, để cho toàn bộ mặt đất cũng vì đó thật sâu hướng phía dưới lâm vào. Vỏ quả đất bị đè ép, hình thành áp lực khổng lồ một mực thật sâu truyền bá tới lòng đất chỗ sâu nhất. Áp lực nặng nề lệnh vỏ quả đất không chịu nổi gánh nặng, vỡ nát tan cảnh, từng đạo hỗn hợp có kịch độc khí thể dung nham hỏa trụ từ tan vỡ khắp mặt đất phun ra ngoài. Phóng xuất ra nóng bỏng mà kịch độc cực nóng nham tương. Đây vẫn chỉ là sóng xung kích tạo thành hoàn cảnh ảnh hưởng, có thể tưởng tượng được đẳng cấp này tồn tại sinh mệnh lực nên cường đại đến mức nào. Nếu như không phải tại chiến đấu lúc bắt đầu, liền đã đem chiến trường chuyển rời đến thế giới chân thật bên trong, chỉ sợ vẹn vẹn chỉ là một chút, toàn bộ thôn xóm đều muốn bị trực tiếp bốc hơi, hóa thành mênh mông vô bờ cực lớn hồ nước. Giống. Giang Nghĩa ngẩng đầu lên, phát ra tức giận lớn tiếng gào thét, tiếng giống cơ hồ xua tan trên bầu trời lơ lửng màu đen dạng động vật, tiến tới xông phá vân tiêu, mà kèm theo nó gầm thét. Trăm ngàn lỗ thủng đại địa cũng tại thêm một bước xé rách lay động. Loài rắn nhanh nhẹn cùng với phá hạn thiên phú mang đến thần kinh phản xạ cải tạo, khiến cho Giang Nghĩa có thể né tránh ngay mặt va chạm. Nhưng đầy trời trong gió lốc, vô số đá vụn, tạp vật, thi cốt bị cuốn lên, lệnh tầm mắt hết thảy đều trở nên mơ hồ mơ hồ. Kịch liệt bên dưới cuồng phong, rất nhiều bình thường nhìn không đáng kể vật nhỏ đều trở thành chí mạng vũ khí. Những cái kia thật nhỏ hòn đá, không biết sinh vật gì lưu lại tới nhanh đuốt hóa thạch, lấy vượt qua âm thanh tốc độ kinh người tiêu xạ, tạo thành vòng thứ hai đông đúc đả kích. Tại Giang Nghĩa vậy màu vàng nóng phía trên một chút đốt vô số thật nhỏ ánh lửa. Bành! Chấn động cao tần đuôi rắn xé rách không khí, quất vào trên U Đô thân thể khổng lồ. Lông vũ bay tán loạn, huyết nhục xé rách, thậm chí là đứt gãy bạch cốt đều biết tích có thể thấy được. Nhưng mà, tại trí mạng quấn quanh tới phía trước, U Đô cũng đã lần nữa vô cánh, xoay quanh trên không trung, thoát ly Giang Nghĩa phạm vi công kích. Lần này giao thủ nhìn qua là Giang Nghĩa chiếm cứ thượng phòng, nhưng trên thực tế lại không phải như thế. U Đô thương thế trên người thoáng qua khép lại, cũng không chí mạng, ngược lại là vì tránh né U Đô công kích. Giang Nghĩa cùng Tô Hoành nhất thiết phải tập trung tất cả tinh lực, bất luận cái gì sơ sẩy đều có thể dẫn đến hậu quả khó có thể dự liệu. Rất đơn giản đạo lý, bò sinh vật tại đối mặt phi hành sinh vật thời điểm trời sinh liền ở vào trong hoàn cảnh xấu. Nhất là tại loại này lực lượng tương đương trong chiến đấu, một chút chênh lệch nhỏ xíu đều sẽ theo thời gian trôi qua mà vô hạn phóng đại. Có thể dùng cành liễu tới hạn chế Udo hoạt động, nhưng nếu như không cách nào nhất kích có hiệu quả, trận chiến đấu này thế yếu sẽ rất khó triệt để chuyển về tới. Tô Hoành hít sâu một hơi, trực tiếp đem trong tay mình 300 điểm chân thực điểm số toàn bộ dùng hết, rút ra hy hữu cấp bậc thiên phú. Hắn nhất thiết phải cân nhắc đây có phải hay không là chính mình tuyệt vô cận hữu một cơ hội cuối cùng, hắn phải vững vàng nói về siết trong tay, tiếp đó đem hắn nhất kích tất sát. Chương 76 kim sắc cự xà sừng sững ở bao la bên trên đại địa. Không gió, tinh lương phẩm chất thu được thao túng khí lưu năng lực, hình thể càng lớn phạm vi ảnh hưởng càng lớn. Bạo sản phẩm tốt chất vô luận khổng lồ cỡ nào con mồi đều có thể bị nuốt vào, triệu hoán vĩnh viễn tham lam, vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn bạo thực chi xà. Giao nghĩa vận khí từ trước đến nay không tệ. Tiêu phí Tô Hoành toàn bộ chân thực điểm số chỗ rút ra ban thưởng, quả thật có thể thay đổi trước mắt cục diện lúng túng. Chỉ cần có thể nghĩ biện pháp đem cái kia đáng sợ phượng hoàng lôi đến bên trong phạm vi công kích, giao nghĩa liền có thể bằng vào kinh nghiệm phong phú quấn lấy đối phương. Tức, lúc Tô Hoành vì giao nghĩa cảm thấy âm thầm mừng rỡ. Như ngọn núi khổng lồ màu đen phượng hoàng lần nữa mở ra cánh, lấy thiên thạch đụng đất khí phách từ trên trời giáng xuống. Đến đây đi. Giao nghĩa ngẩng đầu. Cảm thụ đồng thời quen thuộc lấy chạy xuôi tại bên trong thân thể của mình, những cái kia sức mạnh mới tinh. 1000m, 500m, 100m, 6. Cao tốc bổ nhào màu đen phượng hoàng khoảng cách ra nghĩa còn có một khoảng cách, nhưng cuồng phong gào thét cũng tại bên thai vang dội, phát ra giống như bách thú tể minh kịch liệt tiếng gào thét. Cuối cùng, tại giữa hai người khoảng cách đã không đến 50m, mắt thấy liền muốn đụng vào nhau thời điểm. Ra nghĩa thanh âm uy nghiêm tầng tầng lớp lớp trở về tại bao la thương cung. Ngưng kết. Trong ngáy mắt, bốn phương tám hướng mấy ngàn mét phạm vi bên trong không khí hội tụ đè ép cùng một chỗ, vô hình mềm mại không khí giờ khắc này ở khống phong thiên phú kịch liệt áp xúc phía dưới. Trở nên so nhựa đường còn muốn sền sệt. Cái kia di động với tốc độ cao phượng hoàng giống như là hổ phách bên trong côn trùng, tốc độ không thể tránh khỏi chậm lại, bị bóp méo quỷ dị khí lưu dừng ở giữa không trung. Đây vẫn chỉ là biến hóa bắt đầu. Tùy theo mà đến, là vô số màu xanh nhạt cành liêu từ ra mia sau lưng trong hư không chậm rãi dâng lên, quấn quanh ở hắc điểu trên cánh. Hung hăng hướng phía dưới kéo một phát. Xoẹt xẹt. Màng lớn hắc vũ từ cự điểu trên thân dụng, tuyết bay giống như rơi vào đại địa. Cứ việc Udo phản ứng cấp tốc, trong nháy mắt liền kích hoạt hộ thân ngọn lửa màu đen đem quấn quanh ở trên thân thể mình cành liêu đốt cháy vì cho tàn, nhưng liên tiếp đả kích vẫn là để nàng đã mất đi cân bằng, lảo đảo rơi hướng đại địa. Bây giờ, hai cái cự thú hai mắt gần như song song. Hỏng. Khi kim sắc cự thú bạo ngược hai mắt xuất hiện tại trước người mình lúc, dù là bình tĩnh đạm nhiên như Udo dạng này cổ lão cường giả, trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Cảm giác nguy cơ to lớn bao phủ toàn thân. Kiếm không dễ cơ hội, Giang Nghĩa đương nhiên sẽ không dễ dàng lãng phí. Thân thể của nàng đã sớm từng vòng quay quanh cùng một chỗ. Đây là loài rắn sinh vật đi săn lúc tiêu chuẩn tư thái, toàn bộ thân thể bây giờ giống như là chứa đầy sức mạnh lò xo, tùy thời chuẩn bị đem chính mình hết thể sức mạnh bạo phát đi ra, phá hủy địch nhân. Phanh. Chứa đầy tại trong cơ thể sức mạnh đột nhiên phóng thích, mượn nhờ khống phong thiên phú triệu hoán đi ra ngoài khổng lồ khí lưu. Giang Nghĩa cơ hồ là lấy tại chỗ cất cánh tư thái nào về phía trước mặt con mồi. Trên thực tế, Tô Hoành cảm thấy nếu như có thể thông thạo nắm giữ khống phong thiên phú thoại, Giang Nghĩa nói không chừng thật có thể bay. Đương nhiên, vừa mới thu được cái năng lực này, Giang Nghĩa đối với phong hỏa khí thể thao túng còn rất xa lạ. Động tác cũng có chút cay con mắt, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu, chỉ cần có thể đưa đến hiệu quả tất cả đều dễ nói chuyện. Giang giác, cơ hồ là tại Udo Hắc Hoàng mất đi cân bằng trong nháy mắt, Giang Nghĩa thân thể khổng lồ liền đã quấn quanh ở trên người nàng. Hai cái cự thú hình thể gần như không phân sàn sàn nhau. Bởi vậy, cho dù là bị Giang Nghĩa cho kéo đến trên mặt đất đi, cái này chỉ màu đen cự điểu cũng có thể bằng vào chính mình sắc bén cự trảo mỏ chim, cùng với hoành đao giống như sắc bén cánh lông vũ cùng Giang Nghĩa chém giết vật lộn cùng một chỗ. Phanh 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 phanh. Tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh âm thanh bên trong. Vỏ quả đất đứt gãy sau đó lại nô lên. Hỏa đá, gây tê, kích động, đủ loại thuộc tính khí thể từ trong đen như mực khe nước to lớn phun ra, thậm chí còn có một đám hai mắt trống giống màu đen quả đen từ dưới đất bay ra, không biết sống chết xoay quanh tại hai cái cự thú chiến đấu đại địa trên không, tùy theo bị kích động khí lưu cho nghiền thành bột mịn. Giang giác. Một đạo thô to lôi đỉnh ầm vang rơi xuống. Lông vũ màu đen cùng màu vàng cực lớn lân phiến đồng thời bay ra, nóng rực huyết dịch hỗn hợp lại cùng nhau, khó phân lẫn nhau. Giang Nghĩa đã quấn quanh ở Udo Hắc Hoàng thân thể khổng lồ phía trên, nhưng ở trong quá trình này Phượng Hoàng bén nhọn kia mỏ chim cũng tại Giang Nghĩa trên thân lưu lại rất nhiều máu thịt bè bét vết thương. Xuy, ngọn lửa màu đen xông lên trời không, ước chừng phun ra mấy trăm mét cao. Bị đến từ U Minh địa ngục liệt hỏa thiêu đốt, Giang Nghĩa cũng phát ra bị đau tiếng giống, cơ thể trở nên một hồi mơ hồ, nhất là những cái kia trong chiến đấu bị hất bay vài chỗ, thậm chí là chuyển đến từng trận nướng thịt mùi thơm ngát. Ta cũng là hảo hương bị ai? Một bên đem hết toàn lực chiến đấu, Giang Nghĩa vẫn không quên dùng thanh âm kinh ngạc vui mừng hướng về Tô Hoành khoe khoang. Đốt cháy huyết nhục đau đớn kịch liệt đồng dạng tinh chuẩn không có lầm phản hồi đến Tô Hoành trong ý thức. Nghe được Giang Nghĩa câu nói này, hắn lập tức cười khổ hồi phục ta có phải hay không còn phải lại khen ngươi một chút. Đau đớn chỉ là tạm thời. Rất rõ ràng, triệu hoán loại uy lực này ngọn lửa kinh khủng đối với Udo Hắc Hoàng tới nói, cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Khi màu đen liệt hỏa sau khi biến mất, Tô Hoành có thể rõ ràng cảm nhận được màu đen phượng hoàng dãy rủa cường độ suy yếu rất nhiều. Ngay tại lúc này, hắn đối với Gia Miệng truyền âm nói, cự xà thì dùng tiếng hoan hô to lớn xem như hồi âm. T. Một đạo khác hơi có hư ảo cự xà chậm rãi từ Gia Miệng trên thân bốc ra, lấy lẫn nhau đan xen góc độ quấn quanh ở con mồi trên thân thể. Hai cái đại xà cùng nhau dùng sức. Giang giác. Xương sống lưng tan vỡ thanh âm bên trong, cho dù là tại trong truyền thuyết thần thoại có bất tử đặc tính phượng hoàng, cũng vậy ngươi ngăn cản Gia Miệng cái kia sức mạnh vô cùng vô tận cùng rào sát. Từng mảnh lông vũ màu đen từ trên người rụng, huyết nhục xương cốt nhưng là hóa thành ngọn lửa màu đen theo gió phiêu tán. Trắng xóa trong con mắt trải qua khó có thể tin kinh ngạc, nhưng rất nhanh trở nên bình tĩnh mà đạm nhiên. Hô, gió lạnh gào thét, tuyết lớn đầy trời. U Đô Hắc Hoàng thân ảnh toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ là tại chỗ lưu lại một mảnh lông vũ màu đen. Cô thân thể này, tựa hồ cũng không phải là hắn chân thân. Gia Nghĩa rất đáng tiếc mở miệng nói, nàng còn không có ăn qua trong truyền thuyết thần thú đâu. Lần tiếp theo a. Tô Hoành thở dài một hơi, sau đại chiến mỏi mệt xông lên đầu. Thao túng khí lưu, đem rơi trên mặt đất lông vũ nhặt lên, hệ thống quen thuộc nhắc nhở xuất hiện ở trước mắt. Phiêu Linh Hắc Vũ, gánh chịu lấy U Đô Hắc Hoàng tưởng niệm lông vũ, nắm giữ sáng tạo sinh mệnh sức mạnh thần kỳ, phải chăng lựa chọn hấp thu chân thực điểm số? Là. Này ngược lại là thỏa thỏa niềm vui ngoài ý muốn. Thật vất vả tích góp lại tới 300 điểm chân thực điểm số, bây giờ lập tức toàn bộ dùng tại Gia Mịa trên thân. Nếu như về sau chính mình hai cái mô bản gặp lại nguy hiểm, Tô Hoành cũng không có lật bàn át chủ bài. Chân thực điểm số hút lấy hoàn tất, lần này thu được chân thực điểm số 200 điểm. Trước mắt còn thừa chân thực điểm số 200 điểm. Khoảng cách mở khóa cái thứ 3 mô bản tiến độ 400-1000. Chương 77 không thấy được bình minh. 3. Vọng Kinh Thành, một cái hơn 100 tầng cao cao ốc đỉnh, cực lớn cửa sổ sắt đất chợt vỡ vụn, vô số thật nhỏ miệng thủy tinh khối ngưng kết ở giữa không trung. Đây là Vọng Kinh Thành phồn hoa nhất chỗ, nói là tấc đất tấc vàng cũng không đủ. Nhất là tòa cao ốc này tầng cao nhất. Đứng ở chỗ này, nửa cái thành thị phong quang cũng như vẽ giống như hiện ra ở dưới chân của mình. Cùng ở đây kim quý khu vực hoàn toàn không tương xứng là, diện tích vượt qua 100 mét vuông đại sảnh trang trí cũng không xa hoa, làm bằng gỗ trên sàn nhà, chỉ là trong góc một chút cổ thư bày ra tại trên giá sách. Trừ cái đó ra, chính là chính giữa đại sảnh, cực lớn âm dương thái cực đoàn cơ hồ bao trùm đại sảnh hơn phân nửa diện tích. Thái cực đồ bên trên, một cái mái tóc đen suôn dài như thác nước nữ tử xếp bằng ở bộ đoàn bên trên, bây giờ đang lặng yên không tiếng động mở mắt ra. Nàng thân sắc bình tĩnh, nhìn không ra ba động, giống như là cao cao tại thượng Bồ Tát pho tượng, nhưng trở nên trắng trong con mắt lăn lộn mây mù, lại lộ ra bây giờ tâm tình của nàng không hề giống bên ngoài như thế bình tĩnh. Ông. Thang máy vận hành âm thanh vang lên, đại môn mở ra, thân hình cao lớn, ngực chớ kim sắc lưỡi kiếm áo choàng huy chương Âu phục nam tử từ trong thang máy đi tới. Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Rộng lớn Âu phục cũng khó có thể che giấu nam tử trên thân thể cường tráng cơ bắp. Hắn vượt qua đại sảnh, đi tới bên cạnh cô gái, quỳ một chân trên đất, túi đầu ngự khí cung kính hỏi. Ta một mảnh cánh chim tàn lùi ở cự hy ở trên đảo. Làm sao có thể? Nam tử kia cực kỳ hoảng sợ, vội vàng nói là cấm khu vẫn là sẽ dỉnh những cái kia tà thần tín đồ, cũng không phải là bọn hắn. Nữ tử lắc đầu, đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ nhìn xem bên ngoài đèn đuốc sáng choang thành phố phồn hoa, thản nhiên nói là một cái sắp bước vào chân thực lĩnh vực cự xà, cổ sức mạnh cũng bị nó ăn cắp. Khó lường ra hỏa. Mang theo lưới kiếm áo choàng huy chương nam tử rất rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Ta vốn là muốn mượn cổ sức mạnh tới chân áp chỗ kia cấm khu, đáng tiếc, kết quả là vẫn là công dã tràng. Nữ tử thở dài. Cấm khu không cách nào bị triệt để tiêu diệt, chỉ có thể hạn chế, chấn áp. Mà nếu như muốn bằng vào nhân lực chấn áp mà nói, cần xuất động số lớn quân đội, vũ khí tiêu hao cũng khá kinh người. Tại Vọng Kinh Thành trung quanh, phân bố hơn 10 cái tất cả lớn nhỏ cấm khu, cho dù là Vọng Kinh Thành nhân khẩu nhiều đến mấy ngàn vạn, kế thừa thời đại hoàng kim tương đối hoàn chỉnh công nghiệp cùng tin tức hóa hệ thống, muốn phòng chết những thứ này cấm khu cũng rất gian khổ. Cũ cấm khu không cách nào bị tiêu diệt, mới cấm khu cũng đang không ngừng sinh ra. Cứ thế mãi, Vọng Kinh Thành tất nhiên sẽ toàn bộ bị triệt để kéo suy sụp. Cho nên, Vọng Kinh Thành cao tầng liền nghĩ đến dùng cường đại dị thú tới trấn áp cấm khu ý tưởng lớn mật. Trên lý luận tới nói, ý nghĩ này là có thể thực hiện. Đáng tiếc, nữ tử vung tay lên, bị khổng lồ lực lượng tinh thần chấn vỡ pha lê trở về chỗ cũ, trong cái khe thiêu đốt hắc hỏa, sau đó khôi phục như lúc ban đầu. Đi thôi, lại phái một số người nhìn chằm chằm cấm khu, dù là không cách nào triệt để tiêu diệt, cũng nhất thiết phải cam đoan không để cấm khu phạm vi thêm một bước mở rộng. Tuân mệnh. Âu phục nam tử đưa tay chào một cái. Trước khi đi, hắn ngẩng đầu hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, đêm dài sắp hết, thiên khung phần cuối xuất hiện màu vàng lưu quang. Rất mỹ lệ. Nhưng cảnh sắc như vậy, rất nhiều chiến sĩ đều không thấy được. 6. Nếu như hỏi có biện pháp nào có thể trực tiếp hữu hiệu tăng thêm tín ngưỡng, vậy khẳng định là nhìn thấy thần minh tự mình ra tay. Gia Nghĩa cùng U Đô Hắc Hoàng giao thủ mặc dù phát sinh ở thế giới chân thật, nhưng cũng có một phần cảnh tượng hình chiếu ở thế giới chân thật bên trong. Cái kia phảng phất giống như diệt thế một dạng gió lốc cùng sấm sét, cùng với động một tí ở giữa xé rách đại địa lực lượng cường đại. Chỉ cần là gặp qua đáng sợ như vậy cảnh sắc người, đều sẽ vì đó can đảm rung động, cũng không còn cách nào dâng lên bất luận cái gì bất kính chi tâm. Tiếng vang ầm ầm cùng với tác động đến phương viên trăm dặm kinh khủng thiên biến làm cho những này tên thôn sắc mặt trắng bệch, bọn hắn liên miên quỳ rạp xuống đất, vui vẻ thần phục lớn tiếng cầu nguyện. Thần minh đại nhân. Cùng thôn dân còn lại khác biệt. Lâm Tử trên khuôn mặt trắng nõn cũng không bất luận cái gì thần sắc sợ hãi, chỉ là khi nhìn đến da mịa trên thân thể những cái kia vết thương thật lớn sau, nhịn không được lộ ra lo nghĩ chi tình. Thế giới chân thật bên trong, da mịa thương thế trên người đang nhanh chóng khép lại, đốt cháy lân phiến cùng huyết nhục từ trên thân thể rụng, béo mập mầm thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên bao trùm tại trên vết thương. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, từ ở bề ngoài đến xem, vừa rồi cuộc chiến đấu kia dấu vết lưu lại dường như là đã không còn tồn tại. Đương nhiên, da mịa chân thực tình huống vẫn là không quá lạc quan. Phòng đoán cẩn thận, ít nhất cần 2-3 ngày da mịa mới có thể từ trong trạng thái hư nhược khôi phục lại. Hô, màu xanh nhạt khí lưu xoay chậm chậm, đem màu đen lông vũ từ dưới đất nâng lên, bị da mịa một ngụm nuốt vào. Chiếc lông chim này nhìn giới thiệu tựa hồ ngừng không thể, lấy trước trở về nghiên cứu một chút lại nói. Theo Udo Hắc Hoàng lưu lại lông vũ bị lấy đi. Cảnh sát chung quanh chậm rãi rút đi. Quen thuộc thôn trang, vùng núi, bến nước, cùng với bốn phía giang đầy rừng rậm, lại một lần nữa xuất hiện ở da mịa trước người. Nhìn xem trước mắt lít nha lít nhít, như là kiến hôi quỷ dưới đất thân ảnh. Mặc dù rất có một loại lãnh đạo lên tiếng xúc động, nhưng thế nhưng bây giờ Tô Hoành thật sự là quá mệt mỏi, nghĩ không ra cái gì lời tao. Hơn nữa từ những thôn dân kia run lẩy bẩy thần sắc đến xem, đại xà mở miệng, tựa hồ còn có đưa đến phản tác dụng khả năng. Triệu Hoán bạo thực chi xà, đem chu thực thỏ thi thể nuốt vào. Tô Hoành bây giờ mệt giống con chó, cũng mất trở về chế tác tê cay thỏ đầu ý nghĩ, trực tiếp đem chu thực thỏ thi thể một ngụm nuốt vào. Chu thực thỏ hình thể không tính quá lớn, nhưng dinh dưỡng rất phong phú, bổ sung năng lượng còn tại trăm chân công phía trên. Vừa mới nuốt xuống trong nháy mắt, Tô Hoành liền cảm thấy từng cỗ dòng nước gấm từ trong da miệng phần bụng tuôn ra, giống như cam lâm giống như làm dịu những cái kia quá độ ép sức mạnh sau chịu đến nhỏ bé tổn thương cơ bắp. Cùng lúc đó, thế giới chân thật bên trong, cái kia phiến quỷ dị màu trắng băng nguyên tựa hồ lại một lần nữa xuất hiện ở Tô Hoành trước mặt. Bây giờ rõ ràng là tháng 8, bốn phía là mùa mưa bên trong nguyên thủy rừng rậm, không khí nóng bức để cho người ta khó mà chịu đựng, nhưng Tô Hoành lại cảm thấy như đao tử băng lánh gió bấc gào thét, từ tỏa sáng lấp lánh trên lân phiến sẽ qua. Xa là tương đương sợ lạnh động vật. Đã sắp đạt đến siêu phàm đỉnh phong da mịa mặc dù không đến mức bị gió lạnh gây thương tích đến, nhưng vừa mới ăn no, đưa thân vào rét lạnh trong hoàn cảnh, vẫn là không nhịn được mí mắt ngủ gật, muốn chiếm cứ tại sơn cốc trong ôn tuyển thật tốt ngủ mở giấc. Tỉnh, bây giờ còn chưa phải là lúc ngủ. Tô Hoành lớn tiếng gọi hàng đạo suy nghĩ một chút người mới tỉnh lại không đến nửa ngày thời gian, xốc lại tinh thần cho ta tới nhà. Dường như là nghe được Tô Hoành thanh âm nghiêm nghị, da mịa lắc đầu, hướng về chính mình đầy đất tín đồ dò xét một mắt, sau đó liền rụt lại đầu, tại trong đầy trời bọt nước tiềm nhập hạo không bờ bến hồ nước. Tiến vào phức tạp nước ngầm internet, hướng về chính mình ấm áp hang ổ bơi đi. Chương 78 ra nghĩa cho người đóng cái trương. Trong rừng rậm nguyên thủy nước ngầm lưới rắc rối phức tạp, giống như mê cung, cũng may ra nghĩa năng lực nhận biết đã tiến bộ rất nhiều, ngang ngược núi rộng mấy cái con đường sau đó, màu vàng đại xà thành công trở lại nơi ở của mình. Phù phù. Ấm áp sơn cốc trong suối nước, dài mà hữu lực thân thể co giúp ở cùng một chỗ, ra nghĩa nhắm mắt lại, cảm thụ được phần bụng bên trong truyền đến từng trận sức mạnh. Cái gọi là cổ, cụ thể là đồ vật gì, Udo không nói, Tô Hoành chính mình cũng không rõ lắm. Nhưng căn cứ vào thôn vệ chu thực thọ sau sinh ra hiệu quả đến xem cổ tác dụng chủ yếu hẳn là đả thông cảm giác thế giới cùng thế giới chân thật ở giữa liên hệ. Căn cứ vào Udo nói tới, phía trước trong chiến đấu nhìn thấy cái kia phiến băng nguyên, tựa hồ mới là mảnh này rừng rậm nguyên thủy nguyên bản bộ dáng. Như vậy, Tô Hoành liền đem mình bây giờ nhìn thấy thế giới, mệnh danh là cảm giác thế giới. Cảm giác thế giới cùng thế giới chân thật cũng không giống nhau. Một cái sinh cơ bừng bừng, cự mục lâm hải đại dương mênh mông bát ngát không nhìn thấy phần cuối, vô số sinh vật biến dị cùng với lưu dân sinh tồn trong đó, lẫn nhau chém giết, tụ tập tranh đấu. Mà đổi thành một cái, nhưng là băng lanh tĩnh mịch, thê lương gió bấc gào thét, màu xám mây phóng xạ như ác ngộng giống như dừng lại tại thiên. Cho dù là ít có một chút sinh vật, cũng không khỏi lộ ra một cỗ tĩnh mịch cùng quỷ dị. Liên Tô Hoành dạng này tâm lý cường đại đến gần như biến thái người, tại dạng này tuyệt vọng thế giới bên trong ngốc lâu, cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Đáng sợ hơn là, theo cổ sức mạnh bị da mịa thôn phệ tiêu hóa, hai cái hoàn toàn tương phản thế giới không ngừng ở trước mắt giao thế lấp lóe, giống như bạc màu phim ảnh cũ, càng lúc càng nhanh. Giang giác, ấm áp trên mặt hồ. Đột nhiên xuất hiện một tầng băng thật dày sương, cơ hồ đem toàn bộ suối nước nóng đóng băng, ngưng sương một dạng hàn ý lan tràn ra phía ngoài, đem xanh nhạt thực vật cùng né tránh không kịp động vật hóa thành băng điêu. T. Thật vất vả về đến nhà, đang định nghỉ ngơi ra nghĩa bị đột nhiên xuất hiện băng lánh giật mình tỉnh giấc. Nàng đột nhiên quay người lại. Đông nhiên phát hiện, sau lưng mình, một cái ước chừng cao hơn 10 mét màu trắng cự ngưu đang dùng màu đen tuyển con ngươi nhìn mình. Cự ngưu cao lớn mà uy vũ, trên đỉnh đầu bốn cái sừng thú quấn quanh ở cùng một chỗ, tựa như vương miện, băng sương tại dưới chân nó lan tràn. Lan Giam nghĩa con ngươi màu vàng nóng dựng lên, giống như là hỏa diễm đang thiêu đốt. Cảm giác thế giới cùng thế giới chân thật vừa đi vừa về biến đổi tốc độ giảm bớt, cái kia cự ngưu tựa hồ bị giam nghĩa dọa người uy nghiêm dọa sợ, chậm rãi lui lại, rất nhanh biến mất ở trong đầy trời băng tuyết. Giang giác. Thế giới dừng lại tại rừng rậm nguyên thủy ở trong. Kinh người nhiệt lượng từ giam nghĩa trên thân thể phát ra, khối băng tan ra, nước suối lần nữa sôi trào. Suối nước nóng chung quanh sơn cốc, những cái kia không cẩn thận bị thế giới chân thật sức mạnh lan đến gần tiểu động vật cũng từ trong khối băng giải thoát đi ra, hoặc bắt tiếp tục đi làm chính mình sự tỉnh. Thế giới đây là có chuyện gì? Giang Nghĩa thoạt nhìn là mệt không nhẹ, bây giờ lẻ lưỡi ghé vào trên bên bờ đá cội, ta cũng không rõ lắm. Tô Hoành trầm ngâm nói, ta đang suy nghĩ, nếu như cái kia phiến băng nguyên mới là thế giới vốn là bộ dáng mà nói, vậy chúng ta bây giờ nhìn thấy lại là cái gì? Không biết hay. Gia Mĩa không hề nghĩ ngợi, thống khoái hồi đáp. Bất quá, nếu như ngươi còn có thể bồi ta mà nói, mặc kệ là băng nguyên vẫn là rừng rậm, đều không cái gì khác biệt chính là. Phải không? Thú loại tình cảm biểu đạt từ trước đến nay dứt khoát thống khoái, Tô Hoành tâm bên trong thoáng qua một tia ấm áp. Ta biết, thế giới chân thật cũng tốt, cảm giác thế giới cũng tốt, chỉ cần ngươi kêu gọi tên của ta, ta đều sẽ xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Đây là hắn từng làm qua hứa hẹn. Mà bây giờ, hắn lặp lại một lần nữa. Gia Mĩa không có đáp lời, chỉ là đem đầu đặt tại nước suối bên cạnh, không biết suy nghĩ cái gì. Ngược lại là hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở Tô Hoành trước mặt. Gia Mĩa đem ngươi trở thành làm thân mật nhất người nhà, giữa các ngươi ràng buộc đẳng cấp tăng lên tới cấp 4, mô bản tăng thêm để thăng làm 60%. 6. Hắc ám sơn mạch phía đông. Thời ngang khắp đồng, khói lửa thiêu đốt trên chiến trường. Đã trải qua một ngày một đêm vượt qua 24 giờ chiến đấu kịch liệt sau, chiến đấu khoa cùng cấm khu vòng thứ nhất chính diện giao phong cuối cùng tạm thời hạ màn kết thúc. Đang hy sinh bao quát 7 tên giác tỉnh giả, 2 tên siêu phàm giả ở bên trong dòng dã 387 tên chiến sĩ sau đó. Vọng Kinh Thành chiến đấu khoa trả giá nặng nề, lấy được trận chiến tranh này, có tính tạm thời thắng lợi. Sau khi chiến tranh kết thúc hàng đầu nhiệm vụ là thanh lý chiến trường. Những thứ này nhiều sóng bạn bèo sinh vật, từ một loại nào đó góc độ tới nói, chính là cấm khu sức mạnh thể hiện. Nếu như không thể mau chóng đem những thứ này cấm khu sinh vật thi thể trở đi hay là đốt cháy thành cho bụi mà nói, chờ sau đó một lần cấm khu sức mạnh bộc phát huyết trường sau đó, thật vất vả giết chết quái vật liền sẽ lại một lần nữa từ dưới đất bò dậy. Nhân loại trăm ngàn lỗ thủng phòng tuyến bên trong, mấy chiếc cực lớn da xanh xe tải đang đem từ trên chiến trường thu thập tới mới mẻ tiêu bản trang bị cố định. Tại trải qua một ngày một đêm dã ngoại chạy sau đó, những quái vật này thi thể liền sẽ bị phân biệt vận chuyển đến Vọng Kinh Thành chung quanh mấy lớn viện nghiên cứu bên trong, vì sau này tính nắm vào nghiên cứu cung cấp tài liệu. Bị vận chuyển đi hàng mẫu chỉ là một phần nhỏ, đại bộ phận cấm khu sinh vật vẫn là lưu lại trên chiến trường. Chiến sĩ võ trang đầy đủ 3 người một đội, cầm trong tay đại đường kính súng trường trên chiến trường tuần tra, nếu như phát hiện còn có quái vật trên mặt đất chuyển động, cũng không để ý có phải hay không lưu lại thần kinh phản xạ, liền hướng trong đầu bổ túc một thương. Phanh! Mãnh liệt tiếng súng vang lên sau đó, một cái tiếp cận cao 3 mét sừng dê ác ma không động đậy được nữa, băng lãnh nằm trên đất. Tướng mạo ngây thơ, trên mặt mọc ra tàn nhang, nhìn qua chỉ có 17, 18 tuổi chiến sĩ trẻ tuổi trọng trọng một cước đá vào quái vật dữ tợn trên đầu. Đều tại các ngươi bọn gia hỏa này. Hắn chửi bới nói, trong mắt tựa hồ có nước mắt lấp lóe. Nếu như không phải là các ngươi, chúng ta cũng sẽ không mất đi gia viên của mình, ê lìn đội trưởng nàng. Nén bi thương a, mưa nhỏ. Ở phía sau hắn, một cái khác hơi có vẻ thành thục, dáng người cũng càng thêm cao lớn chút chiến sĩ vỗ bả vai của hắn một cái, thấp giọng an ủi. Đội trưởng là sự kiêu ngạo của chúng ta, nếu như không có đội trưởng chủ động hy sinh, chúng ta chưa hẳn có thể thành công trèo chống đến viện binh đến. Những người này cũng là ấy lìn thủ hạ tinh nhuệ. Người mặc ảnh võ giả chiến giáp trên chiến trường tới lui ngang dọc đặc chiến đội đội trưởng ấy lìn là chiến đấu khoa một đạo tịnh lệ phong cảnh. Nhưng bây giờ, đạo này phong cảnh xinh đẹp, về sau chỉ sợ sẽ không còn gặp lại được. Sau cùng một sĩ binh cũng không phải là ấy lìn thủ hạ. Nhưng thấy đến cảnh tượng như vậy, vẫn là không nhịn được thở dài một hơi, trên mặt mang bi thương trầm trọng biểu lộ. Hắn tốt nhất chiến hữu cũng tương tự chết ở trong cuộc chiến tranh này, ngay tại trước mặt mình, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chiến hữu bị quái vật xé nát, hài cốt không còn. Ba người tiếp tục tìm kiếm chiến trường, tuyệt đối không buông tha bất kỳ một cái nào cá lọt lưới. Lúc đi đến một chỗ nhô ra khe núi phần cuối, ba người tạm thời chỉnh đốn, đang định đường cũ trở về. Nhưng vào lúc này, cái kia gọi là mưa nhỏ tuổi trẻ chiến sĩ giống như là nghe được thanh âm gì, đột nhiên cảnh giới đứng lên, nâng lên trong tay mình súng trường, chỉ vào chỗ cao phản quang đạo thân ảnh kia. Ai? Hắn lớn tiếng quát lớn, hai vị khác binh sĩ cũng theo đó phản ứng lại, kéo thương xuyên. Là ta. Cao hơn 10 mét dốc đứng dốc núi, người kia thế mà nhẹ nhàng nhảy xuống tới, chờ nhìn thấy người đến khuôn mặt quen thuộc kia sau, một cỗ đột nhiên xuất hiện cực lớn kinh hỉ trong nháy mắt ở trong lòng nổ tung. Ấy lìn nội trưởng. Chương 79 quay về ấy lìn cùng có thể đụng tay đến chân thực. Chiến đấu tiền tuyến nhân loại doanh địa. Kèm theo bánh răng chuyển động tiếng cơ giới, phòng huấn luyện phong bế đại môn từ từ mở ra, màu trắng hơi nước phun ra tạo thành sương mù, người mặc màu đen bó sát người y phục tác chiến ấy lìn chậm rãi từ ngoài cửa đi tới. Phòng huấn luyện diện tích rộng lớn, chừng nửa cái sân bóng lớn nhỏ. Mặc dù là tạm thời xây dựng, nhìn qua còn hơi có vẻ đơn sơ, nhưng đủ loại huấn luyện sở dùng công trình cũng rất phong phú, bày ra tại khác biệt xó xỉnh. Trong phòng huấn luyện, vài tên người mặc khẩu trang cùng mặt nạ phòng vệ nhân viên nghiên cứu đang vây quanh một vị tóc bạc hoa dâm lão nhân, tựa hồ đang tại đàm luận thứ gì. Bánh răng chuyển động âm thanh truyền đến, trò chuyện âm thanh dừng lại. Cầm đầu lão nhân quay người hướng về đại môn nhìn lại. Vương giáo sư, ngượng ngùng, để cho ngài liền chờ. Ấy lìn tiến lên sau khi hành lễ nói. Không sao. Lão nhân mặt nở nụ cười, khí chất nho nhã, lúc nói chuyện cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Là chúng ta hẳn là cảm ơn ngươi mới đúng, nếu như lúc kia không phải ngươi đem những cái kia cấm khu sinh vật dẫn ra, có lẽ chúng ta sớm đã chết ở trên chiến trường. Vương giáo sư nói là, ngài Lâm tiểu thư, ngươi là chân chính anh hùng. Mặt khác mấy vị trẻ tuổi chút nhân viên nghiên cứu nhao nhao mở miệng phụ họa, sắc mặt kích động, đem ấy lìn trở thành chân chính anh hùng. Kiểm tra người kết quả đã ra tới. Vương giáo sư cúi đầu, lật ra báo cáo trên tay đơn ngươi các hạng cơ thể chỉ tiêu đều rất bình thường, cấm khu phóng xạ cũng hạ thấp tương đương yếu ớt trình độ. Chỉ bất quá, lão nhân âm thanh hơi hơi dừng lại, ấy lìn lập tức có chút khẩn trương, vội vàng nói là có khác biệt vấn đề sao? Đúng là có chút vấn đề khác. Vương giáo sư ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười, an ủi bất quá, ngươi không cần khẩn trương, là chuyện tốt. Căn cứ vào kiểm tra sức khỏe kết quả biểu hiện, tế bào của ngươi hoạt tính cùng với não vực trình độ khai phá đã vượt xa giác tỉnh giả tiêu chuẩn trung bình, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, ngươi cũng đã bước vào chân chính siêu phàm lĩnh vực. Chúc mừng ngươi. Hắn nói đến. Ta minh bạch. Nghe được tin tức này sau đó, Aelin ngược lại là lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Từ cây liễu chỗ cắm rễ sơn cốc, đến bây giờ quân đội chú đóng tạm thời phòng tuyến, cơ hồ muốn vượt qua toàn bộ hắc ám sơn mạch. Cùng nhau đi tới. Điên cuồng sinh vật biến dị, dù đã mê thất cấm khu quái vật. Những cái kia dĩ vãng nàng mượn nhờ ảnh võ giả chiến giáp, đều phải cẩn thận ứng đối tồn tại, bây giờ bị nàng tay không tấc sắt dễ dàng giết chết. Trong thân thể, phát sinh biến hóa, tự nhiên không gạt được Aelin. Cho nên, lần này ngài bảo ta tới là Aelin hỏi. Là như vậy. Một vị khác nhân viên nghiên cứu mở miệng cười giải thích nói mặc dù bên trên y học báo cáo đã phải ra, nhưng trên thực tế cơ bắp sức mạnh, xông vào tốc độ, phản ứng thần kinh còn có ngươi năng lực thiên phú, những số liệu này đều cần đo đạc, chúng ta có thể tính nhắm vào cho ngươi chỉ định bước huấn luyện kế tiếp kế hoạch. Cho dù là tại nhân khẩu đông đảo vọng tinh thành, sinh mạng thứ 2 đẳng cấp siêu phàm giả vẫn như cũ số lượng không nhiều, hơn nữa đại bộ phận tập trung ở trong đặc thủ khoa. Bây giờ, thật vất vả gặp phải một cái thiên phú dị bẩm hơn nữa xuất thân bản bộ Aelin, những nhân viên nghiên cứu này tự nhiên hy vọng có thể cho Aelin phân phối tốt nhất trang bị, cung cấp hoàn thiện nhất kế hoạch huấn luyện. Hơn nữa, kể từ Aelin còn sống trở về sau đó, thượng cấp cũng có đem Aelin chế tạo vì điển hình ý nghĩ. Bản thân thiên phú, lại thêm chính trị tuyên truyền bên trên cân nhắc. Chuyện này, tự nhiên đưa tới mỗi ngành cao độ coi trọng, liền tại chiến đấu khoa đức cao vọng trọng Vương giáo sư đều tự mình đến đây. Ta hiểu được. Aelin ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy còn cong thẳng thẳng. Bất quá, phục tùng mệnh lệnh là quân nhân thiên chức, trạng thái bây giờ của nàng rất tốt, cùng mấy vị nhân viên nghiên cứu lên tiếng chào hỏi sau, liền hướng trong phòng huấn luyện để khí giới đi đến. 6. Bình minh. Hồng nguyệt rơi xuống, nhưng thái dương vẫn còn không dâng lên. Chính là trong một ngày là hắc ám nhất thời điểm. Thanh thành, tường cho dụng, khe hở lan tràn, càng lộ ra cũ nát phòng ở cũ bên trong, Tô Hoành mở mắt ra, duỗi lưng một cái sau từ trên giường bò lên xuống. Một ngày này thiên. Hắn hướng về ngoài cửa sổ mắt nhìn, tối om om một mảnh, quen thuộc hồng nguyệt cũng biến mất không thấy gì nữa. Không khí ở mức mà oi bức, nhìn dường như là dáng vẻ muốn mưa. Mở ra đèn ngủ, cầm lấy máy truyền tin mắt nhìn thời gian, không sai biệt lắm vẫn chưa tới 6 giờ dáng vẻ. Nếu như là mọi khi, Tô Hoành đoán chừng mơ mơ màng màng liền muốn được chăn mền ngủ tiếp một hồi, ước chừng ngủ đến 11-12 giờ mới có thể rời giường kiếm chút ăn. Nhưng hôm nay thời tiết thật sự là quá oi bức, buổi tối ra rất nhiều mồ hôi, ga giường cũng là ướt nhẹp. Tô Hoành đầu choáng váng, miệng cũng rất khô. Nếu như không phải trở thành giác tỉnh giả sau, tố chất thân thể đề cao thật lớn, nói không chừng bây giờ phải có điểm trúng nóng cảm giác. Mặc dù vẫn là rất buồn ngủ, nhưng miệng đắng lưỡi khô, bây giờ cũng mất tiếp tục ngủ ý nghĩ. Vén chăn lên, tiện tay mặc lên một bộ y phục. Tô Hoành mở đèn tin lên, đi tới phòng khách, từ trong máy làm nước tiết thủy, từ từ chút xuống một chén nước sau, Tô Hoành mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác tốt lên rất nhiều. Buông ly nước xuống, kết nối thông tin khí, Tô Hoành dự định nhìn một lát tin tức sau chờ 3 ngày lại tìm người đem trong phòng khách hư hại mạch điện sửa chữa một chút. Hắn đem chén nước thả xuống, thu về bàn tay thời điểm lại kẹt. Băng lãnh, mềm mại. Đây không phải là bị kẹt lại, ngược lại giống như bị cái nào đó vô hình bàn tay nắm. Tô Hoành một cái giật mình, trong đầu lưu lại buồn ngủ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trước mặt trong phòng trống rỗng, không có bất kỳ người nào, nhưng Tô Hoành bàn tay lại quỷ dị lơ lửng giữa trời, tiến tối không được. Là những cái kia yêu ma tổ chức sao? Trong đầu thoáng qua ý nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh bị Tô Hoành lắc đầu gạt bỏ. Những cái kia yêu ma, hẳn sẽ không ngu xuẩn đến tiếp tục sử dụng loại này nhảm chán hơn nữa không chỗ dùng chút nào trò xiếc. Chẳng lẽ là thế giới chân thật? Tô Hoành do dự, sau đó trực tiếp dung hợp mô bản, ra nghĩa sức mạnh chạy xuôi trong thân thể. Trên người hắn hiện ra vảy màu vàng nóng, cơ bắp thổi phồng giống như bánh trướng, cả người kích cỡ lớn ít nhất 2-3 vòng, toàn thân trên dưới đều tràn đầy sức mạnh cùng khí dương cương. Bởi vì ràng buộc đẳng cấp để thăng cùng với ra nghĩa sau khi tỉnh dậy thực lực tăng trưởng. Dung hợp mô bản sau đó, Tô Hoành bắp thịt và làn da thậm chí đều chuyển đến từng trận như tê liệt căng cứng cảm giác, lân phiến không có bao trùm đến trên da, cũng theo đó xuất hiện đủ loại đồ án vặn vẹo vặn. Biến hóa như thế đến vẫn là thứ yếu. Chân chính để cho Tô Hoành cảm thấy khiếp sợ, là thế giới trước mắt cũng tùy chi phát sinh thay đổi. Không biết lúc nào, trước mặt mình xuất hiện một cái cô bé áo đỏ, tóc đen xóa không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng trên tay da thịt lại trắng kiếp người, hơi lạnh thấu xương, giống như là một cỗ thi thể. Tô Hoành đột nhiên dùng sức, tinh tế tái nhợt bàn tay giống như gốm sứ phá toái, nữ hải kia cũng biến mất theo, chỉ để lại một chuỗi tiếng cười quỷ dị. Băng lanh thấu xương gió, từ giữa ngón tay xuyên qua. Tô Hoành giơ tay lên, rõ ràng nhìn thấy trên bàn tay của mình hiện ra một mảnh nhàn nhạt xương trắng. Chương 80 game nên chú ý nhân loại. Cái này xương trắng, rất rõ ràng là chỉ có thời gian dài mất ấm sau mới có thể tại làn da mặt ngoài tạo thành. Tô Hoành đưa bàn tay chống ra khép lại, nhiều lần mấy lần, nóng bỏng huyết dịch chảy vào sau đó, xương trắng mới dần dần hòa tan tiêu thất, mu bàn tay cũng khôi phục hồng nhuận. Rầm rầm. Nước mưa rơi xuống âm thanh từ ngoài cửa sổ truyền đến. Tháng 8, thời tiết nóng bức mùa hạ, mưa to tới vừa nhanh vừa vội. Giang giác. Trung hợp, một đạo màu bạc trắng sấm sét giống như đổ dáng dấp đại thụ, chống rông xuất hiện, thiên địa tứ phương trong nháy mắt sáng như ban ngày. Hắn hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, lại phát hiện chẳng biết lúc nào, một đạo như quỷ mị bóng đen đang nằm ở trên cửa sổ. Bóng đen kia giống như hải nhi, lại kéo lấy cái đuôi thật dài, hư thối mà cổng kềnh thân thể giống như là dính tại trên khung cửa giống như, khắp khuôn mặt là nhăn thịt ngũ quan bị đè ép thành một đoàn, con cua giống như nổi lên dạng trụ con người đang theo dõi trong phòng, phát ra ánh sáng đỏ tươi. Nó nhếch môi, lộ ra trắng liếu răng, giống như là đang cười. Tô Hoành không tự chủ thẳng tắp phía sau lưng, hướng về ngoài cửa sổ đi đến, cái kia xấu xí yêu ma giống như là bị quấy nhiễu, phát ra sắc bén hót vang âm thanh sau biến mất không thấy gì nữa. Đi tới phía trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ mưa to như chút nước nhiễm lên một tầng hơi huyết hồng. Thành thị phồn hoa sớm đã biến mất không thấy gì nữa, giống như là tỉnh lại sau giấc ngủ, đi qua trăm ngàn năm thời gian đồng dạng. Cao mấy trăm thước cao ốc đổ sụp, mục nát cốt thép hệ thống cứ như vậy trực lăng lăng bại lộ trong không khí, quỷ mị u hồn một dạng thân ảnh từ thành thị phế tích trung đi xuyên mà qua. Đây là thành thị thi thể, cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại trước mặt Tô Hoành. Cái này cũng là thế giới chân thật trong cảnh tượng sao? Vì cái gì? Cùng cảm giác trong thế giới tương tự như vậy. Mặc dù rất nhiều kiến trúc cũng đã sụp đổ, nhưng cùng trong trí nhớ cảnh tượng so sánh, Tô Hoành có thể xác định, chính mình nhìn thấy mảnh này thành thị chính là Thanh Thành, chẳng qua là rất nhiều năm sau, hoang phế sau khi chết đi thành thị. Từng đợt nói nhói từ trong huyệt thái dương chuyển đến. Tô Hoành nhắm mắt lại, chờ lại lần mở mắt ra sau đó, huyết sắc tinh khí nước mưa, quỷ dị yêu ma đều hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ở sau lưng của hắn là nhỏ hẹp lại ấm áp gian phòng. Chén nước trên bàn bên trong còn có không uống xong nước lọc, rối bời trên ghế salon tùy ý ném hai cái bẩn rơi quần áo. Hoàn toàn khác biệt cảnh sắc. Cứ như vậy vô tình lộ ra tại trước mặt Tô Hoành. Đây là nhân loại chú định phát sinh tương lai, hay là nói chỉ là chút chướng nhãn trò xiếc? Vấn đề đáp án không biết được. Có lẽ chỉ có chờ tương lai bỗng dưng một ngày, Tô Hoành chân chính bồi dưỡng ra thần thoại cấp bậc mô bản, khi đó hắn mới có cơ hội mắt thấy mảnh thế giới này chân tướng. 6. 3. 100m dáng dấp tiêu chuẩn trên đường chạy. Ấy liền thân ảnh khỏe mạnh nhanh giống như là một trận gió, tại tiếng còi vừa mới vang lên không lâu sau, liền gào thét lên xuất hiện ở đường băng phần cuối. 100m chạy nước rút tốc độ, 2.72 giây. Phụ trách ghi chép nghiên cứu viên trẻ tuổi, mắt nhìn trên đồng hồ con số, nhặt lên bị cuồng phong thổi đi bảng biểu, ghi chép lại cái này làm cho người khiếp sợ con số. Người bình thường 100m chạy trốn tốc độ cực hạn, cũng sẽ không đến 9.5 giây. Trên địa cầu tốc độ nhanh nhất báo săn, toàn lực chạy trốn tốc độ cùng bây giờ ấy liền không sai biệt nhiều. Dạng này lực bộc phát, cho dù là đặt ở trong quái vật như mây siêu phàm giả đoàn thể, cũng là khá kinh người thành tích. Cái tiếp theo, sức mạnh khảo thí. Dùng để khảo thí sức mạnh đạo cụ, là một cái dùng đặc chủng tài liệu chế tác thành nửa người khôi lỗi. Aelin mang hảo quyền sáo, lắc lắc cánh tay. Hết thể khảo thí 3 lần, lấy giá trị trung bình. Cách đó không xa vương giáo sư thấp giọng căn dặn, lặp lại một lần quy tắc. Aelin đưa tay, làm một động tác tay, ra hiệu mình đã nghe được. Sau đó, nàng đi tới khôi lỗi trước mặt, xoay eo bảy cánh tay, truyền thừa từ trong quân đội đặc thù kỹ xảo phát lực, điều động lực lượng toàn thân, đang bùng nổ ra mãnh liệt tiếng xé gió sau. Vành ba. Trọng trọng một quyền đã rơi vào con rối khôi lỗi lồng ngực ở giữa. Một thước rơi cao nửa người khôi lỗi, mặt ngoài hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng sau lưng lại xuất hiện một cái xoắn ốc vặn vẹo cửa động khổng lồ. Vô số như bông bổ khuyết tài liệu, giống như tuyết lớn, dồn dập nổi bồng bềnh giữa không trung. Phụ trách ghi chép sức mạnh dụng cụ phát ra sắc bén tiếng cảnh cáo, triệt để báo hỏng. Đứng ở bên cạnh phụ trách ghi chép hai cái nhân viên nghiên cứu, màu trắng áo khoác một hồi bay phất phới, đều là trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt. Mặc dù cái này đo lực trang bị đã dùng hết một đoạn thời gian rất dài có chút cũ hóa, nhưng lại có thể bị một quyền đánh thành dạng này, cũng quá khoa trương. Đây quả thật là nhân loại có thể có được sức mạnh sao? Một cái khác áo khoác trắng nghiên cứu viên cũng không nhịn được chép miệng một cái, nên nói không hổ là ảnh võ giả ấy liền đại nhân sao? Vật này hẳn là không cần bồi a. Ấy liền ném quyền sáo, sờ lỗ mũi một cái, có chút lúng túng nói. Đương nhiên không cần. Vương giáo sư khép lại trong tay danh sách, cười nói điều kiện nơi này vẫn là quá mức đơn sơ, càng thêm tinh lại số liệu, chỉ sợ chờ trở lại xem kinh thành sau mới có thể được đến. Không quan hệ, ta không nóng nảy. Có thể trở lại phòng tuyến, tiếp tục chiến đấu tiếp, ấy liền tâm tình nhìn qua cũng coi như không tệ. Còn có chuyện gì muốn phân phó sao? Nếu như không có, ta nghĩ ta hẳn là mau chóng trở về tới trong đội ngũ đi, chiến sĩ muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác. Ngươi nói không sai, bất quá ở đây còn có chút sự tình cần đơn độc cùng ngươi nói. Vương giáo sư thần sắc nghiêm túc chút, hắn phất phất tay, còn lại mấy cái nhân viên nghiên cứu rất thức thời thu thập đồ đạc xong, từ đại môn rời đi. Như thế, nửa cái sân bóng lớn nhỏ trong phòng huấn luyện, liền chỉ còn lại có Vương giáo sư cùng ấy lìn hai người. Tìm được một cái bàn, hai người mặt đối mặt ngồi xuống, Vương giáo sư cầm trong tay bìa tư liệu mở ra, cau mày dò hỏi. Những vấn đề này có thể sẽ dính đến ngươi tư ẩn, nếu như không thuận tiện mà nói, ngươi có thể lựa chọn không trả lời. Ta minh bạch. Ấy lìn mím môi một cái eo thẳng tắp. Hôm trước chạm vào tối, chiến đấu buộc phát thời điểm, ngươi mang theo thú mồi dẫn ra những cái kia cấm khu sinh vật, cho tới hôm nay buổi sáng trở về, không chỉ có thành công bước vào sinh mạng mới trong lĩnh vực, hơn nữa từ trên giấy số liệu đến xem, ngươi đã không thua gì một chút có uy tín siêu phàm cường giả. Mà trước lúc rời đi, một lần cuối cùng tiến hành lúc kiểm tra, ngươi khoảng cách thức tỉnh cấp cực hạn tố chất còn cách một đoạn. Cho nên, ngươi có thể nói cho ta một ngày này nửa thời gian bên trong, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhường ngươi xảy ra to lớn như vậy thay đổi sao? Ấy liền trong lòng căng thẳng, có chút do dự, muốn hay không đem cây liếu sự tình nói ra. Mặc dù giữa lẫn nhau không có bất kỳ cái gì giao lưu, thế nhưng phiến an lành thần bí sơn cốc, hẳn là không hy vọng bị kẻ từ ngoài đến quấy rầy. Nhưng bây giờ tình huống lại khá phức tạp, cây liễu cùng nhân loại phòng tuyến phân biệt đứng hàng hắc ám sơn mạch đồ vật hai bên. Cấm khu khuyết trương, phía đông cửa ra vào đã bị vọng kinh thành lực lượng vũ trang cho phá hỏng. Như vậy, nếu như lần tiếp theo cấm khu sức mạnh bộc phát mà nói, vô cùng vô tận cấm khu sinh vật, rất có thể chính là hướng về cây liễu chỗ phía tây tiến quân khuyết trương. Chương 81 tiến hóa siêu phàm lĩnh vực chín diệp kiếm thảo. Trận mưa lớn này, một mực từ sáng sớm xuống đến giữa trưa. Qua buổi chiều, mới hơi có chút ngừng, bất quá thời tiết vẫn là âm trầm, không khí oi bức, nhìn qua lúc nào cũng có thể tiếp tục trời mưa. Thừa dịp ở giữa cái này quay người, Tô Hoành gọi điện thoại tìm khoa điện công sư phó, đem bên ngoài trong phòng khách hư mạch điện sửa chữa tốt. Tiếp đó lại cho phòng khách đổi lại mới đèn treo. Đến nỗi hư hại mặt tường, Tô Hoành ngược lại là không có ý định lại đi tìm người lau bụi, quá tốn tiền, hơn nữa phải tốn rất nhiều công phu. Dứt khoát trực tiếp từ trong cửa hàng phụ cận, mua chút giấy dán tường, dán tại phía trên, nhìn qua cũng là mỹ quan. Đến nỗi hiệu quả, ngược lại chỉ cần lầu không sụp, vấn đề liền không lớn. Sự tình làm xong, đem khoa điện công sư phó đưa tiễn sau đó, như chút nước một dạng nước mưa rầm rầm tiếp tục rơi xuống. Tô Hoành chỉ có thể treo lên mưa, tại phụ cận trong siêu thị tùy tiện mua điểm rau quả, thịt heo cùng với ác không thể thiếu ướp lạnh khoái hoa thủy, dự định về nhà thật tốt khoản đãi chính mình một chút. Udo, Aelin, thần bí yêu ma tổ chức, thế giới chấn thở. Những chuyện này, mỗi một kiện đơn độc lấy ra đều để người cảm thấy tê cả da đầu, nguy hiểm lại khó giải quyết. Nhưng tục ngữ nói hảo, họa vô đơn chí, phúc vô song chí. Loạn thất bát tao nguy hiểm lại chuyện phiền phức, toàn bộ phát sinh ở đi qua trong vòng 2 ngày, Tô Hoành cảm thấy mình đau cả đầu. Bây giờ, thật vất vả đem sự tình tạm thời đều cho xử lý tốt, nằm trên ghế salon, nghe trên TV truyền âm nhạc, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời âm trầm cùng rơi róc rách nước mưa. Lại thêm mỹ thực cùng đồ uống. Đối với hắn loại này có chút tử trạch tính cách mà nói, ngược lại cũng coi là rất khó được hưởng thụ. Đáng tiếc là, một ngày bận rộn xuống, đủ loại tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, hao tốn Tô Hoành tiểu nhất ngàn khối tiền, quả thực có chút đau lòng. Dùng qua cơm trưa, đem đã dùng qua bát đũa đặt ở trong ao pha hảo. Tô Hoành đuốt đuốt chính mình hơi nâng lên bụng, nằm ở trên giường, dự định giữa trưa hơi híp mắt một hồi. Buổi tối ngủ không ngon, ăn no sau, bây giờ đã có chút buồn ngủ cảm giác. Rất nhanh, Tô Hoành ý thức tiến vào trong đêm. 6. Hắc ám sơn mạch phía tây. Cây liễu sinh trưởng sơn gốc. Rơi róc rách nước mưa, như châu màn giống như rơi xuống từ trên không, cho vạn vật mang đến sinh cơ. Ở đây cũng xuống mưa. Đây cũng là một niềm vui ngoài ý muốn, dư thừa nước mưa, rất có trợ giúp thực vật lớn lên. Nước mưa thời tiết. Liên hắc ám sơn mạch bên trong, những cái kia điên cuồng sinh vật biến dị cũng không nguyện ý đi ra, không biết trốn ở cái kia núi trong góc tránh mưa. Ồn ào náo động thế giới. Hiếm thấy bình tĩnh trở lại. Mượn nhờ ra Mia thôn vệ thiên phú, hấp thu những cái kia cấm khu sinh vật bộ phận huyết nhục sau đó, đi qua 2 ngày thời gian bên trong, cây liễu lớn lên cấp tốc, độ cao bây giờ đã đột phá 60 mét đại quan. Hàng trăm hàng ngàn đầu cánh liễu, ở giữa không trung xóa tung dán ra, như thác nước rủ xuống. Cả cây liễu, đắm chìm trong thanh tịnh ôn nhu trong nước mưa, sinh cơ bừng bừng, mỗi một phiến xanh nhạt cành lá đều đang phát tán ra tia sáng. Ước chừng sau 3 tiếng, nước mưa mới ngừng, trong không khí tràn ngập ướt át bùn đất mùi thơm ngát. Phương đông trên bầu trời, nồng đậm mây đen tản ra, một chùm ánh mặt trời vàng chói rơi xuống, cầu vồng cong cong, vượt ngang qua hắc ám sơn mạch bầu trời. Kết thúc. Tức. 6 con du chuẩn từ trên không trung xoay quanh rơi xuống, thân mật dùng miệng cọ sát cây liễu cảnh. Cách đó không xa, cựu diệp kiếm thảo sinh trưởng càng thêm thịnh vượng. 9 chiếc lá, mỗi một cây đều có dài hơn 2 mét, nơi ranh giới chạy xuôi bích lục hàn quang, ngẫu nhiên một giọt nước rơi xuống từ trên không, còn tại giữa không trung cũng đã bị kiếm khí vô hình chém thành chân nhắn hai nửa. Cựu diệp kiếm thảo bản thân liền tương đương bất phàm, hơn nữa sinh trưởng địa điểm khoảng cách cây liễu gần nhất. Linh khí rồi rào thiên phú tẩm bổ phía dưới. Gốc cây này kiếm thảo là được lợi nhiều nhất, bộc phát sinh cơ thịnh vượng như lửa, nồng nặc sinh mệnh khí tức, cơ hồ muốn từ trong phiến lá đẩy tràn đi ra. Trừ cái đó ra, ven rìa sơn cốc hai gốc trắng tượng thụ cũng sắp muốn đến nhất giai sinh mạng thể linh phong, bọn chúng độ cao đã vượt qua 30 mét, cường tráng thân cây ngang lớn lên, xanh biết một mảng lớn, giống như là hai tôn cao lớn cự nhân thủ vệ. Còn có rơi vào trên cây liễu đầu cảnh 6 con du chuẩn, đây là cây liễu sớm một chút nhất hóa mấy cái sinh vật. Bây giờ từng cái lông tóc bóng loáng, cơ bắp sung mãn, duy nhất có chút đáng tiếc là bị giới hạn chủng tộc thiên phú, cái này mấy cái du chuẩn hình thể không lớn lắm. Ngoại trừ ban đầu điểm hóa cái kia A đại, còn lại 5 cái du chuẩn trưởng thành đến bây giờ, hình thể đều không cao hơn 1m. Sau khi được chứng kiến Udo sức mạnh, Tô Hoành cũng tâm tâm niệm niệm qua một hồi, suy nghĩ bồi dưỡng ra Udo đen như vậy vũ bạch đồng thần thoại cự điểu. Đáng tiếc là, liền tình huống trước mắt, ý nghĩ này có thể là thực hiện không được. Du chuẩn, cỏ tranh trắng, tựa thụ, mấy cái này người nhà là có khả năng nhất bước vào siêu phàm lĩnh vực. Tô Hoành trầm tư nói. Đến nỗi ngoài ra hồ điệp, hoa loa kèn, tỷ ạ sụ thơ, bọn gia hỏa này vẫn là kém một chút. Bất quá, những thực vật này động vật số lượng cơ số lớn, tìm vận may, nói không chừng cũng có thể đản sinh ra một hai con siêu phàm cảnh giới sinh vật biến đến dị. Kế hoạch rất nhanh thiết lập sẵn. Khoảng cách gần nhất cỏ tranh trắng, bị Tô Hoành chọn chúng là thứ nhất cái cường hóa mục tiêu. Cựu diệp kiếm thảo, lực công kích tối cường, hơn nữa ngay tại cây liễu bên cạnh cách đó không xa, là đường chi không thẹn ngự tiền đái đao thị vệ, nếu như có thể thành công bước vào siêu phàm, đối với cây liễu an toàn tới nói, tuyệt đối là cực lớn bảo đảm. Chính là ngươi. Tự nhiên nồng đậm ánh sáng màu xanh biếc cành liễu từ trên trời giáng xuống, rơi vào kiếm thảo phía trên. Xoẹt xẹt. Sợi thực vật cấp tốc lớn lên, phát ra động vật bò một dạng tiếng xào xạc. Chín mảnh kiếm một dạng xanh biếc lá cây, trên không trung giãn ra lớn lên, giống như là tại vũ đạo. Kiếm khí bừng bừng, hỏa diễm giống như thiêu đốt. Từ trên lá cây rơi xuống giọt mưa, ở giữa không trung bị kiếm khí chấn vỡ hóa thành mưa bụi. Cành lá giãn ra, kiếm khí ngang dọc, trên mặt đất lưu lại mấy đạo kéo dài trăm mét đen như mực khe rãnh. Phanh. Nơi xa, một khỏa to bằng cái thất tảng đá, bị kiếm khí tác động đến, vàng phẳng đứt gãy thành hai nửa, vết cắt bóng loáng như gương. Nguyên bản bình tĩnh sân cốc, bây giờ kiếm minh tranh tranh. Đơn giản giống như là hai chi cổ đại quân đội đang tiến hành giao chiến. Dạng này kịch liệt biến hóa, kéo dài đến hơn nửa giờ mới nhìn một chút lắng lại. Mắt trần có thể thấy, cỏ tranh trắng tươi tốt lớn lên, to ra tầm vài vòng, vẫn chỉ có 9 chiếc lá, nhưng những thứ này trên phiến lá mỗi một phiến đều giống như cổ lao thanh đồng đổ bê tông mà thành, cổ lao thần bí, lập lòe cổ phát trầm trọng chi tức. Thành công. Tô Hoành Tâm bên trong hơi hơi vui mừng, lập tức, cỏ tranh trắng thuộc tính cũng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chương 81 phun trào thú triều cùng lại sắp tới nguy hiểm. Giống. Tiếng hổ gầm gào rung chuyển sơn lâm, màu nâu bao trùm lấy màu đen đường vân cực lớn chân con thú dẫm đạp tại ở ướt mềm nước bùn trong hầm, hiện ra huyết sắc bùn nhão rơi xuống nước. Kẻ ngoại lai, ly khai nơi này. Một cái cực lớn hung bạo hổ, từ tĩnh mịch trong rừng rậm đen nhánh chậm rãi đi ra. Nó hình thể khổng lồ, từ đầu tới đuôi tiếp cận 5m, giống như là hành tẩu trong rừng rậm xe tải nặng. Lão hổ vốn chính là bách thú chi vương, bước vào siêu phàm sau đó, càng là dũng mãnh đến khó lấy tưởng tượng. Là bên trong vùng rừng rậm này hoàn toàn xứng đáng vương giả, kim tự tháp đỉnh cao nhất bá chủ. Nhưng mà dạng này hung mãnh cự thú lại tại trong rừng rậm đi qua đi lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ, hiện ra lục quang con người đang cảnh giác dò xét trước mắt tối tăm không ánh mặt trời rừng rậm. Huyết tinh tràn ngập, gió lạnh thổi qua, lá cây ma sát, phát ra sóng biển một dạng tiếng xào xạc. Hắc ám trong rừng rậm, khách không mời mà đến cuối cùng từ bên trong bước ra. Đó là một cái cực lớn mang yêu, làn da màu đỏ ngòm bên trên mọc đầy bọc mủ cùng mũ nước, vằn mèo nhuyễn trùng tại đầm địa trên vết thương chui tới chọn đi, rộng lớn trên sống lưng, còn theo thứ tự sinh trưởng hai hàng đau đớn mơ hồ mặt người. Lan đi. Đối mặt hình thể cùng mình không phân cao thấp đối thủ, siêu phàm hung bạo hổ cũng không có chủ động công kích, mà là dùng trầm thấp khàn khàn tiếng nói uy hiếp. Nhưng mà, cái kia mang nhu giống như là không nghe thấy giống như, chỉ là dùng cái kia đen nhánh con ngươi nhìn xem trước mắt cự thú. Một mảnh đen kịt trong con mắt, không có chút nào cảm tình bộc lộ. Giống. Nhìn thấy chỉ có một cái quái vật xuất hiện, hung bạo hổ rất nhân tính hóa nhẹ nhàng thở ra. Lập tức, nó kiên nhẫn hao hết, không do dự nữa, lưng cao cao nổi lên, trọng trọng giẫm đạp tại mặt đất sau, mang theo cùng bạo tiếng xé gió xuất hiện tại mang nhu bên cạnh thân. Phanh. Xuyên qua lực lượng toàn thân tập trung ở trên sắc bén hổ trảo, cái kia man như còn chưa phản ứng kịp, trên cổ cũng đã xuất hiện một cái cực lớn miệng vết thương. Cuồng bạo công kích giống như là nộ phong, theo nhau mà tới. Giang giác. Lại là nhất kích cuồng bạo công kích rơi vào vết thương, cấm khu man như kêu thảm ngã trên mặt đất, cổ hỗn lượn thành một cái kỳ quái góc độ. Nằm dưới đất man như bốn vó vẫn tại không ngừng đấm đá, cho dù là chịu đến trọng thương như thế sau đó, nó vẫn như cũ có dãy rủa dư lực. Hung bạo mãnh hổ kinh nghiệm chiến đấu tương đương phong phú, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này cơ hội thật tốt. Nó gào thét. Trắng bệnh hàm răng sắc bén ở giữa tràn đầy sền sệt kéo nước bọt, hung tận bổ nhào tại huyết sắc man nhu phần lưng, không ngừng cắn xé man nhu yếu ớt thiết hầu. Xoẹt. Kéo đứt huyết nhục gầm thanh quanh quần tại đen như mực trong rừng rậm. Ô thúi suối máu phun ra ngoài, đem mặt đất bùn nhão nhuộm thành đỏ nhạt màu sắc, hung bạo mãnh hổ đem địch nhân cả đầu cho sống sờ sờ xé xuống tới, ném xuống đất. Cường địch liền như vậy phục chu. Nhưng mà, chiến thắng sau đó siêu phàm hung thú nhưng lại không lộ ra buông lòng thần sắc, ngược lại là không ngừng dò xét bốn phía, toàn thân lông tóc dựng đứng. Nào giống như là đang phát run. Bởi vì gặp phải tuyệt không năng lực chống cự thiên địch một dạng đối thủ tại trước mặt hoảng sợ to lớn run lẩy bẩy. Giống. Hắn dây rủa, lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Nhưng cái này gào thét bên trong, lại không một tia bách thú chi vương khí phách, ngược lại giống như là khẩn cầu chủ nhân thương hại mèo nhà. Phanh. Một cây cực lớn cháy gỗ, xé rách không khí, có thể nói là thoáng qua cực hạn. Lực lượng khổng lồ không thể ngăn cản, mang theo gào thét quấn quanh khí lưu màu trắng, đem ven đường cao lớn cây cối liên miên nện vào trên mặt đất. Hung bạo hổ hốt hoảng thất thố hướng về bên cạnh bật lên tránh né, nhưng đã quá muộn. Cơ hồ là nó vừa mới phát hiện vũ khí bay tới thời điểm, chày gỗ cứng rắn nhất chỗ đã như là một ngọn núi lớn đập trúng đầu của nó. Giang giác. Lão hổ danh xương đầu đồng thiết cốt, nhưng ở gặp phải đả kích như vậy sau đó, đầu cũng tại chỗ nổ tung, xương sọ vỡ vụn, màu đỏ trắng tương dịch suối phun giống như bắn ra đến giữa không trung. Ầm ầm. Siêu phàm cấp bậc hung bạo hổ, tại trong Hắc Ám Sơn mạch cũng tính được là một phương cường giả. Nhưng bây giờ, lại ngay cả một tiếng chu chéo đều không phát ra được, bị đánh ngã trên mặt đất. Đập. Đập. Trầm trọng lại tiếng bước chân dày đặc từ sâu trong rừng rậm truyền đến. Từng đôi con mắt máu màu đỏ giống như đèn sáng giống như thắp sáng, nhân diện chi trù, dị dạng thú, sừng dê ác ma, bắt túc cá đuối. Mỗi một cái cấm khu sinh vật đều giống như từ trong địa ngục leo ra, toàn thân bao phủ đậm đà huyết sắc phóng xạ. Tại những này hung thú trung ương, là một cái trường cao hơn 10 mét cự nhân. Cự nhân nửa người trên bị tươi tốt bóng cây bao phủ, thấy không rõ gương mặt, nhưng tràn đầy nếp nhăn trên da thịt lại sinh trưởng rậm rạp chẳng trị tinh hồng sắc ánh mắt. Những thứ này ánh mắt, cùng các cấm khu sinh vật cũng không giống nhau. Bọn chúng theo cự nhân du tẩu mà nhạy bén chuyển động, không ngừng đánh giá bốn phía, nhìn qua tràn đầy nhân loại trí khôn màu sắc. Trong mắt cự nhân đi tới hung bạo hổ cực lớn bên cạnh thi thể, đem cắm trên mặt đất chảy gỗ rút ra, cơ vấy khô phía trên lưu lại pha tạp vết máu, sau đó tiếp tục tiến lên. Tại sau lưng nó, từng cái cấm khu sinh vật lẫn nhau phân tán, giống như lược giống như từ trong rừng rậm tươi tốt xuyên qua, dọc đường tất cả động vật đều bị khu trục, giết chết, liền ngay cả những thứ kia không cách nào di động thực vật, cũng tại đậm đà cấm khu phóng xạ phía dưới trở nên dữ tợn, tựa như dương nhanh múa vuốt yêu ma. Cấm khu khuyết trương lần nữa bắt đầu, hơn nữa so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều phải càng thêm cấp tốc, càng thêm mãnh liệt. 6. Ý của ngươi là, ngươi có thể bước vào siêu phàm, rất có thể cùng một gốc cây liễu có liên quan. Nhân loại phòng tuyến. Phong bế trong phòng huấn luyện, Vương giáo sư thả ra trong tay giấy bút, ánh mắt chạy không, từ từ trở về chỗ ấy lỉnh vừa rồi nói lời nói kia. Có thể làm phiền ngươi lại cùng ta miêu tả một chút tình huống lúc đó sao? Vương giáo sư lấy lại tinh thần, ánh mắt thanh tịnh, nhìn xem ấy lỉnh, nhìn như bình tĩnh trong giọng nói mang theo nhẹ nhẹ thanh âm rung động. Không có vấn đề. Ấy lỉnh nhớ lại, mở miệng nói ngày đó bình minh, ta tại Hắc Ám Sơn mạch phía tây gặp phải cấm khu sinh vật, bị buộc đến một chỗ trên vách đá, vốn cho rằng là tuyệt lộ, không nghĩ tới lại bị một gốc to lớn tây cứu. Bên trong vùng thung lũng kia, sinh hoạt rất nhiều biến dị động vật cùng thực vật, thực lực rất mạnh, những cái kia cường đại cấm khu sinh vật bị dễ dàng giết chết. Ấy liền trong giọng nói mang theo cảm kích gốc kia cây liễu đem ta cứu lên sau thả ta rời đi, trên đường lúc gặp phải thời điểm, ta mới phát hiện, trong bất chi bất giác, ta tựa hồ đã bước vào siêu phàm trong lĩnh vực. Bên trong vùng thung lũng kia biến dị thực vật có rất nhiều sao? Vương giáo sư hỏi ngược lại. Ân. Ấy liền không chút nghĩ ngợi gật đầu, cái này có gì vấn đề sao? Cường đại siêu phàm sinh vật có thể đem nhỏ yếu biến dị dã thú tụ tập lại, loại hiện tượng này tương đối phổ biến. Vương giáo sư dừng một chút, nhìn chăm chú Ấy Lìn. Nhưng rất nhiều biến dị thực vật đồng thời xuất hiện, hơn nữa vây quanh trong miệng ngươi nói tới gốc kia cây liễu, vậy cũng chỉ có thể chứng minh một vấn đề. Gốc kia cây liễu có lẽ nắm giữ gợi mở tiến hóa năng lực đặc thù. Hắn thở dài nói ngươi, hẳn phải biết chuyện này ý vị như thế nào a. Chương 82 lớn lên siêu phàm cảnh giới người nhà nhóm. Cựu Diệp kiếm thảo. Trạng thái: khỏe mạnh. Sinh mệnh đẳng cấp: 2. Sinh mệnh lực: 11.32. Thiên phú: phong mang, khi hữu phẩm chất tập trung đại lượng sinh mệnh lực tạo ra phi lá, cứng rắn như lưỡi dao đồng dạng, có thể chém ra vô hình kiếm khí, đối với cự ly xa địch nhân tạo thành tổn thương. Kiếm khí, khi hữu phẩm chất kiếm khí tổn thương thu được đề thăng, phạm vi công kích gia tăng, phóng thích thời gian cùn độ trên phạm vi lớn giảm bớt. Cỏ tranh trắng bước vào siêu phàm, tên cũng trực tiếp biến thành Cựu Diệp kiếm thảo. Phổ thông sinh vật, sinh mệnh đẳng cấp đề cao, sinh mệnh lực cùng với thiên phú thuộc tính đều sẽ đạt được đề cao lớn, nhưng mà cũng không có mô bản sinh vật tới biến thái như vậy. Khi hữu cấp bậc phong mang thiên phú, là cỏ tranh trắng đang thức tỉnh biến dị thời điểm đạt được. Lần này bước vào siêu phàm lĩnh vực, có thể lần nữa thu được một cái hy hữu cấp bậc tiên phú tới cường hóa tổn thương, đã coi như không tệ. Trên mặt đất răng khắp nơi khe rãnh cùng với nơi xa vương vực đứt gãy cự thạch, đều đã chứng minh, bây giờ Cựu Diệp kiếm thảo bùng nổ tổn thương, đáng sợ bao nhiêu. Cho dù là siêu phàm sinh vật, bị kiếm khí như thế sắc qua, cũng sẽ thụ thương. Nếu như là cổ họng, huyệt thái dương, trái tim những thứ này tương đối yếu hại chỗ bị kiếm khí mệnh trùng, thậm chí có khả năng trực tiếp bị mất mạng. Lợi hại hơn là, có kiếm khí tiên phú phụ trợ, cỏ tranh trắng buộc phát có thể kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Mà theo Cựu Diệp kiếm thảo bước vào siêu phàm lĩnh vực thời gian tăng cường, sinh mệnh lực tiếp tục đề thăng sau đó, kiếm khí uy lực còn có thể nên đón một lần nữa dâng lên. Cựu Diệp kiếm thảo thành công cường hóa hoàn thành. Kế tiếp, Tô Hoành đem ánh mắt của mình tuyển ở 6 con lông vũ bóng loáng du chuẩn bên trên. Xem như cây liễu sớm nhất người nhà. Cái này 6 con du chuẩn, bồi bạn cây liễu mô bản dài nhất một đoạn thời gian, cho tới nay, tận tụy phụ trách lấy sơn cốc cảnh giới. Tại trong cây liễu còn tương đương nhỏ yếu đoạn cuộc sống kia, lúc gặp phải khó mà xử lý cương địch, cái này mấy cái du chuẩn còn có thể phấn đấu quên mình dùng chính mình làm mồi nhử, nghị trăm phương ngàn kế đem những địch nhân kia dẫn đi. Những chuyện này, Tô Hoành đều ghi tạc trong lòng, bây giờ, có điều kiện, trước hết nhất suy tính, chắc chắn là những thứ này thông minh lanh lợi tiểu gia hỏa. Mặc dù không chắc chắn có thể trở thành U Đô đen hoàng cự thú như thế, bất quá, có thể thêm một bước cường hóa tốc độ lực bộc phát mà nói, cũng rất lợi hại. Tô Hoành tâm nghi ngờ chờ mong, cành liêu dạo dực, mấy đạo màu xanh đậm trùng sáng, rơi vào du chuẩn 6 con du chuẩn trên thân. Tức, đám chìm trong tràn ngập sinh mệnh linh lực trong ánh sáng. Du chuẩn đầu tiên là nhắm mắt lại, lông sủ cơ thể lẫn nhau lề mề, lộ ra một bộ có chút biểu tình hưởng thụ. Rất nhanh, thể nội tích góp sức mạnh siêu phàm đạt đến đỉnh phong, cơ hồ muốn tràn đầy mà ra. Bọn chúng vỗ cánh, ríu rít kêu lên, lông vũ không ngừng từ không trung lay động rơi xuống, cơ bắp thổi phồng giống như bành trướng, hình thể thêm một bước tăng lớn. Biến hóa lớn nhất là cái thứ nhất bị cây liễu điểm hóa du chuẩn, bị Tô Hoành đơn giản xưng là A Đại. Thân thể của nó tại trong 6 con du chuẩn, cũng là nhất là cường tráng. Tại đột phá phía trước, từ đầu tới đuôi liền đã có vượt qua 1m chiều dài, hai cánh mở ra, khoảng chừng tiếp cận 3m dương cánh, xem như hoàn toàn xứng đáng cỡ lớn manh cầm. Bây giờ, chịu đến cây liễu gợi mở thiên phú ảnh hưởng sau, A Đại hình thể thêm một bước tăng thêm, huyết nục cơ hồ là lấy tê liệt phương thức ngang ngược lớn lên, toàn thân máu thịt bé bét, cuối cùng đỏ tươi lông vũ rơi xuống. Một màn này, rất khốc liệt. Tô Hoành thậm chí có nghĩ qua muốn hay không dừng lại giữa chừng quá trình này. Cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn đứng ngoài quan sát. Tiến hóa chi đường, chú định sẽ không xuôi gió xuôi nước, trong đó sẽ kèm theo gió tanh mưa máu. Liên giang nghĩa, cây liễu dạng này mô bản sinh vật trong quá trình trưởng thành đều sẽ gặp phải đủ loại nguy cơ, những thứ này thông thường sinh vật muốn vượt qua sinh mệnh đẳng cấp, trả giá cao chỉ có thể càng thêm cực lớn. Cuối cùng, sau nửa giờ, 6 con du chuẩn dị biến trên người tiêu thất. Kết quả cũng không tệ lắm, thậm chí có thể nói có chút ra Tô Hoành đoán trước, cho hắn một cái nho nhỏ kinh hỉ. 6 con du chuẩn bên trong, 3 con tiến giai thành công, lột xác thành cường đại hung mãnh siêu phàm sinh vật. Còn lại 3 con mặc dù tiến giai thất bại, nhưng khí tức trên thân cũng cường đại một mảng lớn, cần qua một đoạn thời gian nữa sau đó, lần nữa nếm thử đột phá. Mà thành công bước vào siêu phàm 3 con biến dị du chuẩn, giữa hai bên còn có điều khác biệt. A đại hình thể biến hóa hung mãnh nhất, hình thể tăng lên không chỉ gấp mấy lần, nó dương cánh vượt qua 7 mét, tân sinh lông vũ lập lòe tỉ mỉ sắt thép màu sắc, nhìn qua cứng rắn mà sắc bén. Ngoài ra hai cái du chuẩn, hình thể biến hóa cũng không rõ ràng, bất quá bắp thịt đường con càng thêm lưu loát, kết cấu thân thể cũng càng phù hợp không khí động lực học. Rất rõ ràng, A đại cường hóa phương hướng là giống cái kia biến dị hắc điểu, tăng thêm chính diện tác chiến năng lực. Mà khác hai cái du chuẩn, bước vào siêu phàm sau đó, thiên phú vẫn là điểm vào phương diện tốc độ, thêm một bước sau khi cường hóa tốc độ, đã nhanh qua mắt người phản ứng, khi chúng nó toàn lực lúc phi hành, liền Tô Hoành cũng chỉ có thể trông thấy một đạo mơ hồ tàn ảnh. Hai loại cường hóa phương hướng, ai cũng có sở trường riêng, Tô Hoành cũng không làm quan hệ. Dùng miệng màng cảnh liều an ủi còn lại ba con tiến hóa thất bại du chuẩn sau, Tô Hoành huy khua lên cảnh, hướng về nơi xa hai cái cao lớn bạch tượng thụ điểm tới. Rất nhanh, tiếng xào xạc từ đằng xa truyền đến, tươi tốt tán cây giống như là bị cuồng phong thổi bay mặt biển, không ngừng cuồn cuộn lấy. Bạch tượng thụ hình thể lớn nhất, tiến hóa cần thời gian tựa hồ cũng phá lệ dài dằng dặc. Mãi cho đến khi bầu trời ám trầm, hoàng hôn đến thời điểm, bên trái tượng thụ hình thể tăng trưởng, chậm rãi bình tĩnh trở lại, không còn động tĩnh, hiển nhiên là tiến hóa thất bại. Một con khác tượng thụ dưới thân bùn đất lăn lộn, mơ hồ có thể thấy được từng cây đen như mực thô to rễ cây vừa đi vừa về nhúc nhích. Cuối cùng, hoa lạc một tiếng vang thật lớn. Cái này chỉ cao lớn tượng thụ sống sờ sờ tăng vọt một mảng lớn, lại là đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên. Cái này không thể a. Tô Hoành khán chính là trợn mắt hốt mồm, thậm chí là có chút hâm mộ. Bây giờ cây liễu đều không thể làm đến tự do di động, nhưng cái này chỉ tượng thụ lại có thể thời gian ngắn rời đi mặt đất, tương đương lợi hại thiên phú. Tiến hóa thành công bạch tượng thụ, hình thể tăng lớn, sinh mệnh lực hạn mức cao nhất để cao mạnh. Đến nội thiên phú, tự nhiên là cường hóa ở trí tuệ cùng khả năng di chuyển bên trên. Tô Hoành nghĩ nghĩ, cơ cảnh liễu, để cho bạch tượng thụ cắm rễ tại chính mình phía bên phải đại khái hơn 70m tới gần dòng suối nhỏ vị trí. Dạng này, cây liễu bên trái có biến dị cửu diệp kiếm thảo, phía bên phải có siêu phàm đẳng cấp bạch tượng thụ. Lại thêm trên tán cây sống 3 con siêu phàm du chuẩn, phối hợp lẫn nhau phía dưới, thông thường siêu phàm sinh vật trên cơ bản là tới bao nhiêu giết bao nhiêu, không có gì uy hiếp. Chỉ có tương tự với trăm chân công, chu thực thỏ dạng này siêu cách thức tồn tại, mới có thể đối với sơn cốc sinh ra uy hiếp. Liên tiếp không ngừng phóng thích sinh mệnh gợi mở, đối với cây liễu tới nói, cũng là không nhỏ gánh vác. Sau khi thu được 5 cái siêu phàm cấp bậc người nhà, Tô Hoành đối với thu hoạch ngày hôm nay đã cảm thấy tương đương hài lòng, đến đây thì thôi, chờ nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn làm tiếp sau này điều chỉnh. Hôm nay trước hết dạng này. Cây liễu cắm rễ tại vọng kinh thành phụ cận, thời gian đều không khác mấy, bây giờ hẳn là đã đến giờ ăn cơm. Nhưng vào lúc này, ngoài sân gốc, một cái lông xù cái đầu nhỏ đột nhiên mò vào, trong miệng tựa hồ còn ngậm đồ vật gì, một đường chạy chậm đến đi tới cây liễu dưới bóng cây. Chương 82 phun trào thú chiều cùng lại sắp tới nguy hiểm. Giống. Tiếng hổ gầm gào rung chuyển sơn lâm, màu nâu bao trùm lấy màu đen đường vân cực lớn chân con thú dẫm đạp tại ở ướt mềm nước bùn trong hầm, hiện ra huyết sắc bùn nhão rơi xuống nước. Kẻ ngoại lai, ly khai nơi này. Một cái cực lớn hung bạo hổ, từ tĩnh mịch trong rừng rậm đen nhánh chậm rãi đi ra. Nó hình thể khổng lồ, từ đầu tới đuôi tiếp cận 5m, giống như là hành tẩu trong rừng rậm xe tải nặng. Lão hổ vốn chính là bách thú chi vương, bước vào siêu phàm sau đó, càng là dũng mãnh đến khó lấy tưởng tượng. Là bên trong vùng rừng rậm này hoàn toàn xứng đáng vương giả, kim tự tháp đỉnh cao nhất bá chủ. Nhưng mà, dạng này hung mãnh cự thú lại tại trong rừng rậm đi qua đi lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ, hiện ra lục quang con người đang cảnh giác dò xét trước mắt tối tăm không ánh mặt trời rừng rậm. Huyết tinh tràn ngập, gió lạnh thổi qua, lá cây ma sát, phát ra sóng biển một dạng tiếng xào xạc. Hắc ám trong rừng rậm, khách không mời mà đến cuối cùng từ bên trong bước ra. Đó là một cái cực lớn mang yêu, làn da màu đỏ ngòm bên trên mọc đầy bọc mủ cùng mụn nước, vằn vẹo nhuyễn trùng tại đầm địa trên vết thương chui tới chọn đi, rộng lớn trên sống lưng. Còn theo thứ tự sinh trưởng hai hàng đau đớn mơ hồ mặt người. Lan đi. Đối mặt hình thể cùng mình không phân cao thấp đối thủ, siêu phàm hung bạo hổ cũng không có chủ động công kích, mà là dùng trầm thấp khàn khàn tiếng nói uy hiếp. Nhưng mà, cái kia man nhưu giống như là không nghe thấy giống như, chỉ là dùng cái kia đen nhánh con ngươi nhìn xem trước mắt cự thú. Một mảnh đen kịt trong con mắt, không có chút nào cảm tình bộc lộ. Giống. Nhìn thấy chỉ có một cái quái vật xuất hiện, hung bạo hổ rất nhân tính hóa nhẹ nhàng thở ra. Lập tức, nó kiên nhẫn hao hết, không do dự nữa, lưng cao cao nổi lên, trọng trọng giẫm đạp tại mặt đất sau. Mang theo cùng bạo tiếng xé gió xuất hiện tại man ngưu bên cạnh thân. Phanh. Xuyên qua lực lượng toàn thân tập trung ở trên sắc bén hổ trảo, cái kia man ngưu còn chưa phản ứng kịp, trên cổ cũng đã xuất hiện một cái cực lớn miệng vết thương. Cùng bạo công kích giống như là nộ phong, theo nhau mà tới. Giang rắc. Lại là nhất kích cùng bạo công kích rơi vào vết thương, cấm khu man ngưu kêu thảm ngã trên mặt đất, cổ uốn lượn thành một cái kỳ quái góc độ. Nằm dưới đất man ngưu bốn vó vẫn tại không ngừng đấm đá, cho dù là chịu đến trọng thương như thế sau đó, nó vẫn như cũ có dãy rủa dư lực. Hung bạo mãnh hổ kinh nghiệm chiến đấu tương đương phong phú. Đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này cơ hội thật tốt. Nó gào thét, trắng bệnh hàm răng sắc bén ở giữa tràn đầy sền sệt kéo nước bọt, hung tợn bổ nhào tại huyết sắc man nhưu phần lưng, không ngừng cắn xé man nhưu yếu ớt thiết hầu. Xoẹt, kéo đứt huyết nhục âm thanh quanh quẩn tại đen như mực trong rừng rậm. Ô thúi suối máu phun ra ngoài, đem mặt đất bùn nhão nhuộm thành đỏ nhạt màu sắc, hung bạo mãnh hổ đem địch nhân cả đầu cho sống sờ sờ xé xuống tới, ném xuống đất. Cường địch liền như vậy phục chu. Nhưng mà, chiến thắng sau đó siêu phàm hung thú nhưng lại không lộ ra buông lòng thần sắc, ngược lại là không ngừng dò xét bốn phía, toàn thân lông tóc dựng đứng. Nào giống như là đang phát run. Bởi vì gặp phải tuyệt không năng lực chống cự thiên địch một dạng đối thủ tại trước mặt hoảng sợ to lớn run lẩy bẩy. Giống. Hắn dây rủa, lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Nhưng cái này gào thét bên trong, lại không một tia bách thú chi vương khí phách, ngược lại giống như là khẩn cầu chủ nhân thương hại mèo nhà. Phanh. Một cây cực lớn cháy gỗ, xé rách không khí, có thể nói là thoáng qua cực hạn. Lực lượng khổng lồ không thể ngăn cản, mang theo gào thét quấn quanh khí lưu màu trắng, đem ven đường cao lớn cây cối liên miên nện vào trên mặt đất. Hung bạo hổ hốt hoảng thất thố hướng về bên cạnh bật lên tránh né, nhưng đã quá muộn. Cơ hồ là nó vừa mới phát hiện vũ khí bay tới thời điểm, chày gỗ cứng rắn nhất chỗ đã như là một ngọn núi lớn đập trúng đầu của nó. Giang giác. Lão hổ danh xương đầu đồng thiết quất, nhưng ở gặp phải đả kích như vậy sau đó, đầu cũng tại chỗ nổ tung, xương sọ vỡ vụn, màu đỏ trắng tương dịch suối phun giống như bắn ra đến giữa không trung. Ầm ầm. Siêu phàm cấp bậc hung bạo hổ, tại trong Hắc Ám Sơn mạch cũng tính được là một phương cường giả. Nhưng bây giờ, lại ngay cả một tiếng chu chéo đều không phát ra được, bị đánh ngã trên mặt đất. Đập. Đập. Trầm trọng lại tiếng bước chân dày đặc từ sâu trong rừng rậm truyền đến. Từng đôi con mắt máu màu đỏ giống như đèn sáng giống như thắp sáng, nhân diện chi trù, dị dạng thú, sừng dê ác ma, bát túc cá đuối. Mỗi một cái cấm khu sinh vật đều giống như từ trong địa ngục leo ra, toàn thân bao phủ đậm đà huyết sắc phóng xạ. Tại những này hung thú trung ương, là một cái chừng cao hơn 10 mét cự nhân. Cự nhân nửa người trên bị tươi tốt bóng cây bao phủ, thấy không rõ gương mặt, nhưng tràn đầy nếp nhăn trên da thịt lại sinh trưởng rậm rạp chẳng chịt tinh hồng sắc ánh mắt. Những thứ này ánh mắt, cùng các cấm khu sinh vật cũng không giống nhau. Bọn chúng theo cự nhân du tẩu mà nhạy bén chuyển động, không ngừng đánh giá bốn phía, nhìn qua tràn đầy nhân loại trí khôn màu sắc. Trong mắt cự nhân đi tới hung bạo hổ cực lớn bên cạnh thi thể, đem cắm trên mặt đất chảy gỗ rút ra, gờ với khô phía trên lưu lại pha tạp vết máu, sau đó tiếp tục tiến lên. Tại sau lưng nó, từng cái cấm khu sinh vật lẫn nhau phân tán, giống như lược giống như từ trong rừng rậm tươi tốt xuyên qua, dọc đường tất cả động vật đều bị khu trục, giết chết, liền ngay cả những thứ kia không cách nào di động thực vật, cũng tại đậm đà cấm khu phóng xạ phía dưới trở nên dữ tợn, tựa như dương nhanh múa vuốt yêu ma. Cấm khu khuyết trương lần nữa bắt đầu. Hơn nữa so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều phải càng thêm cấp tốc, càng thêm mãnh liệt. 6. Ý của ngươi là, ngươi có thể bước vào siêu phàm, rất có thể cùng một gốc cây liễu có liên quan. Nhân loại phòng tuyến. Phong bế trong phòng huấn luyện, Vương giáo sư thả ra trong tay giấy bút, ánh mắt chạy không, từ từ trở về chỗ ấy lỉnh vừa rồi nói lời nói kia. Có thể làm phiền ngươi lại cùng ta miêu tả một chút tình huống lúc đó sao? Vương giáo sư lấy lại tinh thần, ánh mắt thanh tịnh, nhìn xem ấy lỉnh, nhìn như bình tĩnh trong giọng nói mang theo nhẹ nhẹ thanh âm rung động. Không có vấn đề. Ấy lỉnh nhớ lại, mở miệng nói ngày đó bình minh, ta tại Hắc Ám Sơn mạch phía tây gặp phải cấm khu sinh vật, bị buộc đến một chỗ trên vách đá, vốn cho rằng là tuyệt lộ, không nghĩ tới lại bị một gốc to lớn tây cứu. Bên trong vùng thung lũng kia, sinh hoạt rất nhiều biến dị động vật cùng thực vật, thực lực rất mạnh, nhưng cái kia cường đại cấm khu sinh vật bị dễ dàng giết chết. Ấy liền trong giọng nói mang theo cảm kích gốc kia cây liễu đem ta cứu lên sau thả ta rời đi. Trên đường lúc gặp phải thời điểm, ta mới phát hiện, trong bất chi bất giác, ta tựa hồ đã bước vào siêu phàm trong lĩnh vực. Bên trong vùng thung lũng kia biến dị thực vật có rất nhiều sao? Vương giáo sư hỏi ngược lại. Ân. Ấy liền không chút nghĩ ngợi gật đầu, cái này có gì vấn đề sao? Cường đại siêu phàm sinh vật có thể đem nhỏ yếu biến dị giã thú tụ tập lại, loại hiện tượng này tương đối phổ biến. Vương giáo sư dừng một chút, nhìn chăm chú Ấy liền. Nhưng rất nhiều biến dị thực vật đồng thời xuất hiện, hơn nữa vây quanh trong miệng ngươi nói tới gốc kia cây liễu, vậy cũng chỉ có thể chứng minh một vấn đề. Gốc kia cây liễu có lẽ nắm giữ gợi mở tiến hóa năng lực đặc thù. Hắn thở dài nói ngươi hẳn phải biết chuyện này ý vị như thế nào a. Chương 83 lớn lên siêu phàm cảnh giới người nhà nhóm. Cựu Diệp kiếm thảo. Trạng thái: khỏe mạnh. Sinh mệnh đẳng cấp: 2. Sinh mệnh lực: 11.32. Thiên phú: phong mang, khi hữu phẩm chất tập trung đại lượng sinh mệnh lực tạo ra phi lá, cứng rắn như lưỡi dao đồng dạng, có thể chém ra vô hình kiếm khí, đối với cự ly xa địch nhân tạo thành tổn thương. Kiếm khí: khi hữu phẩm chất kiếm khí tổn thương thu được đề thăng, phạm vi công kích gia tăng, phóng thích thời gian cùn độ trên phạm vi lớn giảm bớt. Cỏ tranh trắng bước vào siêu phàm, tên cũng trực tiếp biến thành Cựu Diệp kiếm thảo. Phổ thông sinh vật: sinh mệnh đẳng cấp đề cao, sinh mệnh lực cùng với thiên phú thuộc tính đều sẽ đạt được đề cao lớn, nhưng mà cũng không có mô bản sinh vật tới biến thái như vậy. Khi hữu cấp bậc phong mang thiên phú là cỏ tranh trắng đang thức tỉnh biến dị thời điểm đạt được. Lần này bước vào siêu phàm lĩnh vực, có thể lần nữa thu được một cái khi hữu cấp bậc thiên phú tới cường hóa tổn thương, đã coi như không tệ. Trên mặt đất răng khắp nơi khe rãnh cùng với nơi xa vương vức đứt gãy cự thạch đều đã chứng minh, bây giờ Cựu Diệp kiếm thảo bùng nổ tổn thương đáng sợ bao nhiêu. Cho dù là siêu phàm sinh vật bị kiếm khí như thế sát qua cũng sẽ thụ thương. Nếu như là cổ họng, huyệt thái dương, trái tim những thứ này tương đối yếu hại chỗ bị kiếm khí mệnh trúng, thậm chí có khả năng trực tiếp bị mất mạng. Lợi hại hơn là có kiếm khí thiên phú phụ trợ, cỏ tranh trắng buộc phát có thể kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Mà theo Cựu Diệp kiếm thảo bước vào siêu phàm lĩnh vực thời gian tăng cường, sinh mệnh lực tiếp tục đề thăng sau đó, kiếm khí uy lực còn có thể nên đón một lần nữa dâng lên. Cửu Diệp kiếm thảo thành công cường hóa hoàn thành. Kế tiếp, Tô Hoành đem ánh mắt của mình tuyển ở 6 con lông vũ bóng loáng du chuẩn bên trên. Xem như cây liễu sớm nhất người nhà. Cái này 6 con du chuẩn, bồi bạn cây liễu mô bản dài nhất một đoạn thời gian, cho tới nay, tận tụy phụ trách lấy sơn cốc cảnh giới. Tại trong cây liễu còn tương đương nhỏ yếu đoạn cuộc sống kia, lúc gặp phải khó mà xử lý cương địch, cái này mấy cái du chuẩn, còn có thể phấn đấu quên mình dùng chính mình làm mồi nhử, nghị trăm phương ngàn kế đem những địch nhân kia dẫn đi. Những chuyện này, Tô Hoành đều ghi tạc trong lòng, bây giờ, có điều kiện, trước hết nhất suy tính, chắc chắn là những thứ này thông minh lanh lợi tiểu gia hỏa. Mặc dù không chắc chắn có thể trở thành Udo đen hoàng cự thú như thế, bất quá, có thể thêm một bước cường hóa tốc độ lực bộc phát mà nói, cũng rất lợi hại. Tô Hoành tâm nghi ngờ chờ mong, cành liễu dạo dục, mấy đạo màu xanh đậm trùng sáng, rơi vào du chuẩn 6 con du chuẩn trên thân. Tức, đám chìm trong tràn ngập sinh mệnh linh lực trong ánh sáng, du chuẩn đầu tiên là nhắm mắt lại, lông sủ cơ thể lẫn nhau lề mề, lộ ra một bộ có chút biểu tình hưởng thụ. Rất nhanh, thể nội tích góp sức mạnh siêu phàm đạt đến đỉnh phong, cơ hồ muốn tràn đầy mà ra. Bọn chúng vỗ cánh, ríu rít kêu lên, lông vũ không ngừng từ không trung lay động rơi xuống, cơ bắp thổi phồng giống như bánh trướng, hình thể thêm một bước tăng lớn. Biến hóa lớn nhất là cái thứ nhất bị cây liễu điểm hóa du chuẩn, bị Tô Hoành đơn giản xưng là A Đại. Thân thể của nó tại trong 6 con du chuẩn, cũng là nhất là cường tráng. Tại đột phá phía trước, từ đầu tới đuôi liền đã có vượt qua 1m chiều dài, hai cánh mở ra, khoảng chừng tiếp cận 3m dương cánh, xem như hoàn toàn xứng đáng cỡ lớn manh cầm. Bây giờ, chịu đến cây liễu gợi mở thiên phú ảnh hưởng sau, A Đại hình thể thêm một bước tăng thêm, huyết nục cơ hồ là lấy tê liệt phương thức ngang ngược lớn lên, toàn thân máu thịt bé bét, cuối cùng đỏ tươi lông vũ rơi xuống. Một màn này, rất khốc liệt. Tô Hoành thậm chí có nghĩ qua muốn hay không dừng lại giữa chừng quá trình này. Cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn đứng ngoài quan sát. Tiến hóa chi đường, chú định sẽ không xuôi gió xuôi nước, trong đó sẽ kèm theo gió tanh mưa máu. Liên giam nghĩa, cây liễu dạng này mô bản sinh vật trong quá trình trưởng thành đều sẽ gặp phải đủ loại nguy cơ, những thứ này thông thường sinh vật, muốn vượt qua sinh mệnh đẳng cấp, trả giá cao chỉ có thể càng thêm cực lớn. Cuối cùng, sau nửa giờ, 6 con du chuẩn dị biến trên người tiêu thất. Kết quả cũng không tệ lắm, thậm chí có thể nói có chút ra Tô Hoành đoán trước, cho hắn một cái nho nhỏ kinh hỉ. 6 con du chuẩn bên trong, 3 con tiến giai thành công, lột sắc thành cường đại hung mãnh siêu phàm sinh vật. Còn lại 3 con mặc dù tiến giai thất bại, nhưng khí tức trên thân cũng cường đại một mảng lớn, cần qua một đoạn thời gian nữa sau đó, lần nữa nếm thử đột phá. Mà thành công bước vào siêu phàm 3 con biến dị du chuẩn, giữa hai bên còn có điều khác biệt. A Đại hình thể biến hóa hung mãnh nhất, hình thể tăng lên không chỉ gấp mấy lần, nó dương cánh vượt qua 7 mét, tân sinh lông vũ lập lòe tỉ mỉ sắt thép màu sắc, nhìn qua cứng rắn mà sắc bén. Ngoài ra hai cái du chuẩn, hình thể biến hóa cũng không rõ ràng, bất quá bắp thịt đường còn càng thêm lưu loát. Kết cấu thân thể cũng càng phù hợp không khí động lực học. Rất rõ ràng, A Đại cường hóa phương hướng là giống cái kia biến dị hắc điểu, tăng thêm chính diện tác chiến năng lực. Mà khác hai cái du chuẩn, bước vào siêu phàm sau đó, thiên phú vẫn là điểm vào phương diện tốc độ, thêm một bước sau khi cường hóa tốc độ, đã nhanh qua mắt người phản ứng, khi chúng nó toàn lực lúc phi hành, liền Tô Hoành cũng chỉ có thể trông thấy một đạo mơ hồ tàn ảnh. Hai loại cường hóa phương hướng, ai cũng có sở trường riêng, Tô Hoành cũng không làm quan hệ. Dùng mịn màng cảnh liều an ủi còn lại 3 con tiến hóa thất bại du chuẩn sau, Tô Hoành huy khua lên cảnh. Hướng về nơi xa hai cái cao lớn bạch tượng thụ điểm tới. Rất nhanh, tiếng xào xạc từ đằng xa truyền đến, tươi tốt tán cây giống như là bị cuồng phong thổi bay mặt biển, không ngừng cuồn cuộn lấy. Bạch tượng thụ hình thể lớn nhất, tiến hóa cần thời gian tựa hồ cũng phá lệ dài dằng dặc. Mãi cho đến khi bầu trời ám trầm, hoàng hôn đến thời điểm, bên trái tượng thụ hình thể tăng trưởng, chậm rãi bình tĩnh trở lại, không còn động tĩnh, hiển nhiên là tiến hóa thất bại. Một con khác tượng thụ dưới thân bùn đất lăn lộn, mơ hồ có thể thấy được từng cây đen như mực thô to rễ cây vừa đi vừa về nhúc nhích. Cuối cùng, hoa lạc một tiếng vang thật lớn. Cái này chỉ cao lớn tượng thụ sống sờ sờ tăng vọt một mảng lớn, lại là đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên. Cái này không thể a. Tô Hoành khán chính là trợn mắt hốt mồm, thậm chí là có chút hâm mộ. Bây giờ cây liễu đều không thể làm đến tự do di động, nhưng cái này chỉ tượng thụ lại có thể thời gian ngắn rời đi mặt đất, tương đương lợi hại thiên phú. Tiến hóa thành công bạch tượng thụ, hình thể tăng lớn, sinh mệnh lực hạn mức cao nhất để cao mạnh. Đến nội thiên phú, tự nhiên là cường hóa ở trí tuệ cùng khả năng di chuyển bên trên. Tô Hoành nghĩ, cơ cảnh liễu để cho bạch tượng thụ cắm rễ tại chính mình phía bên phải đại khái hơn 70m tới gần dòng suối nhỏ vị trí. Dạng này, cây liễu bên trái có biến dị cửu diệp kiếm thảo, phía bên phải có siêu phàm đẳng cấp bạch tượng thụ. Lại thêm trên tán cây sống 3 con siêu phàm du chuẩn, phối hợp lẫn nhau phía dưới, thông thường siêu phàm sinh vật trên cơ bản là tới bao nhiêu giết bao nhiêu, không có gì uy hiếp. Chỉ có tương tự với trăm chân công, chu thực tỏ dạng này siêu cách thức tồn tại, mới có thể đối với sơn cốc sinh ra uy hiếp. Liên tiếp không ngừng phóng thích sinh mệnh gợi mở, đối với cây liễu tới nói, cũng là không nhỏ gánh vác. Sau khi thu được 5 cái siêu phàm cấp bậc người nhà, Tô Hoành đối với thu hoạch ngày hôm nay đã cảm thấy tương đương hài lòng, đến đây thì thôi, chờ nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn làm tiếp sau này điều chỉnh. Hôm nay trước hết dạng này, cây liễu cắm rễ tại vọng kinh thành phụ cận, thời gian đều không khác mấy, bây giờ hẳn là đã đến giờ ăn cơm. Nhưng vào lúc này, ngoài sân gốc, một cái lông xù cái đầu nhỏ đột nhiên mò vào, trong miệng tựa hồ còn ngậm đồ vật gì, một đường chạy chậm đến đi tới cây liễu dưới bóng cây. Chương 84 Hồng Hồ Hiến Ngọc. Từ ngoài sơn cốc chạy tới, là một cái ngó giáo giác hồng hồ. Tại thượng một thế bên trong, Hồng hồ là đông đảo sinh hoạt tại Bắc bán cầu họ chó động vật, hình thể không lớn, nhưng thực đơn cũng rất đông đảo, là tương đương thông minh người săn đuổi. Xuất hiện tại cây liễu trước mặt cái này chỉ hồng hồ, thân dài cơ hồ đã vượt qua 1m50, so bình thường dáng hồng hồ lớn hơn vài vòng. Hơn nữa cái kia một thân nâu đỏ sắc lông tóc, càng là bóng loáng giống như tơ lụa tử giống như. Nhìn không hình thể liền biết, gia hỏa này chắc chắn cũng là sinh vật biến dị. Thông thường sinh vật biến dị, đối với cây liễu tới nói, đã hoàn toàn không có uy hiếp. Có lẽ chính là xuất phát từ tương tự cân nhắc. Trong sân gốc, bị cây liễu một tay lôi kéo đi ra ngoài người nhà nhóm, cũng không chủ động công kích con hồ ly này, chỉ là đưa nó coi là tới trong sơn cốc uống nước tiểu động vật. Chưa từng nghĩ, con hồ ly này, thế mà một đường chạy chậm đến, đi tới cây liễu trước mặt. Trên tán cây, Du Chuẩn A Đại túi đầu nhìn ra hỏa này một mắt, sau đó hai mắt hơi khép, tiếp tục nghỉ ngơi đi. Những thứ này Du Chuẩn, mỗi lúc trời tối đều phải trực ban tuần tra, bảo trì thể lực là tương đối quan trọng sự tình. Đến nỗi phụ cận trắng tượng thụ cùng cựu diệp kiếm thảo. Những thực vật này bản thân cũng không tốt chiến, không có phát giác được địch ý phía trước, sẽ không chủ động phát động công kích. Ngươi tới nơi này làm gì? Nhìn thấy một màn này, Tô Hoành cũng rất tò mò, bây giờ cũng không nóng nảy rời đi, rũi ra một cây cành liễu, nhẹ nhàng vuốt ve hồng hồ bóng loáng lông tóc. Mềm mại thoải mái dễ chịu xúc cảm, chính xác phản hồi đến trong ý thức. Khoan hãy nói, loại này biến dị sau sinh vật, sờ tới sờ lui cảm giác còn rất khá, nếu như có thể coi như sủng vật mà nói, đoán chừng có thể bán không thiếu tiền. Các cả. Hồng hồ hít mắt, phát ra thoải mái tiếng kêu. Cái này hồ ly nhìn rất xinh đẹp, nhưng để cho âm thanh lại không tốt đẹp gì nghe. Nói như vậy, giống được hồng hồ kêu thời điểm, tương tự với các cạn, giống cái hồng hồ kêu thời điểm, không sai biệt lắm là ủ cục. Từ âm thanh nhìn lại, cái này chỉ hồng hồ hẳn là hùng tính, hình thể cũng tương xứng. Hồng hồ trong mồm ngậm đồ vật, mới mở miệng, trong miệng đồ vật liền rơi trên mặt đất. Tô Hoành lập tức tập trung lực chú ý, nhìn xuống dưới. Nằm trên đất, lại là một khối màu trắng ngọc thạch. Tô Hoành không hiểu ngọc thạch phẩm chất như thế nào giám định, nhưng khối ngọc này, toàn thân trong suốt, bên trong không có một tia tạp chất, lúc hoàng hôn dương quang rơi xuống, mặt ngoài còn hiện ra mông lung ánh sáng nhạt. Phẩm chất hẳn là cũng không tệ lắm. Trưng nửa bàn tay trên ngọc thạch, còn có chút nhỏ xíu đường vân. Chỉ bất quá hư hại có chút nghiêm trọng, cho tới bây giờ, đã phân biệt không rõ ràng ngọc thạch này bên trên nguyên bản pho tượng rốt cuộc là thứ gì. Ngọc thạch rơi trên mặt đất, cái này chỉ hồng hồ cũng không có nhặt lên, mà là dùng cái mũi ủi lấy, lay đến cây liễu rễ cây bên cạnh. Cái này, đây là muốn cho ta. Tô Hoành có chút che. Bất quá, nhìn ra, hồng hồ không sai biệt lắm chính là tương tự ý nghĩ. Tiểu gia hỏa này ngửa đầu, trơ mắt nhìn chính mình, hồng ngọc giống như thuần túy trong con ngươi, lập lòe chờ mong cùng khát vọng. Rất rõ ràng, cái này chỉ hồng hồ trí thông minh không thấp. Nhưng Tô Hoành cũng đọc không hiểu nó biểu tình trên mặt, chỉ có thể trước tiên đem trên đất ngọc thạch nhặt lên. Trường sinh ngọc, ẩn chứa một loại lực lượng thần bí nào đó ngọc thạch, trường kỳ đeo, có thể kéo dài tuổi thọ. Phải chăng lựa chọn hấp thu chân thực điểm số? Cành liêu vừa mới đụng tới ngọc thạch, liên tiếp nhắc nhở, liền đã xuất hiện ở trước mặt. Không nghĩ tới, khối ngọc thạch này thế mà còn là kiện có giá trị không nhỏ chân thực di vật. Cho đến ngày nay, Tô Hoành lấy được chân thực di vật đã không tính thiếu, chỉ cần có thể xuất hiện loại này chuyên môn giới thiệu, dưới tình huống bình thường, đều tương đối đáng tiền. Hấp thu. Chân thực điểm số hấp thu xong, lần này thu được chân thực điểm số, 100. Trước mắt nắm giữ chân thực điểm số vì, 300 điểm. Đệ tam mô bản mở khóa tiến độ, 500-1000. Quả nhiên, cùng Tô Hoành trong tưởng tượng một dạng. Theo 100 điểm chân thực điểm số doanh thu, cách cái thứ 3 mô bản mở khóa tiến độ, cũng cuối cùng hơn phân nửa. Ta hiểu được. Nhìn xem mong chờ ghé vào dưới chân mình hồng hồ. Tô Hoành đột nhiên minh bạch, vì cái gì con hồ ly này đột nhiên chạy đến nơi này. Ngươi là muốn để ta giúp ngươi gợi mở trong đến kế tiếp sinh mệnh lĩnh vực sao? Dường như là phát giác cây liễu ý nghĩ. Hồng hồ nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng gật đầu một cái. Qua một đoạn thời gian nữa a ngược lại cũng không phải Tô Hoành hẹp hỏi, chỉ bất quá, cái này chỉ hồng hồ khoảng cách thức tỉnh giai đỉnh phong còn kém một khoảng cách. Cho dù là mạnh mẽ dùng sinh mệnh gợi mở điểm hóa, cũng không chắc chắn có thể thành công. Nếu như không nóng nảy mà nói, ngươi liền ở chỗ này chờ nhất đẳng. Tô Hoành dùng nhánh vuốt ve hồng hồ trên lưng mềm mại lông tóc. Con hồ ly này, tựa hồ thật sự có cùng những sinh vật khác tâm ý tương thông bản lĩnh. Tại cây liễu trấn an, rất nhanh bình tĩnh lại. Nó dùng sáng tỏ ánh mắt dò xét bốn phía, rất nhanh, tại tảng đá lớn phía dưới tìm cho mình cái dung thân chỗ, nằm sấp nghỉ ngơi. Màn đêm buông xuống, Tô Hoành cũng từ cây liễu mô bản trên thân đăng xuất. 6. Hắc ám sơn mạch phía đông, nhân loại doanh địa. Một đám người võ trang đầy đủ người đang kiểm tra trang bị của mình. Hành võ giả chiến y ở đây chỉ có một bộ, báo hỏng sau đó, ấy liền chỉ có thể mặc vào thông thường đặc chủng y phục tác chiến. Mặc dù nói là phổ thông, nhưng loại này y phục tác chiến hiệu quả cũng coi như không tệ. Đối ngược kích, phóng xạ đều có rất mạnh mại thụ tính chất. Hắc lục chất liệu bản thân tại rừng rậm ngụy trang tinh chất cũng coi như không tệ. Băng đạn, lưu đạn, đặc trùng truy thủ, thức ăn và các loại chất thuốc chờ, xuyên thẳng qua hắc ám sơn mạch không phải chuyện dễ dàng, cho dù là ấy lìn cường đại như vậy siêu phẩm giả, cũng nhất định phải nghiêm túc chuẩn bị. Sau nửa giờ, trang bị kiểm tra xong, ấy lìn tùy thời có thể xuất phát. Nàng ngắm nhìn bốn phía, ước chừng hơn 70 người, trên người trang bị đều cùng chính mình không kém quá nhiều, một thân y phục tác chiến, tăng thêm đủ loại đủ kiểu vũ khí đường kính lớn. Tại đội ngũ đầu, một cái ước chừng 2m5 cao. Toàn thân góc cạnh rõ ràng cơ giáp phá lệ thu hút ánh mắt người ta. Cơ giáp này cũng là màu xanh đen xì sơn đồ trang, trên bờ vai khiêng hai cái to lớn hỏng pháo, tả hữu hai cái cánh tay phía dưới còn riêng phần mình treo đỡ một cái súng máy hạng nặng, dây đạn một mực kéo dài đến sau lưng máy móc động lực trong hành trang. Cái này cơ giáp được xưng là cuồng chiến sĩ, nhất thiết phải từ tố chất thân thể cực kỳ cường hãn lại thể trạng to con giáp tỉnh giả mới có thể khống chế. Cùng tên của nó một dạng cuồng chiến sĩ cơ giáp là hy sinh nhạy bén mà chú trọng cường hóa công kích phòng ngự loại hình, có thể cho quân đội hữu hiệu hỏa lực trợ giúp, có thể xưng trên chiến trường pháo đài di động. 70 vị võ trang đầy đủ chiến sĩ đặc chủng, lại thêm một vị siêu phàm giả cùng một đại cuồng chiến sĩ cơ giáp. Dạng này đội ngũ đã không hề kém. Nếu như không có cấm khu mà nói, thậm chí có thể tại trong hắc ám sơn mạch đi ngang, cho dù là gặp phải mấy cái siêu phàm hung thú vây công, cũng có thể thành thạo điêu luyện nhẹ nhõm đánh lui. Nhìn ra, chiến đấu khoa đối với cây liễu tin tức tương đương xem trọng, bỏ hết cả tiền vốn. Bất quá, duy nhất để cho ấy lỉn cảm thấy một chút nghi ngờ là, dạng này đội ngũ tinh nhuệ người dẫn đầu, lại là Vương giáo sư. Vị kia tóc trắng xóa, nhìn qua gầy yếu Vương giáo sư, đây là chuyện gì xảy ra? Chương 85 không nên xem thường người già a. Vương giáo sư, ngài cũng muốn đi tìm kiếm cây liễu sao? Ấy lỉn là cái thẳng tính, có nghi vấn, liền trực tiếp tìm được Vương giáo sư đi hỏi. Vương giáo sư tại phương diện nghiên cứu khoa học có rất cao thành tựu. Trong quân đội đông đảo sử dụng kháng cấm khu phóng xạ thuốc đặc hiệu chính là hơn 20 năm trước, Vương giáo sư chủ trì nghiên cứu ra được thành quả. Có thể nói, cái này thuốc đặc hiệu đi ra, tối thiểu nhất cứu vớt mấy ngàn tên chiến sĩ sinh mệnh. Chuyện đương nhiên, tại trong quân đội, Vương giáo sư rất thụ người tôn kính. Bất quá, Vương giáo sư bình thường là người hiền hòa, nói chuyện với nhau cảm giác như một xuân phong, cũng không có gì giá đỡ. Ấy Lìn mới vừa lên đi hỏi thăm, liền nghe được chúng quanh truyền đến một hồi nhỏ nhẹ tiếng cười. "Lão Vương, tiểu cô nương này là xem thường ngươi nha." Cùng chiến sĩ trong cơ giáp chuyển đến đùa giỡn âm thanh. Không có, không có. Ấy Lìn vội vàng khoát tay lắc đầu, phủ nhận nói hắc ám sơn mạch bên trong rất nguy hiểm, Vương giáo sư ngài đều ở độ tuổi này, cũng không cần đi vào trong mạo hiểm cho thỏa đáng. Ừ, ta minh bạch. Vương giáo sư cười cười, không có trực tiếp phủ nhận, mà là chậm rãi đi tới một khối nô ra thạch trụ phía trước. Căn này thạch trụ vốn là dùng để thừa trọng. Chỉ bất quá, chờ thừa trọng trụ tạo dựng lên sau đó, doanh địa liền nhận lấy cấm khu sinh vật tập kích, cái này nhà kiến tạo kế hoạch liền không giải quyết được gì, còn lại tài liệu toàn bộ cầm lấy đi tu bổ phòng tuyến, tăng thêm mới lô cốt. Ấy Lìn không rõ ràng cho lắm, dấu hỏi đầy đầu đi theo. Đã thấy đến, Vương giáo sư chậm rãi đưa tay. Khô gầy như gỗ mục một dạng trên cánh tay tràn đầy màu vàng sẫm lão nhân ban, từng đạo màu xanh đen gân mạch vặn vẹo có thể thấy được. Lão nhân nắm đấm dừng lại ở khoảng cách thạch trụ bất quá một tấc khoảng cách, Vương giáo sư cơ thể then chốt vặn vẹo, bày ra một cái kỳ quái tư thế. Trung quanh rất nhiều chuẩn bị lên đường binh sĩ, cũng bị Vương giáo sư phen này động tác hấp dẫn ánh mắt. Chiến đấu khoa kỷ luật rất nghiêm minh, những binh lính này cũng không có tùy ý lớn tiếng ồn ào thảo luận, cứ như vậy vây quanh một vòng, yên lặng nhìn xem. Không biết vị này đại danh đỉnh đỉnh vương huấn luyện viên trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì. Ấy Lìn có chút khẩn trương, sợ chính mình một phen đem Vương giáo sư kích thích. Cái này tạo phúc nhân loại đại não, nếu là xảy ra vấn đề gì, đó thật là thiên đại tội lỗi. Phanh. Ngay tại Ấy Lìn đầy trong đầu suy nghĩ lung tung thời điểm, vang động núi sông, băng sơn phá vỡ nham đáng sợ âm thanh đột nhiên bộc phát ở trên không đãng trong doanh địa. Lão nhân trong nháy mắt bộc phát quyền kình chi lớn, giống như treo lên một đạo mãnh liệt xoắn ốc gió lốc muốn đem chung quanh tất cả mọi người đều thổi đi. Đất đá bay mù trời, tất cả mọi người đều mắt mở không ra. Ấy Lìn ngang thai tóc ngắn, đang kịch liệt trong quyền phong bay múa, thần sắc cũng dần dần trở nên ngốc trệ. Sau một hồi lâu, quyền phong bao phủ cắt sỏi thật vất vả rơi xuống, cảnh sát trước mắt lại làm cho nhân đại bị kinh ngạc. Cái kia dùng để thừa trọng cao lớn thạch trụ, tại quyền lực phía dưới sụp đổ hóa thành bụi, quyền phong thổi qua, căn này thạch trụ cứ như vậy vô căn cứ theo số đông người trước mắt biến mất không thấy. Cái này, đây là ma pháp sao? Ấy Lìn lắp bắp hỏi, nàng tố chất thân thể tại siêu phàm trong lĩnh vực cũng không tính là yếu. Nhưng trước mắt một màn này, nàng tự hỏi chính mình là vô luận như thế nào đều tuyệt đối đi không tới, đây quả thực là thần tích sức mạnh bình thường a. Không phải ma pháp, là võ thuật. Vương giáo sư thu hồi nằm đấm, eo lưng thẳng tắp, cũng lại không có phía trước giản mua suy nhược vết tích. Ta lúc tuổi còn trẻ là đạo gia bảo bình tông truyền nhân, tại trong chiến đấu cột bỉn bộ làm qua hơn 10 năm võ học huấn luyện viên. Xem kinh thành trong thành rất nhiều võ quán tuyệt học, cũng là từ trong tay của ta lưu truyền đi xuống. Vương giáo sư chép miệng một cái, tràn đầy đáng tiếc nói: "Về sau ta tại nghiên cứu khoa học dược phẩm trong lĩnh vực nghiên cứu ra một điểm thành quả, tổ chức liền đem ta điều chỉnh đến nghiên cứu bộ môn, cái này mà ngờ, chính là hơn 60 năm. Đại lão a, đây mới thật sự là đại lão. Chiến đấu khoa thuộc hạ có thật nhiều bộ môn, ấy liền cùng Vương giáo sư cơ hội tiếp xúc không nhiều, những chuyện này, nàng thật sự chính là lần thứ nhất biết. Còn tốt, đã nhiều năm như vậy, võ nghệ cũng không có hoa phế, nhục thể suy yếu sau đó, ngược lại là càng có thể cảm nhận được kỹ xảo tầm quan trọng." Vương giáo sư vô vô ấy liền bả vai, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái. "Cái kia, giáo thụ, về sau ta có thể cùng ngài học tập võ thuật sao?" Ấy liền ngẩng đầu, có chút khẩn cấp mà hỏi. "Đương nhiên có thể." Vương giáo sư hoàn toàn như trước đây bình dị gần gũi bất quá, cho hết thành nhiệm vụ lần này sau khi trở về, ta mới có thời gian dạy ngươi. "Tốt, các minh đệ, chuẩn bị xuất phát." Cùng chiến sĩ bên trong cơ giáp chuyển đến giống hô to rõ. An mặc chỉnh tề chiến sĩ sớm đã vận sức chờ phát động, nghe được mệnh lệnh sau đó, đánh thành hàng dài, đi theo ở sau lưng mấy người chậm rãi đi ra ngoài. 6. Sáng sớm ngày thứ hai. Tô Hoành hiếm thấy sáng sớm, dưới lầu trong tiệm bánh bao ăn điểm tâm. Ngày làm việc đã đến đi làm điểm. nhưng trong tiệm bánh bao người hay là có không ít, những người này cũng không ăn cơm, an vị ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn vách tường trên TV đang phát ra hình ảnh. Quảng trường, hơn 10 người, có nam có nữ, theo thứ tự gặt ra, quỳ trên mặt đất. Tại phía sau bọn họ, từng cái chiến sĩ cầm trong tay súng trường, chuẩn tâm đã vững vàng khóa chặt tại hậu tâm của bọn hắn. Giết chết những thứ này đáng chết tà thần tín đồ. Bọn gia hỏa này chính là người gian, vì lợi ích của mình, phản bội cả nhân loại. Tiệm bánh bao vốn là diện tích liền không lớn, có người dẫn đầu, rất nhanh, phẫn nộ lên án âm thanh liền đã chen đầy cả phòng. Không biết bọn gia hỏa này đến cùng là làm sự tình gì, khiến cho người người oán trách. Trong tiệm bánh bao, cũng là chút bình thường bình dân mách tính, nhìn thấy những người này cũng oán khí bừng bừng, hận không thể tiến lên đem bọn hắn lột ra rút cốt. Thẩm phán đã sớm kết thúc, những người này cũng không có vì chính mình cãi quyền hạn. Phanh! Tiếng súng vang lên. Quỳ dưới đất các tín đồ nhao nhao té ngã trên đất, máu chảy cốt cốt, hội tụ thành quanh co dòng sông. Theo sinh mệnh lực trôi qua, những cái kia còn sót lại trên người bọn hắn ngụy trang tựa hồ cũng đã mất đi tác dụng, nhìn thấy mà giật mình dị biến phát sinh ở trên thi thể. Một số người cánh tay đã biến thành nhúc nhích sền sệt xúc tu. Còn có người trên mặt, dài ra thanh sắc mang cá. Những cái kia thủ lĩnh bộ dáng ra hỏa, càng là vặn vẹo nhìn không ra nhân dạng, giống như là mấy loại khác biệt sinh vật ghép lại với nhau. Bọn ra hỏa này, tín ngưỡng hẳn là lừa gạt, âm mưu cùng biến hóa chi tà thần. Bên cạnh, có người đeo mắt kiếng lao tiên sinh đột nhiên mở miệng. Cái kia là vị tên là gian tướng tà thần, sẽ thông qua thỏa mãn tín đồ nguyện vọng phương thức tới hấp dẫn phàm nhân mắc câu, tín ngưỡng thời gian càng ngày càng khắc sâu, thân thể biến hóa liền sẽ càng dị dạng, lý trí cũng sẽ hướng tới điên cuồng. Chương 86 điểm báo. Gian tướng. Tô Hoành đã sớm ăn xong bữa ăn sáng của mình, đang yên lặng nhìn xem trên TV hình ảnh, trở về chỗ lao tiên sinh vừa rồi nói mấy câu nói kia. Ta còn nghe nói, những cái kia cấm khu chính là tà thần ý chí thể hiện. Một cái thành thị bên trong, tín ngưỡng tà thần càng nhiều người, lại càng dễ dàng đưa tới tà thần nhìn chăm chú. Một cái khác trung niên béo bụng đại thúc, cũng thần bí hề hề nói bổ sung. Vậy những này tà thần tín đồ thật là càng thêm đáng chết. Tóc hoa dâm lão thái thái, vòng eo cong xuống, nhìn qua ít nhất có 70 tuổi, nàng hốc mắt phiếm hồng, nước nợ nói hài tử của ta là tuần kiểm khoa chiến sĩ, chính là bị những thứ này tín đồ cho hại chết. Không lớn trong tiệm ăn sáng, vang lên lần nữa rối rít tiếng nghị luận. 6. Ăn sáng xong, còn bất ngờ nhìn một hồi trực tiếp. Tô Hoành tâm tình thoáng có chút trầm trọng, tận thế hoang thổ, điên cuồng hồng nguyệt sinh vật cùng với không ngừng khuyết trương cấm khu, liền đã để cho người nhức đầu. Bây giờ, con cần cẩn thận đề phòng đồng bào của mình. Tà thần, cấm khu, hồng nguyệt. Thế giới chân thật ở trong, nhìn thấy từng màn cảnh tượng, lần nữa hiện lên ở trước mặt Tô Hoành. Cái kia phiến tĩnh mịch vắng lặng thế giới, lại là nhân loại sau này sao? Bất luận như thế nào, hắn nhất định phải bồi dưỡng được càng nhiều cường đại hơn mô bản sinh vật tới. Như thế, cho dù là trong tương lai, thiên tai thật sự tới, Tô Hoành cũng có thể có lực đánh một trận. Về đến phòng, kéo rèm cửa sổ lên. Nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, rất nhanh, nặng nề buồn ngủ hiện lên ở trong đại não. Chờ hắn lần nữa thức tỉnh, ý thức đã buông xuống ở cây liễu mô bản cao lớn đẹp lạ thường trong thân thể. Đây là ý thức còn không có triệt để thức tỉnh, liền nghe đến một cỗ mùi máu tanh nồng nặc. Cảnh tượng trước mắt để cho Tô Hoành nhíu mày, trong lòng hơi hơi căng thẳng. Nguyên bản an lành bình tĩnh sơn cốc, bây giờ che phủ một tầng đậm đà huyết quang, khắp nơi đều là sinh vật biến dị xác, nóng bỏng huyết dịch đem suối nước nhuộm thành đỏ sậm. Cựu diệp kiếm thảo sắc bén trên phiến lá dính sền sệt huyết tương. Tại không nơi xa, một cái cơ hồ cùng gian phòng đồng dạng lớn nhỏ màu xám hà mã, giống như sụp đổ núi thịt giống như nằm trên mặt đất. Lớn chừng quả đấm ám hồng sắc miệng vết thương, xuất hiện tại hà mã đỉnh đầu, máu thịt be bét náo động bên trong, còn có thể nhìn thấy tích tắc rơi xuống sền sệt màu trắng óng. Tại một bên khác, cao lớn bạch tượng thụ phía dưới, một cái bạch vũ đen miệng cự điểu, túi ngã trên mặt đất. Cái này chỉ cự điểu, đơn giản giống như là bị thiên thạch nện vào, rộng lớn cánh cùng lưng, tại không thể ngăn cản sức mạnh phía dưới hóa thành thịt băm, chỉ còn lại sắc bén đầu người cùng thon dài đối phượng, bảo tồn coi như hoàn chỉnh. Cũng chính là bằng vào những thứ này đặc thù, Tô Hoành mới miễn cưỡng phân biệt ra được cái này chỉ cự điểu nguyên bản bộ dáng. Nhìn không ra, cái này bạch tượng thụ vẫn rất bạo lực. Bạch tượng thụ nhánh cây trở nên thô to và mèo, trên cành cây còn sinh trưởng lấy rất nhiều tiết liệu, đột phá siêu phàm tăng lên phạm vi hoạt động sau đó, một cây thân cây quất xuống. Siêu phàm cấp bậc hung thú đều trực tiếp cho làm chết. Rất rõ ràng, cái này chỉ cự điểu là bị bạch tượng thụ giết chết. Mà cách đó không xa cái kia hà mã, xuyên qua đầu người vết thương khổng lồ, hẳn là cựu diệp kiếm thảo kiếm khí bắn ra tạo thành. Không hổ là Tô Hoành chú tâm bồi dưỡng ra được người nhà, vừa mới bước vào siêu phàm, liền có quét ngang cùng giai thực lực cường hãn, rất không tầm thường. Từ hiện trường đến xem, Tô Hoành đại khái cũng có thể ngờ tới ra, đêm qua có thể là đụng phải một đám tiểu quy mô thú triều. Bằng không mà nói, dưới tình huống bình thường, tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy siêu phàm manh thú tụ tập cùng một chỗ. Mặc dù lấy được thắng lợi, thành công đem người đến xâm phạm chém dụng, nhưng Tô Hoành tâm tình lại cũng không thập phần vui vẻ. Một phương diện, cái này thu chiều tới không hiểu thấu. Su cắt tị hung là sinh vật bản năng, cây liễu chỗ mảnh sơn cốc này, siêu phàm sinh vật phóng ra thịnh vượng sinh mệnh khí tức giống như ngọn đuốc, dưới tình huống bình thường, cho dù là buộc phát thú chiều, những cái kia sinh vật biến dị cũng sẽ không chủ động tới công kích mảnh sơn cốc này. Đó chẳng khác nào tự sát. Không hề có điểm báo trước hành động, để cho Tô Hoành ẩn ẩn cảm thấy một cỗ nguy cơ. Một phương diện khác, mặc dù đánh lui địch nhân, nhưng Tô Hoành người nhà nhưng cũng không phải hoàn hảo không chút tổn hại. Dọc theo dòng suối sinh trưởng hoang dại đầu Hà Lan, có mấy gốc bị cực lớn dã thú cho dẫm thành mảnh vụn, cơ hồ toàn bộ cùng bùn đất dung hợp lại cùng nhau. Những thứ khác như là vinh quang buổi sáng, biến dị hồ điệp cấp sinh vật cũng có tử thương. Đáng tiếc nhất, vẫn có hai cái du chuẩn trong chiến đấu bị lan đến gần, đẫm máu nằm trên mặt đất, thoi thóp, mắt thấy là đã sống không lâu. Đáng tiếc, động vật tình cảm rất phong phú, nhất là cái này mấy cái du chuẩn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chiến đấu với nhau, bước vào siêu phàm sau đó, trí tuệ linh tính đã hoàn toàn không kém hơn nhân loại. Còn lại cái kia mấy cái du chuẩn quay chung quanh tại chính mình bị thương nặng huynh đệ bên cạnh, ríu rít kêu to lấy, hót vang âm thanh bi thương, rất có thể gây nên cộng minh. Cứ như vậy nhìn mình người nhà thụ thương chết đi, tựa hồ có chút quá mức tàn nhẫn. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Tô Hoành tại nghĩ, muốn hay không dùng còn lại chân thực điểm số đánh cược một lần, có lẽ có thể rút ra đến cùng trị liệu phương diện tương quan thiên phú. Cây liễu đặc tính thiên hướng về phụ trợ, nhưng muốn nói rút ra đến mong muốn thiên phú, xác suất này vẫn là rất xa vời. Đang tại Tô Hoành xoắn suýt một phen, dự định lúc buông tha, cây liễu mô bản chuyển đến một hồi yếu ớt, mang theo khẩn cầu tâm tình chập chờn. Đây là muốn cho ta nếm thử một chút sao? Cái kia cố cảm xúc thật sự rất yếu ớt, hơn nữa còn mang theo rõ ràng tính sợ, giống như là tuổi nhỏ u mê nữ nhi ôm mình phụ thân khẩn cầu nũng nịu đồng dạng. Nói ra thật xấu hổ, đây vẫn là Tô Hoành từ trước tới nay lần thứ nhất từ cây liễu mô bản trên thân cảm giác được cực kỳ rõ ràng tâm tình chập chờn. Này làm sao có thể cự tuyệt? Tô Hoành không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem 150 chân thực điểm số vô ra. Hắn thậm chí là làm xong dự định, nếu như rút không đến mong muốn thiên phú, liền trực tiếp đem còn lại 150 điểm số cũng trực tiếp dùng. Đang chiếu cố mô bản cảm xúc phương diện này, bất luận là gia nghĩa vẫn là bây giờ cây liễu, Tô Hoành làm được, trên cơ bản cùng một cái tận chức tận trách lao phụ thân không sai biệt lắm. 150 điểm chân thực điểm số tiêu hao, khi hữu phẩm chất tiên phú rút ra một lần. Huyết tinh tế tự, khi hữu phẩm chất tại cây liễu phạm vi bên trong sát lục địch nhân, có thể tăng tốc cây liễu lớn lên, địch nhân sinh mệnh lực càng thịnh vượng, cây liễu sinh trưởng tốc độ càng nhanh. Cự liễu xạ thủ, khi hữu phẩm chất đem chứa đầy sức mạnh cành liễu phát xạ ra ngoài, tạo thành đâm xuyên thuộc tính viễn trình tổn thương. Bị động kéo dài cành liễu lớn nhất kéo dài tới phạm vi. Chữa trị linh quang, tinh lương phẩm chất đem giàu có sinh mệnh lực linh khí rót vào sinh vật thể nội, đưa đến chữa trị hiệu quả. Bị động, tại ánh mặt trời rồi rào trong hoàn cảnh, cây liễu năng lực khôi phục tăng lên rất nhiều. Chương 87 thiên phú chữa trị linh quang. Thật sự giúp được. Tô Hoành tâm bên trong khẽ nhúc nhích, nổi lên cảm giác vui mừng. Cây liễu mô bản vật khí cũng coi như không tệ, lần này lấy được thiên phú, không chỉ nắm giữ chữa trị hiệu quả, hơn nữa còn có thể trường kỳ có hiệu lực bị động. Từ đó về sau, cây liễu tại dương quang nồng đậm ở dưới trong hoàn cảnh, sức khôi phục đại đại tăng cường. Cái này không chỉ có là để cao kéo dài năng lực chiến đấu, cũng tương đương với giải phóng cây liễu sinh mệnh gợi mở thiên phú hạn chế. Mỗi một lần phóng thích sinh mệnh gợi mở thiên phú đều cần tiêu hao nhất định sinh mệnh lực. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đối với cây liễu bản thân cũng là một loại tổn thương, mà có chữa trị linh quang bị động hiệu quả, cây liễu liền có thể tại trong một ngày điểm hóa càng nhiều người nhà. Dương quang đẩy xuống, giống như là một dòng nước nóng rót vào trong thân thể. Tô Hoành trầm tĩnh lại, cảm thụ được chữa trị linh quang thiên phú bắt đầu ở trong cây liễu mô bản phát huy tác dụng. Thông qua chân thực điểm số rút ra lấy được thiên phú, liền như là nhân loại cánh tay đồng dạng, muốn nắm giữ cũng không khó khăn, nhưng muốn đem thiên phú khai phát đến cảnh giới mới, phát huy ra cường đại hơn hiệu quả, thì cần phải hao phí rất nhiều công phu mới được. Nằm dưới đất hai cái du chuẩn, máu thịt bé bét, mấu chốt nhất vết thương vẫn là hai cây đâm thật sâu vào bụng gai độc. Gai độc bất quá thấp hơn, lá tùng giống như kích thước, nhìn qua không chút nào thu hút. Nhưng gai độc độc tính lại tương đương mãnh liệt, chung quanh vết thương huyết đục lồng vũ đã xuất hiện thối rữa vết tích, hơn nữa một cái đang chảy ra máu đen. Nếu như không phải cái này hai cái du chuẩn, tại trước đây không lâu, vừa mới đón nhận cây liễu một lần cường hóa, sinh mệnh lực đại đại tăng cường, tiếp cận nhất giai sinh mạng thể đỉnh phong. Bọn chúng tuyệt đối không có biện pháp trèo chống đến Tô Hoành ý thức buông xuống quay về đến cây liễu mô bản trên thân. Bất quá, dù là như thế, cái này hai cái du chuẩn mắt thấy cũng kiên trì không được bao dài thời gian, ngực chập trùng, càng yếu ớt. Vết thương này có chút cổ quái, không giống như là thông thường sinh vật tạo thành. Tô Hoành phát giác một chút xíu dị thường, nhưng bây giờ cũng không kịp suy nghĩ nhiều, hắn cơ cảnh liễu, dẫn đạo chữa trị linh quang rơi vào hai cái du chuẩn trên thân. Hào quang màu tím nhạt, giống như thần hà mờ mịt, hội tụ đến trên một cây cảnh liễu. Cảnh liễu cuối cùng nhẹ nhàng từ hai cái du chuẩn trên thân phát qua. Điểm điểm tử sắc quang choáng giống như đom đóm bay múa, chui vào đến hai cái trong cơ thể của du chuẩn. Xuy, dài một tấc gai độc bên trên, bốc lên một cỗ màu xám khói đặc. Trống không tan biến mất không thấy gì nữa. Du chuẩn phần bụng hư thối sinh ngủ vết thương, cấp tốc bắt đầu khép lại, béo mập mầm thịt lớn lên kết nối, khôi phục rất nhanh như lúc ban đầu. Chít chít. Còn thừa bốn cái hình thể hơi lớn chút du chuẩn, phát ra hưng phấn hót vang. Bọn chúng đập cánh, không ngừng dùng cái đầu nhỏ cọ sát cây liễu từ giữa không trung rũ xuống non lục liễu diệp. Chơi các ngươi đi thôi. Tô Hoành sờ lên du chuẩn cái đầu nhỏ. Trấn an bọn chúng tâm tình kích động sau, để cho cái này sáu cái tiểu gia hỏa đến nơi khác tuần tra đề phòng. Cành liêu thức tha, giống như bích sắc tơ lụa tiếp tục tại giữa không trung vung dậy. Trong sân gốc, những cái kia chịu đến giống đạm mà có vẻ hơi hề vải suy sụp thực vật, khôi phục rất nhanh tới, theo cành liêu lắc lư mà khẽ đung đưa, giống như tiết tấu tể chỉnh ban nhạc. Cho dù là những cái kia không có bị thương tổn thực vật, tại chữa trị linh quang ảnh hưởng dưới, cũng tại cấp tốc lớn lên, mắt trần có thể thấy, thịnh vượng rất nhiều. Chữa trị linh quang, dường như là có xúc tiến thực vật sinh trưởng hiệu quả. Nhìn thấy một màn này, Tô Hoành đoán được. Điểm ấy cũng là dễ lý giải, chữa trị linh quang bản thân liền là một loại nào đó dễ dàng hấp thu đặc thù dương quang, đối với thực vật lớn lên, khẳng định có rất mạnh xúc tiến hiệu quả. Trừ cái đó ra, tại đây đất sinh vật biến dị thi thể ở trong, Tô Hoành cũng bén nhạy phát giác một chút xíu lưu lại cấm khu phóng xạ. Cái này cũng giải thích lần này thú triều khác thường hình thành nguyên nhân. Chẳng lẽ nói những thứ này sinh vật biến dị là bị cấm khu sinh vật đuổi ra ngoài sao? Cái suy đoán này xuất hiện, Tô Hoành tâm tình lập tức cũng không phải là tươi đẹp như vậy. Nếu như cái suy đoán này là chính xác, đây cũng là mang ý nghĩa Hắc Ám Sơn mạch chỗ sâu cái kia phiến cấm khu so với ta phía trước tưởng tượng bên trong lợi hại rất nhiều. Cái này thứ hai mô bản là sinh trưởng ở núi lửa bên cạnh a. Xem ra bước thứ hai kế hoạch nhất định phải sớm áp dụng. Cựu Diệp kiếm thảo, Dũ chuẩn, trong tượng thụ những thứ này cường đại lại thưa thất cá thể, bị Tô Hoành liệt là thứ nhất hàng ngũ bồi dưỡng mục tiêu. Mà vinh quang buổi sáng, hoang dại đầu Hà Lan, hồ điệp mấy lượng nhiều, cá thể năng lực không phải đặc biệt nhô ra người nhà, bị Tô Hoành liệt làm ưu tiên cấp so sánh lần mục tiêu. Tại trong hắn nguyên bản dự định, vinh quang buổi sáng, hoang dại đầu Hà Lan những thứ này người nhà, là cần chờ đến cây liễu trưởng thành đến trình độ nhất định sau, lần nữa bắt đầu áp dụng cường hóa. Nhưng hôm nay phát sinh những chuyện này, cải biến Tô Hoành ý nghĩ. Hắn không thể du thai lấy mục tiêu lâu dài tới quy hoạch, nhất định phải nắm chặt bây giờ có thể bắt được mỗi một phần sức mạnh. Ầm ầm, bị huyết dịch thấm ướt mặt đất bắt đầu sôi trào. Thô to đen như mực cây liễu sợi rễ, quần quật lấy từ trong đất bùn xung ra, đem trên mặt đất thi thể kéo vào trong đất bùn chôn xong, hóa thành cây liễu thêm một bước sinh trưởng chất dinh dưỡng. Tại cây liễu cùng Tô Hoành ràng buộc đẳng cấp đạt đến 3 sau, Tô Hoành đã không còn sử dụng siêu tốc hấp thu thiên phú từ sinh vật biến dị trong thi thể hấp thu dinh dưỡng, mà là trực tiếp tiến vào mô bản trạng thái dung hợp, dùng ra nghĩa thôn phệ thiên phú tới càng thêm có hiệu suất hấp thu. Tại tất cả mọi người đều không thể nhìn thấy trong lòng đất, những cái kia đen như mực rễ cây từ từ lớn lên ra lân phiến, cuối cùng bành trướng chống ra, hóa thành từng cái vặn vẹo không có mắt cự xà, gào thét lại tham lam đem những thứ này mới mẻ huyết thực nuốt vào đến trong bụng, trở thành cây liễu chất dinh dưỡng. Mà ở trên mặt đất bộ phận bao phủ tại thánh khiết trong ánh nắng cực lớn cây liễu tấn mạnh lớn lên, trong thời gian rất ngắn độ cao cũng đã lần nữa tăng lên dòng dã 10m có thừa. Khi cây liễu sinh trưởng xu thế chậm lại, Tô Hoành lập tức bắt đầu lấy tay vòng thứ hai thiên phú gợi mở kế hoạch, đem ẩn chứa nồng đậm siêu phàm sinh mệnh lực cánh liễu huy sái hướng mình người nhà. Trải qua đi qua mấy lần đại quy mô gợi mở cường hóa, biến dị đậu Hà Lan số lượng đã vượt qua 100 cây, rậm rạp chẳng chị phân bố tại suối nước hai bên, hương thơm tràn đầy đậu Hà Lan hoa đua nở, hấp dẫn rất nhiều bị kín hồ điệp cùng với khác đủ loại đủ kiểu côn trùng. Coi là đại biểu lấy sinh mệnh tiến hóa tia sáng xuất hiện lần nữa trong sơn cốc lúc, rất nhiều mới biến dị thực vật từ trong sơn cốc đản sinh ra hiện. Mà nguyên bản đã phát sinh qua một lần biến dị thực vật, tại hào quang chói sáng phía dưới, cũng có một bộ phận thành công bước vào siêu phàm trong lĩnh vực. Bộ phận này tỷ lệ rất nhỏ, thậm chí không đến 1/10. Nhưng mà, tại thượng 100 cây biến dị đậu Hà Lan khổng lồ cơ số phía dưới, Tô Hoành cũng có hơn 10 gốc siêu phàm lĩnh vực tỷ ạ sủ tờ. Lần nữa tiến hóa sau tỷ ạ sủ tờ, hình thể trở nên càng thêm khổng lồ. Nhất là cái kia dùng để phóng ra đậu Hà Lan quả đầu, càng là to ra không chỉ gấp mấy lần, vô số tiết liệu lít nha lít nhít lớn lên tại quả đậu mặt ngoài, thực vật xanh sợi bao trùm một tầng lại một tầng, khiến cho toàn bộ quả đậu nhìn qua giống như là trầm trọng thô to lục sắc ống tháo. Quả đậu đỉnh, đen ngòm học tháo, càng là cơ hồ cùng người trưởng thành nắm đấm đồng dạng lớn nhỏ. Chương 88 cây liễu ta chính là vạn quân chi vương. Phanh. Hắc Ám Sơn mạch tươi tốt núi rừng bên trong, tiếng súng trầm muộn vang lên. Cách đó không xa, một cái cao hơn 3m cự hùng phát ra mang theo đau đớn gào thét, tại ngực nó chính giữa, xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm huyết động. Mang theo cường hành động năng đại đường kính đạn súng trường, xé rách không khí, đánh xuyên gấu đen lông tóc, nhưng lại không cách nào đánh xuyên hắc hùng lông tóc phía dưới thật dày mỡ và chặt chẽ cơ bắp. Màu da cam đạn, kẹt tại cơ bắp ở giữa, không cách nào đối với cái này chỉ bạo hùng tạo thành hữu hiệu sát thương, ngược lại là vết thương xé rách mang tới nhói nhói, để cho cái này chỉ bạo hùng lâm vào triệt để trong điên cuồng. Giống như kinh lôi giống to âm thanh bên trong, bạo hùng lấy phá hủy hết thể tư thái khởi xướng xung kích. Dọc đường cây cối hoa cỏ bị nhao nhao gãy, màu xám bụi mù vung lên, kính phong đập vào mặt. Cốc cốc cốc. Dây đặc tiếng xạ kích nối thành một mảnh. Hắc hùng dùng thô to cùng thật dày bả vai hiểm hộ yếu hại, trên thân không ngừng có huyết quang nổ tung, nhưng vẫn không cách nào chịu đến đủ để tổn thương chí mạng. Hơn 100m khoảng cách, không đến 2 giây thời gian, bị chớp mắt vượt qua. Thô to hùng trưởng, xé rách khí lưu, mang theo cực lớn phong áp, hướng về phía trước nhất một vị chiến sĩ trên mặt đập xuống. To bằng quạt hương bổ tay gấu còn tại giữa không trung. Xên xẹt không khí tạo thành phong áp, cũng đã thổi chung quanh mấy người ra mặt như gợn sóng run run. Tay gấu phía dưới, chiến sĩ trẻ tuổi khuôn mặt thanh bạch một mảnh. Chậm rãi bao trùm lên tuyệt vọng. Thời khắc sinh tử. Một đạo bàn tay khô gầy, giống như phi yến, vừa đi vừa về trở về mấy lần, nhìn như nhẹ nhàng rơi vào bạo hùng trên thân. Giang giác. Màu đen chắc nịch lông tóc bên trên, đột nhiên hiện lên mấy đạo đỏ sẫm trường ấn. Hung manh khí thế, vì đó cứng lại, động tác giống như dừng lại giống như tạm ngừng ở giữa không trung. Xuy. Màu đỏ sẫm cao năng laser, xuyên rừng mà qua. Huyết quang lóe lên, cự hùng đầu người toàn bộ nổ tung bốc hơi, hư không tiêu thất không thấy, chỉ còn lại một chút bốc lên tiêu khói màu đỏ thâm khối thịt. Ầm ầm. Cự hùng thân thể cao lớn, giống như núi sụp đổ trên mặt đất, mảng lớn lá rụng vãi lên. Hô. Chiến sĩ trẻ tuổi từ dưới đất bò dậy, trên mặt mang nghĩ lại mà sợ cùng cảm xúc cảm kích vương giáo sư, lần này thật sự là cảm tạ ngài. Thiện tay mà thôi. Vương giáo sư vô vô chiến sĩ bả vai. Trung quanh, còn lại chiến sĩ bao quát ấy lỉn ở bên trong, nhìn về phía Vương giáo sư ánh mắt đều mang tôn kính cùng sùng bái. Dọc theo con đường này tình huống có chút không đúng. Tiếng bước chân ầm ập bên trong cùng chiến sĩ cơ giáp cao lớn thân thể sắt thép từ trong bóng tối đi tới, màu đỏ sậm nòng súng bên trên, còn bốc lên một tia khói đặc. Dọc theo con đường này, chúng ta gặp phải sinh vật biến dị thật sự là nhiều lắm. Cùng chiến sĩ uống thanh đúng khí nói cái này rất khác thường, cho dù là hồng nguyện sức mạnh thịnh vượng xích chiều tạo thành lúc, cũng sẽ không đụng vào đến dày đặc như vậy sinh vật biến dị. Chớ nói chi là bây giờ, vẫn là quang đãng ban ngày. Hắn rội ra ngón tay, chỉ bầu trời thái dương. Tại nói chuyện với nhau quá trình bên trong. Cùng chiến sĩ trên bả vai họng pháo còn phát ra tiếng vang, dùng một phát cao năng đạn pháo đem cách đó không xa giấu ở trong rừng rậm mèo rừng đánh nát thành tạt bã. Tình huống chính xác không đúng lắm. Vương giáo sư gật gật đầu, cùng vang đạo. Bọn hắn từ Hắc Ám Sơn mạch phía đông xuất phát, mượn nhờ linh hoạt tái cụ, lượn quanh một vòng tròn lớn, từ tới gần phía tây phương hướng cắt vào trong sơn mạch. Cố ý nhiều xa, tự nhiên là vì để tránh cho cùng cấm khu tiếp xúc. Dạng này đưa đến kết quả, là Vương giáo sư ấy lỉn nhóm người này căn bản vốn không biết Hắc Ám Sơn mạch chỗ sâu đến cùng xảy ra chuyện gì. T. Khi Vương giáo sư nhíu mày suy tư, sau lưng trong rừng rậm truyền đến tiếng bước chân. Từng đạo màu xanh thâm ánh mắt, giống như quỷ hỏa thắp sáng, màu bạc trắng thân hình khổng lồ, bao phủ tại tươi tốt dưới bóng cây. Là khủng lang. Ấy lỉn sắc mặt, lúc này cũng có chút thay đổi. Lang là quần cư động vật. Khi nhận đến hồng nguyệt phóng xạ ảnh hưởng sau đó, cũng bảo lưu lại cái tập quán này. Số lớn biến dị khủng lang, tại siêu phàm thủ lĩnh xuất lĩnh dưới, bùng nổ sức chiến đấu, không thua gì một chi võ trang đầy đủ quân đội. Giang giác. Súng pháo lên nòng tiếng cơ giới, lít nha lít nhít trong rừng vang lên. Hơn 70 tên chiến sĩ, từng cái như lâm đại địch, sắc mặt nghiêm trọng. Liên Vương giáo sư đều căng thẳng thân thể, tiếng hít thở trở nên chậm chạp mà trầm thấp, cầm trong tay hai quả khéo đưa đầy hòn đá, không biết là từ trên đường nơi đó nhặt được. Nhưng mà, ngoài dự liệu chính là, cương đại biến dị đàn sói, sau khi trong rừng rậm phát hiện những nhân loại này dấu vết, cũng không chủ động lựa chọn công kích, chỉ là nhàn nhạt liếc bọn hắn một cái, liền hướng về khu vực trống trải, tiếp tục tiến lên, rất nhanh từ tầm mắt bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đây là có chuyện gì? Ấy liền mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, khó có thể tin đạo. Theo sau, đến chỗ cao nhìn một chút lại nói Vương giáo sư hơi nhíu mày, dứt khoát lanh lẹ ra lệnh. Một đoàn người cấp tốc hướng về trên sườn núi thay đổi vị trí. Đến một chỗ nhô ra gò núi, cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Liên miên chập trùng trong vùng núi, từng cái lao nhanh biến dị dã thú, hội tụ thành dòng sông màu đen, đào mệnh giống như hướng về Hắc Ám Sơn mạch bên ngoài chạy. Tại đàn thú chạy phương hướng phần cuối, mây mù nhiễu, chính là cây liễu sinh trưởng vùng thung lũng kia. Không tốt. Ấy Lin vội vàng nói gốc kia cây liễu ngay tại thú triều ngay phía trước. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tổ chức những thứ này dã thú điên cuồng. Vậy thì nhanh hành động, tại sơn cốc đi tới đi sức sống đả kích, nghĩ biện pháp khu trục thú triều. Vương giáo sư mặt trầm như nước. Nếu như gốc kia cây liễu thật sự nắm giữ ấy lỉn miêu tả loại năng lực kia, như vậy, đối với Hồng Nguyệt thời đại trong vòng 300 năm, những khổ kia đáng truy cầu tiến hóa chi môn học giả tới nói, gốc kia cây liễu liền đại biểu cho chân lý. Vì chân lý, hết thảy đều có thể hy sinh, bao quát tính mạng của mình. Giang giác. Nổi gân xanh tay khô gầy trưởng, đột nhiên dùng sức. Hai quả bóng loáng mượt mà đá cuội. Phát ra giòn vàng, trong khoảnh khắc nát bấy thành trần. Lập tức hành động, không tiếc bất cứ giá nào, bảo hộ cây liễu. Tuân mệnh 3. 6. Trong sân gốc, cây liễu thân thể chậm rãi dừng lại tại 70 mét độ cao, không còn tiếp tục lớn lên. Từng cái dương cánh vượt qua 30 cm hồ điệp, nối liền không dứt biến dị vinh quang buổi sáng bên trong. Một lùm bùi hoang dại đậu Hà Lan, mang theo thô to quả đậu, dọc theo dòng suối hai bờ lớn lên. Nhờ vào chữa trị linh quang cung cấp bị động tăng thêm, cùng với trong sơn cốc lưu lại đại lượng sinh vật biến dị thi thể. Vòng thứ 2 đại quy mô sinh mệnh gợi mở. So Tô Hoành trong dự đoán muốn sớm hoàn thành một đoạn thời gian rất dài, lần này sinh mệnh gợi mở quá trình bên trong, Tô Hoành thu được 13 cây siêu phàm đậu Hà Lan, 7 con siêu phàm hồ điệp cùng với 9 bụi siêu phàm lĩnh vực vinh quang buổi sáng. Những sinh vật này cá thể sức chiến đấu cũng không tính mạnh, nhưng cũng may số lượng đông đảo, kết bè kết đội sau đó, cũng là không thể coi thường một cỗ chủ lực sức mạnh. Nhất là siêu phàm hồ điệp cùng siêu phàm vinh quang buổi sáng, hai cái này chủng quần, càng là để Tô Hoành một cái không nhỏ kinh hỉ. Cái trước có thể cho thực vật cung cấp thời gian dài tổn thương phòng ngự tăng thêm trạng thái, cái sau bài tiết trong xương ngủ thì thêm khí độc. Gây hào ảnh chờ hiệu quả đặc biệt, có thể tạo thành diện tích lớn sát thương. Không ngừng kế hoạch cùng phát triển, cho đến ngày nay, Tô Hoành đã từng tư tưởng qua sinh vật biến dị đại quân, bây giờ cuối cùng có một cái hình thức ban đầu. Mà vừa vặn, nghiệm chứng chi quân đội này cường độ thời cơ, lập tức liền muốn tới. Chương 89 bây giờ cây liễu gia nhập đi săn. Giữa trưa, dương quang nồng đậm. Bùi Hắc Ám Sơn mạch cao hơn quan sát, tươi tốt trong núi rừng, từng cái điểm đèn kích cỡ tương đương dã thú từ trong hốt hoảng chạy ra, tại liên miên chập trùng trong vùng núi hội tụ thành một đạo phá hủy hết thể dòng lũ màu đen. Đại địa bên trên, vô số chi tiết cắt bụi bị chấn động đến giữa không trung. Tại kim sắc dưới ánh mặt trời lưu động, bách thú lao nhanh lúc phát ra tiếng bước chân liên miên bất tuyệt, giống như sấm rền vang vọng, ù ù vang minh. Tại dòng lũ màu đen phần cuối, bầy thú khu vực cần phải đi qua là một đạo chật hẹp sơn cốc. Sơn cốc ở giữa, một gốc cao hơn 70 mét cực lớn cây liễu tắm rửa hào quang, dáng vẻ thướt tha mềm mại non lục liễu nhánh, như là thác nước từ chỗ cao rủ xuống, tại gió nhẹ phía dưới khẽ đung đưa, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Tại cây liễu bên cạnh, cựu diệp kiếm thảo giống như lúc bằng đồng, sắc bén phiến lá bên dưới, hàn quang lấp lóe. Chỗ xa xa, một gốc cao lớn bạch tượng thụ, tán cây tươi tốt, che đậy dương quang, bỏ ra mảng lớn bóng tối. Suối nước róc rách từ trong sơn cốc xuyên qua. Hoang dại đậu Hà Lan cùng các loại tươi đẹp hoa loa kèn nối liền không dứt, tươi tốt lớn lên, hồ điệp tại trong bụi hoa bay múa. Trong sơn cốc hết thảy đều lộ ra tĩnh mịch mà mỹ hảo. Vạn vật hài hòa, giống như thế ngoại đào nguyên. Nhưng sau một khắc, theo thú triều mãnh liệt đến, ầm vang ở giữa, trong sơn cốc yên tĩnh và mỹ hảo, giống như là ngã xuống đất tấm gương giống như, bị trọng trọng đánh nát. Giống ba. Liên tiếp tiếng gầm gừ bên trong, đông nghịt vô số dã thú, tạo thành hạo đãng thủy triều, gào thét mà tới, chật chội hướng hẹp hòi trong sơn cốc để ép. Hình thể khổng lồ màu đen châu điên, hai mắt tinh hồng. Hai cái cường tráng sừng châu giống như ma bàn, xung kích tại đội ngũ phía trước nhất. Xoẹt xẹt. Nó xông vào sơn cốc, nhưng không đợi trắng trợn phá hư phát tiết trong lòng bạo ngược, liền cảm thấy sức mạnh theo huyết dịch đang nhanh chóng trôi qua, nhiệt độ cơ thể cấp tốc giảm xuống. Phanh. Mượn nhờ quán tính, nó miễn cưỡng hướng về phía trước tiếp tục hành tẩu hai bước, liền trọng trọng té lăn trên đất, cũng không còn cách nào đứng lên. Huyết dịch đỏ thắm giống như chảy ra, từ đứt gãy yết hầu bên trong tuôn ra. Châu nước thi thể cách đó không xa, một cái báo săn lớn nhỏ cáo lông đỏ hơi dừng lại, liếm liếm dính vết máu thu chảo, thân hình lóe lên, lần nữa từ trên chiến trường biến mất không thấy gì nữa. Ong ong ong. Trên sơn cốc khoảng không, sáng tỏ dương quang đột nhiên tối sầm lại. Cánh đông đúc kích động tần suất thấp tạp âm bên trong, biến dị ong vỏ vẽ nhóm lít nha lít nhít hội tụ thành phiến, giống như mây đen áp đỉnh, hướng về cây liễu bay đi. Nắm giữ gợi mở cùng chữa trị thiên phú cây liễu. Bản thân đối với những thứ này sinh vật biến dị tới nói, chính là hiếm có chí bảo. Tiến hóa cùng truy cầu hoàn mỹ bản năng điều khiển những sinh vật này muốn đi thôn vệ cây liễu cái kia giàu có sinh mệnh kỳ tích cảnh lá sợi dễ. Bang. Không dùng cây tự mình động thủ. Khi bọn này biến dị ong vỏ vẽ tiến vào cây liễu quanh người trăm mét trong phạm vi, nguyên bản ngưng kết như pho tượng cựu diệp kiếm thảo đột nhiên khôi phục. Tương đạo kiếm khí, giống như trong suốt gọn sóng, lướt qua bầu trời. Kiếm khí những nơi đi qua, mây đen xua tan. Đông nghịt bầy ong bên trong, đột nhiên nở rộ vô số huyết sắc quang điểm, vô số lớn chừng quả đấm ong vỏ vẽ thi thể, từ không trung nhao nhao rơi xuống, bị chia cắt cắt nát toàn bộ khối. Sát lục. Thôn phệ. Tiến hóa. Một con to bằng gian phòng tiểu nhân cực lớn màu xám nện, đột nhiên phát ra gào thét. Trường mâu giống như sắc bén nện đủ giãn ra và mèo, ngăn đỡ ở trước mặt mình sinh vật cho xé thành mảnh nhỏ. Những thứ này sinh vật biến dị, cũng là lân yếu sợ mạnh. Tại đối mặt lạnh lùng vô tình cấm khu sinh vật lúc, bọn chúng hốt hoảng mà chạy, thậm chí là không tiếc từ bỏ gia viên của mình. Nhưng mà tại đối mặt đồng loại lúc, trước mặt những thứ này sinh vật biến dị, lại hiển thị rõ hiếu chiến tàn nhẫn bản chất. Phong ba. Cây liễu bên cạnh, cao lớn cây bạch dương hiện lên chỗ giống khuôn mặt của ông lão. Cổ phát mặt mũi giàn mua bên trên mang theo bừng bừng nộ khí, mọc đầy tiết liệu thân cây huy động, mang theo cuồng phong gào thét, hướng về màu xám nhện vị trí đập tới. Phanh. Mặt đất nứt ra một cái hố to. Một vòng trong suốt gợn sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán, bước lên bụi mù. Màu xám nhện hình thể khổng lồ, nhưng lại có tương đương trình độ nhanh nhẹn, sáu cái nhện đâm giao thế di chuyển, né tránh tượng thụ thủ vệ nén giận nhất kích. Nhưng chung quanh những dã thú kia liền không có nó may mắn như vậy. Dài hơn 10 mét thân cây quét ngang, ít nhất có 7, 8 con quái vật bị cự lực quăng bay đi giữa không trung. Bọn chúng phát ra tiếng kêu thảm, thân thể bốn cong thành kỳ quái góc độ. T. Màu xám nhện né tránh bạch tượng thụ nén giận nhất kích, cấp tốc điều chỉnh thăng bằng của mình, sau đó đầu chống ra, hút vào đại lượng dưỡng khí sau đó, phun ra một cô nóng bỏng ngọn lửa màu đỏ. Hỏa diễm tạo thành tiếp cận 1m kích thước hỏa trụ, tia sáng lóe lên, liền vượt qua cách xa hơn 100m khoảng cách, rơi vào cây liễu trước người. Thực vật các loại, sợ nhất hỏa thiêu. Cây liễu cũng không ngoại lệ. Cái này hỏa còn không phải là phan hỏa, nhiệt độ cực cao, khoảng cách cây liễu còn vẫn có một khoảng cách, xanh biếc nhỏ dài lá liễu bên trên, liền đã xuất hiện đại lượng đốt cháy khét cuộn mình vết tích. Xuy. Cách đó không xa dòng suối bên cạnh, một gốc siêu phàm hoa loa kèn cấp tốc phản ứng lại, tiên diễm cánh hoa khép lại, phun ra đại cổ xương mù màu trắng. Sương mù cùng hỏa diễm ở giữa không trung va chạm, bốc lên màu đen khói đặc sau đó đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Siêu phàm nện phát ra sao động, còn phải lại lần công kích. Nhưng nó hé miệng trong nháy mắt, kiếm khí chói mắt, chớp mắt đã tới, vô hình kiếm khí xuyên qua đầu người, đem màu xám nện lớn chừng hột đảo đầu xoắn nát thành một đoàn màu đỏ thâm thịt não. Nhất kích mất mạng. Những thứ này sinh vật biến dị, vẫn có chút đồ vật. Tô Hoành ánh mắt ngưng lại, vừa mới vung lên chút ít cảnh liễu, lại bị hắn cho nhẹ nhàng thả xuống. Ngao ba. Trên sườn núi, truyền đến bao la sói gào. Một cái xe tải lớn nhỏ cự đại bạch lang, ngửa mặt lên trời thét dài. Tại phía sau hắn, từng cái màu trắng khủng lang chen lấn trào lên mà đến. Mảnh sơn cốc này không phải rất lớn, nhưng từ hai bên vách núi đến sơn cốc mặt đất, cũng có gần 200 mét độ cao, trong hạp cốc nổi lơ lửng như bông bạch vân, gió mạnh thổi qua, liền truyền đến thê lương vang vọng âm thanh. Dạng này độ cao, cho dù là sinh vật biến dị rơi xuống, cũng sẽ bởi vì kịch liệt va chạm mà bị thương nặng. Tùy tiện nhảy xuống, đồng đẳng với tự sát. Những thứ này bạch lang mặc dù là dã thú, nhưng ở lang vương thống soái phía dưới, nhưng cũng có không kém trí tuệ cùng kỷ luật, đương nhiên sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Từng cái màu trắng cự lang, mượn nhờ vách núi nô lên cùng nham thạch khe hở, hướng phía dưới bổ nhào. Trong nháy mắt, liền có mấy chục cái cực lớn bạch lang từ phòng ngự yếu hậu phương giết tới. Tức, xây tổ tại trên tán cây sáu con du chuẩn vỗ cánh. Mấy lần ra tốc sau đó, bọn chúng lôi ra từng đạo bóng đen, từ trong cự lang đi xuyên mà qua. Thế lương huyết quang, nối thành một mảnh. Này một đám cự lang còn chưa xuống trên mặt đất, cũng đã hóa thành thi thể lạnh băng. Nhìn qua, cây liễu người nhà chiếm cứ thượng phong. Nhưng mà, cái này yếu ớt cân bằng lại cũng không có thể kiên trì thời gian quá dài, trên chiến trường tình huống thay đổi trong nháy mắt, hơn nữa theo càng phức tạp siêu phàm sinh vật gia nhập vào trong cuộc chiến tranh này. Mỗi một cái sai lầm cũng có thể thay đổi cả tràng chiến tranh hướng đi. Vâng. Một cái toàn thân đỏ thẫm cự điểu, toàn thân trên dưới giống như là có hỏa diễm đang thiêu đốt, từ trên trời giáng xuống, nhấc lên một hồi cuồng phong. Giữa không trung, cao tốc bay múa du chuẩn chịu ảnh hưởng, tốc độ chợt hạ xuống. Phong ba, cực lớn nuốt sói, xé nát khí lưu, trong chớp mắt đập chúng mất đi cân bằng du chuẩn. Phanh. Giữa hai bên, nổ tung ra một đạo rõ ràng sương mù mây vòng. Cực lớn lực va đập đột nhiên một phát, khiến cho du chuẩn bay ra ngoài thật xa, đập ầm ầm rơi vào trên vách núi đá, màu xám trắng lông vũ dụng rất nhiều. Chẳng biết lúc nào, Bạch Lang thủ lĩnh cũng xuất hiện ở trong sơn cốc. Mặt đất chấn động xuống, Bạch Lang tốc độ đột nhiên bộc phát, lôi ra một đạo tàn ảnh, phóng tới sơn cốc chính giữa cây liễu. Cửu Diệp kiếm thảo phản ứng cấp tốc, liên tiếp 9 đạo vô hình kiếm khí xuất hiện tại Bạch Lang thủ lĩnh đường phải đi qua. Phanh phanh phanh. Bạch Lang né tránh trong đó 3 đạo, mặt khác 3 đạo bị sắc bén cực lớn vuốt sói đánh bay. Cuối cùng còn lại 3 đạo kiếm khí rơi vào Bạch Lang trên thân, lưu lại 3 đạo tinh hồng giữ tợn vết thương. Cửu Diệp kiếm thảo phát ra chanh chanh kiếm minh, thanh đồng va chạm, kiếm khí như ngọn lửa thiêu đốt. Nó còn muốn tái chiến, phải thừa dịp cơ hội này, đem địch nhân chém tận giết tuyệt. Nhưng lúc này, Cửu Diệp kiếm thảo phụ cận mặt đất đầu tiên là sôi trào nhúc nhích, sau đó đột nhiên sụp đổ. Một cái mọc đầy sắc bén răng nhọn cực lớn như trùng, từ hẻm núi ở dưới xốp trong đất bùn xông ra, vực sâu thật lớn rác hút hướng về Cửu Diệp kiếm thảo nuốt vào. Lưỡi kiếm cùng răng nhọn va chạm, cổ quái the thé vặn bẹo nhạy bén bể kim loại tiếng ma sát bạo phát đi ra. Cửu Diệp kiếm thảo thượng bộ phát chói mắt kiếm khí, đem trước mặt cái kia đột nhiên xuất hiện cực lớn nhuyễn trùng bức lui, nhưng mình bản thân cũng nhận bị thương không nhẹ, thanh đồng đổ bê tông một dạng sắc bén trên phiến lá, xuất hiện liên tiếp răng cơ một dạng khe, bây giờ đang chậm rãi khép lại. Đã mất đi Cửu Diệp kiếm thảo áp chế, ngoài sơn cốc, càng nhiều dã thú tràn vào trong đó, yếu ớt cân bằng bị phá vỡ. Khoảng cách tương đối gần cách một chút vinh quang buổi sáng cùng biến dị đậu Hà Lan trực tiếp bị cuồng bạo đàn thú cho dẫm lên hiếm nát, hỗn tạp tại tinh hồng sắt trong bùn đất, hoàn toàn nhìn không ra dáng dấp ban đầu. Cũng may những cái kia siêu phàm sinh vật người nhà đều tại cây liễu phụ cận chung quanh, toàn bộ bảo tồn lại. Bất quá, lúc này đã có mấy cái siêu phàm sinh vật đột phá dày đặc trong sơn cốc tầng tầng phòng tuyến, tiến vào khu vực hạch tâm, đưa chúng nó tham lam bạo ngược ánh mắt ngưng kết trong sơn cốc gốc kia mỹ lệ vạn thiên cự liêu phía trên. Từ phía sau chạy tới đàn sói thủ lĩnh cùng huyết sắc cự điểu, ngay phía trước biến dị nhuyễn trùng, còn có từ nhuyễn trùng lưu lại trong thông đạo vụn trộm chui ra ngoài cự hình chuột sa mạc, dòng dã 4 cái siêu phàm dã thú, giống như là đi qua diễn tập xứng hợp ăn ý, đồng thời phát động công kích. Chỉ là lương thực mà thôi. Tô Hoành phát ra im lặng cười lạnh, ý thức trầm tĩnh như nước, sau đó một khắc mô bản dung hợp. Chương 90 rung động. Phanh. Đưa tay một thương, đem đầu trên đỉnh bổ nhào bay tới biến dị quạ đen đánh nổ thành tạt bã. Ấy Lìn Vương giáo sư một nhóm hơn 70 người, chém giết dòng dã một buổi sáng sau đó, rốt cuộc đã tới cây liễu chỗ sơn cốc bên ngoài. Giống ba. Bốn phía, tiếng la giết đầu tiên. Khắp nơi đều là điên cuồng liều mạng dã thú, giống như nước chảy xiết, cọ rửa vách đá. Bên trong bộ phận bị thôi táng tràn vào sơn cốc, cạnh ngoài dã thú thì nghĩ biện pháp vòng quanh nô ra vách đá tản ra, còn có một số né tránh không kịp, nhưng là trực tiếp bị sau lưng dã thú cuồng bạo nghiền ép giẫm nát, hóa thành thịt nát. Vào không được a. Cùng chiến sĩ giống giận, cơ giáp thủ dưới cánh tay mang theo súng máy hạng nặng nòng súng bên trên phát ra hừng quang. Màu đỏ sầm dây đạn quét ngang thoáng qua, nhưng lại rất khó đối với đàn thú tạo thành uy hiếp. Cục diện lúng túng. Cửa vào sơn cốc bị ngăn chặn, đám người này cũng vào không được. Hơn nữa, bọn hắn cũng không dám khoảng cách quá gần, sợ bị đàn thú tác động đến. Trước mặt những dã thú kia, thật sự là quá điên cuồng quá khác thường, nếu như bọn hắn là xuất hiện ở bầy thú ngay phía trước, chỉ sợ ngay cả một cái bọt nước đều không nổi lên được tới, liền bị lập tức đập ngã nuốt hết. Xong đời. Cùng chiến sĩ lớn miệng thì thầm đạo. Chúng ta sợ không phải muốn đi một chuyến vô ích, ấy lìn ngươi nói cái kia cây liễu bây giờ đoán chừng đều thành tạt bã. Chờ dòng thú chạy qua, chúng ta vận khí tốt, nói không chừng còn có thể móc ra điểm lá cây vỏ cây gì trở về nghiên cứu một chút. Hắn lời này là cố ý nói ra. Cùng nhau đi tới. Cùng chiến sĩ biết Vương giáo sư đối với gốc kia cây liễu có bao nhiêu coi trọng. Cho nên, nếu quả như thật không còn, lời nói này nói ra, cũng có thể sớm cho Vương giáo sư làm chuẩn bị tâm lý. Chỉ là, hiệu quả tựa hồ cũng không phải đặc biệt tốt. Không khí chung quanh có chút ngưng kết. Vương giáo sư sắc mặt tâm trầm, nhìn xem trước mắt mãnh liệt vô tận thú triều, không có mở miệng nói chuyện. Ngược lại là ấy Lìn mặt mũi tràn đầy khẩn trương, không tự chủ siết chặt nắm đấm. Chúng ta có thể từ phụ cận dốc núi nhiêu đi lên, nơi đó không có thú triều. Ấy Lìn nói lớn tiếng. Nàng chính là từ nơi đó nhảy núi, đối với cái chỗ kia tự nhiên là khắc sâu ấn tượng, nhìn thấy trước mắt một màn, rất nhanh đưa ra đề nghị của mình. Đi. Vương giáo sư không nói hai lời, mang theo đám người bắt đầu hành quân thay đổi vị trí. Bây giờ là tháng 8 giữa trưa, nhưng trên mái vòm dương quang lại cũng không sáng tỏ, cho bụi vung lên. Bốn phía đều là mờ mờ một mảnh. 6. Rất nhanh, bọn hắn đi tới hẻm núi phải phía nam sơn cốc. Ở đây hoa cỏ tươi tốt, trên mặt đất sinh trưởng rất nhiều bồ công anh, nhưng cũng đã bị đàn thú cho tàn phá không còn hình dáng, phân tán ngã trên mặt đất. Ở đây cũng có biến dị dã thú. Cùng chiến sĩ kinh ngạc nói, hắn tại trên sườn núi phát hiện mấy cái bồi hồi cự đại bạch lang. Cũng may, ở đây trên cơ bản đã rời đi thú triều ảnh hưởng phạm vi, sinh vật biến dị không coi là nhiều, thưa thớt lác đác phân tán tại trên sườn núi. Hơn 10 vị chiến sĩ phân tán xạ kích, mấy phút sau, toàn bộ dốc núi đều bị dọn dẹp sạch sẽ. "Nhanh, nhìn một chút trong sơn cốc tình huống đến cùng như thế nào." Aelin vội vàng hướng về dốc núi biên giới chạy tới. Vương giáo sư thần sắc trầm trọng, theo sát phía sau, hắn thân thể khô gầy dàn mùa, nhưng động tác lại không có chút nào chậm, tại bất ngờ trên sườn núi hành động, bước đi như bay. Nhìn thấy gốc kia to lớn cây, vẫn tại sơn cốc ở giữa rất nổi bật vị trí. Aelin nỗi lòng lo lắng lúc này mới để xuống, đồng thời chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. "Chúng ta tới chính là thời điểm." Aelin giữ chặt Vương giáo sư cánh tay, vội vàng nói, "Giáo thụ, ngươi thấy được sao? Mấy cái siêu phàm sinh vật cũng đã xuất hiện ở cây liễu chung quanh, muốn đối cây liễu khởi xướng vây công, chúng ta nhất thiết phải lập tức trợ giúp." Vương giáo sư gật gật đầu, trên mặt lần thứ nhất lộ ra mừng rỡ vương lòng thân sắc. Hắn cũng nhìn thấy, tại gốc này cây liễu chung quanh, tụ tập đại lượng siêu tự nhiên sinh vật biến dị. Cái này cũng nói rõ, trước đây ấy Lìn nói tới sự tình thật sự, như vậy, suy đoán của mình cũng rất có thể trở thành sự thật. Có lẽ, nhân loại tìm kiếm 300 năm tiến hóa kỳ tích, liền sinh ra tại trước mặt gốc cây này cây liễu trên thân. Trong lúc nhất thời, nghĩ tới đây, Vương giáo sư mặt mũi già nua bên trên thậm chí mang theo một chút nhàn nhạt từng đỏ. "Toàn thể chuẩn bị." Vương giáo sư giơ cánh tay lên, chuẩn bị xuống đạt mệnh lệnh. Tại phía sau hắn, cùng chiến sĩ cơ giáp cùng với mang theo đại lượng tinh nhuệ hỏa lực trang bị hơn 70 tên võ trang đầy đủ binh sĩ cũng riêng phần mình tiến nhập trạng thái sắc kích, tùy thời chuẩn bị đem mưa to gió lớn một dạng hỏa lực khuynh tả tại trên thân thể của địch nhân. Nhưng lại tại lúc này, Vương giáo sư giống như là thấy được một loại nào đó thần tích giống như, con mắt trợn to, xông lên cổ họng bên trong âm thanh giống như là đột nhiên tạm ngừng. Hơn nửa ngày sau đó, môi hắn mấp máy, thật vất vả mới phun ra một câu cờ mở nở. 6. Mô bản dung hợp. Ầm ầm ba. Hỏa lực quanh sơn giống như kịch liệt lại liên tục không ngừng trong tiếng nổ. Từng vòng màu đỏ thấm khí lưu, hóa thành thực chất, lấy cây liễu làm tâm điểm hướng ra phía ngoài khuếch tán, ra nghĩa sức mạnh từ xa xôi trong rừng rậm lấy Tô Hoành ý thức làm môi giới, quan chú đến cây liễu thân thể. Trên trăm đạo cành liễu quấn quanh và mèo, cuối cùng căng phồng lên miệng, hóa thành cực lớn chăn, hung hăng vung dậy. Lực lượng khổng lồ ầm vang bộc phát, sền sệt không khí không kịp né tránh, bị cỗ này cự lực điên cuồng đè ép. Trong nháy mắt tạo thành màu trắng siêu cao áp khí lưu. Tiếp lấy, đang kịch liệt tiếng nổ vang bên trong, kinh khủng cao áp khí lưu điên cuồng tiết ra. Một đạo kinh khủng khí lưu màu trắng bị cây liễu vung ra, giống như màu trắng sóng biển, chừng 7-8 mét độ cao, gầm thét phóng tới đang hậu phương Bạch Lang thủ lĩnh. Siêu phàm sinh vật có không kém nhân loại trí tuệ, cái này chỉ tụ tập đại lượng người nhà Bạch Lang càng là người nổi bật trong đó. Nhưng nó vô luận như thế nào, cũng nghĩ không ra được gốc cây này nhìn qua nhu hòa mỹ lệ cự liễu, thế mà lại đột nhiên biến thành như thế dữ tợn đáng sợ bộ dáng, hơn nữa còn bạo phát ra loại hình thức này công kích. Sóng xung kích tốc độ nhanh qua âm thanh, Bạch Lang lại là cao tốc lao về phía trước. Nó hoàn toàn không kịp né tránh, chờ công kích mãnh liệt rơi xuống người nó sau đó, gào thét nộ phong âm thanh mới quanh quẩn bên tai khuếch bên trong. Phanh! Sóng biển đụng nhau thật lớn tiếng đánh bên trong, Bạch Lang thân thể cao lớn bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, toàn bộ thân thể giống như đạn pháo hướng phía sau cao tốc bắn ra, thậm chí kéo theo một vòng có thể thấy rõ ràng xương mù vòng tròn. Xuống một khắc, cây liễu một cái nhánh cây, chợt bay ra vài trăm mét khoảng cách, cuốn quanh ở trên Bạch Lang eo. Hung hăng vung mạnh. Vành bốn. Mặt đất ầm vang vỡ vụn, một chút hình thể khá nhỏ sinh vật thậm chí bị gợn sóng hình dáng cực lớn sóng xung kích cho rung động đến trên trời. Hoàn toàn khác biệt hai cỗ sức mạnh, tại Bạch Lang thể nội bộc phát va chạm, vặn vẹo gào thét, cuối cùng đột nhiên nổ tung. Cự Lang thân thể trực tiếp từ phần eo bị cắt đứt thành hai nửa, huyết vũ bay tán loạn, đem mặt đất cùng với chung quanh vách đá đổ thành toàn màu đỏ tươi. Chương 91 kết thúc. Tức, toàn thân đỏ thẫm, trên thân giống như hỏa diễm thiêu đốt cự điểu phát ra sắc bén tiếng thê. Cự Lang thảm thiết tử trạng để nó cảm thấy sợ hãi, nó vỗ cánh, cấp tốc trèo lên trên, muốn mượn chính mình phi hành sinh vật ưu thế. Rời đi cây phạm vi công kích, ngươi có thể nhanh hơn gió sao? Tô Hoành hừ lạnh. 4. Năm cây cành liễu vặn vẹo quấn quanh ở cùng một chỗ, cuối cùng sắc bén, giống như thon dài thẳng đâm kiếm. Hơn nữa, cái này cành liễu hình thành đâm kiếm còn tại chấn động cao tần, từng vòng khí lưu màu trắng quấn quanh quyết tán, bao phủ tại cành liễu chung quanh, để cho cái này bộ dáng quái dị liễu chi kiếm có tương tự với tần số cao cắt chém đao như thế không có gì không cắt tính đáng sợ chết. Đây là cây liễu bản thể kết hợp ra nghĩa không phong thiên phú hình thành đáng sợ sát chiêu, uy lực cực mạnh, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Màu đỏ thắm cự điểu vừa mới trèo lên đến giữa không trung, khí lưu màu trắng quấn quanh cảnh liễu cũng đã xuyên ngược mà tới. Xoẹt xẹt, giống như là dùng sắc bén lưỡi dao đâm đậu hũ. Màu đỏ cự điểu như sắt thép cứng rắn cơ bắp cùng với tầng tầng lớp lớp lông vũ không có đưa đến bất kỳ phòng vệ nào tác dụng, thân thể ở giữa bị đâm xuyên một cái máu thịt bè bét lô lớn, thể nội mềm mại tạng khí cũng bị cao tốc lốc xoáy vòng quanh khí lưu cho xé rách thành tinh hồng sắc bùn nhau thịt vụn. Phanh, cự điểu kêu thảm ngã trên mặt đất. Nội tạng huyết nhục một mảnh nát nhừ, đã là triệt để chết không thể chết lại. Hai cái siêu phàm sinh vật cơ hồ là chẳng phân biệt được tuần tự bị cây liễu rào sát nghiền ép, nhưng cho dù là như thế này cũng rất khó chấn nhiếp chung quanh nóng nảy đàn thú. Ngay phía trước giống như tiểu tượng kích cỡ tương đương cực lớn biến dị chuột sa mạc cùng mọc ra vực sâu hình khuyên giác hút nhiều sóng nhiễm trùng, vẫn như cũ không biết sống chết hướng về cây liễu điên cuồng vọt tới, mang theo một hồi hôi thối nôn mửa tanh hôi nộ phong. Chết. Ầm ầm. Trên mặt đất, ba cây thô to đen như mực rễ cây vặn vẹo xoắn ốc, hóa thành cực lớn trứng mâu từ mặt đất đâm ra. Sắc bén vặn vẹo rễ cây bên trên bao trùm vảy rắn, thật sâu chui vào biến dị chuột sa mạc mềm mại phân bụng, lò xo giống như tích xúc tại rễ cây bên trong sức mạnh phân tán nổ tung, dài 4-5 mét giống như tiểu xe tăng một dạng chuột sa mạc bị cỗ này không thể ngăn cản lực lượng khổng lồ cho xuyên qua đến giữa không trung trực tiếp nổ tung. Rầm rầm. Canh hôi huyết dịch xen lẫn màu hồng nội tạng khối vụn đổ ập xuống từ trên đỉnh đầu rơi xuống, vung đầy đất. Giết chết chuột sa mạc sau đó, Tô Hoành cũng không thu hồi cái này mấy đạo rễ cây, mà là thân thể hơi hơi vặn mèo, đem đen như mực quấn quanh rễ cây coi như cực lớn côn đồng hung hăng vung ra. Phong. Xé rách không khí tiếng rít giống như tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu bổ nhào mà qua, hai bên cỏ cây trong nháy mắt túi xuống ngã xuống đất, mảng lớn cho bụi mạn thiên phi vũ tóe lên. Cơ bắp xé rách thịt băng đè ép ghê răng âm thanh bên trong, màu đen đại bổng rơi ầm ầm nhuyễn trùng ngực. Ngực bắp thịt mỡ trong nháy mắt bị hoành nát bóc ra, mỡ huyết nhục giống như trên đại dương bao la sôi trào mãnh liệt như gợn sóng lăn lộn không ngừng. Biến dị nhuyễn trùng dài hơn 10 mét hình trụ tròn thân thể bị cỗ này cự lực trực tiếp từ đại địa bên trên rút lên quất bay đến giữa không trung. Sau đó sức mạnh lần nữa bộc phát, gió lốc gào thét, cái này chỉ cực lớn nhuyễn trùng giống như bị thần minh cơ múa chiến phủ bổ chúng, khí lưu màu trắng tiếng gầm gừ bên trong, lại là trực tiếp từ thân thể ở giữa bị xé nứt thành hai nửa. Đến nước này, trước sau bất quá nửa phút, chung quanh chung bốn cái siêu phàm sinh vật toàn bộ hóa thành một chỗ máu thịt đỏ tươi. Như thế cuồng bạo cảnh tượng, đơn giản giống như là cuồng nộ ma thần tại trong luyện ngục vung vẩy lưỡi đao, cho dù là điên cuồng nhất, không có nhất lý trí dã thú, tại nhìn thấy một màn này sau cũng phát ra từng trận ố yết, liều lĩnh thay đổi thân thể, hướng về sơn cốc bên ngoài chạy tới. Ầm ầm. Bên ngoài sơn cốc dã thú muốn xông vào tới, trong sơn cốc dã thú lại muốn đi ra ngoài. Loại trang diện này, giống như là hai cỗ huyết nhục hình thành sóng lớn đập, mỗi một lần va chạm đều buộc phát ra cao hơn 10 mét huyết sắc bọt nước, tàn khốc máu tanh đồng thời cũng có một loại khác đẹp đẽ. Ta chi đại quân, giết sạch bọn chúng muốn. Cây liễu tự nhiên không có cách nào phát ra âm thanh, nhưng quanh quẩn quấn quanh ở trong sơn cốc khí lưu, cao tốc xuyên thẳng qua lúc phát ra như thiên lôi phẫn nộ để cho người ta đầu choáng váng run sợ tiếng quanh mình, đó chính là Tô Hoành căm giận ngút trời ở dưới gào thét. Oeng. Sau một khắc, hồ điệp vũ cánh, kiếm minh từng trận, sáu con sắp xếp chỉnh tề bơi chim cắt tại A Đại dẫn dắt phía dưới phóng lên trời, cánh chim cuối cùng khí lưu màu trắng giống như dây lụa. Phanh 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 phanh. Đi ạ sủ tở thô to họng pháo phình to như cực hạn sau đột nhiên co vào. Từng quả cực lớn đậu Hà Lan hạt giống tại cự lực áp xúc thôi thúc dưới trong nháy mắt bộc phát mấy lần vận tốc cấm thành, ở giữa không trung lưu lại một vòng vòng hình khuyên âm bạo vân sau gầm thét chui vào đến trong đại quân thú hoang. Ầm ầm. Tàn khuyết không đầy đủ tứ chi, nhuốm máu lông tóc, bể tan cảnh khí quan cùng với nhìn không ra hình dạng đầu người chen chúc một chỗ, hóa thành suối phun, phóng lên trời. Đến nước này, trận chiến tranh này cũng dần dần hạ màn. 6. Cái này. Màu xanh đen đổ trang cao lớn cuồng chiến sĩ trong cơ giáp, truyền đến một hồi run lập cập cả lâm âm thanh, răng răng rắc run rẩy nửa ngày. Đều không nói được một câu đầy đủ. Trên sườn núi một đám người trực tiếp thấy choáng. Những cái kia siêu phàm cấp bậc hung thú, mỗi một cái cũng là nhục thân tiếp đạn đại bác hung manh tồn tại. Nhưng bây giờ, tại gốc kia cây liễu thủ hạ, nhìn qua giống như là yếu ớt gà con, không có bất kỳ cái gì năng lực chống đỡ. Bây giờ có thể trách mình a? Cùng chiến sĩ ba một chút, hung hăng cho mình quăng một bạt hai, cuối cùng có thể lanh lẹ mở miệng nói chuyện. Bọn hắn vốn còn muốn tới cái đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hung hăng kéo lên một đợt độ thiệt cảm, sau đó lại nghĩ biện pháp cùng gốc cây này thần bí cự liêu thêm một bước tiếp xúc. Không nghĩ tới, thật vất vả đi tới thuận tiện bắn ra hỏa lực vị trí, nhìn thấy lại là kinh người như vậy một màn. Căn bản không cần thiết ra tay, trong thú triều những cái kêu biến dị dã thú bây giờ mỗi đều hận không thể mình có thể mọc ra hai mảnh cánh, từ cái này vượt sâu luyện ngục một dạng trong sơn cốc cho bay ra ngoài. Gốc kia cây liễu cũng hoàn toàn không cần bọn hắn xuất thủ tương trợ. Toàn bộ hắc ám sơn mạch bên trong vô số sinh vật biến dị hình thành thú triều, phô thiên cái địa, giống như là một cỗ dòng lũ đen ngòm, rội rửa hết thảy. Nhưng cứ như vậy, ở mảnh này trong sơn cốc, bị dạng này một gốc cây liễu cho nhẹ nhõm chặn. Lần trước lúc ngươi tới, gốc kia cây liễu cũng là như vậy sao? Vương giáo sư hổ nghi nhìn về phía Aelin. Hắn nhưng là nhớ kỹ, Aelin lúc đó miêu tả gốc cây này cây liễu, dùng bình thản, thiện lương các loại hình dung từ. Nhưng bây giờ, nhìn xem trong sân gốc, cùng nộ lấy xé nát địch nhân, nhấc lên gió tanh mưa máu giống như ma thần một dạng thân ảnh, dù là Vương giáo sư đã trải qua rất nhiều, bây giờ cũng không nhịn được nuốt xuống một miếng nước bọt. Không. Lần trước tới thời điểm, gốc cây này cây liễu còn không có khổng lồ như vậy, Aelin nghĩ hồi đáp. Theo lý thuyết, ngắn ngủi không đến 3 năm ngày thời gian, gốc cây này cây liễu liền đã lần nữa tiến hóa trưởng thành sao? Vương giáo sư trong mắt lóe lên tí tí rung động, lập tức hắn vung tay lên, ra lệnh tập trung hỏa lực, trợ giúp cây liễu thanh lý đàn thú. Chương 92 đầu hàng dã thú cùng đến nhân loại tới. Thái dương bắt đầu hướng tây ưu tiên, sáng tỏ dương quang tại lướt qua tầng tầng tung bay cắt vàng rơi trên mặt đất, đã trở nên có chút ảm đạm. Chật hẹp trong sân gốc, chen đầy sinh vật biến dị tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Tê liệt huyết nhục cùng lông tóc hỗn hợp lại cùng nhau, tại lối vào xếp thành một tòa nho nhỏ gò núi, cơ hồ đem thung lũng cửa vào ngăn chặn. Hắc ám sơn mạch mặc dù rộng lớn, nhưng trong đó sinh vật biến dị nhưng cũng không phải là vô cùng vô tận. Trải qua dòng dã hơn nửa ngày, tàn khốc giống như cối xay thịt giống như cao độ chấn động sau khi chiến đấu, quy mô thật lớn thú triều cuối cùng nên đón hồi cuối. Một chút siêu phàm dã thú chết ở cây liễu mô bản cùng với người nhà trong tay, nhưng càng nhiều siêu phàm sinh vật có không kém trí tuệ, sau khi phát giác cây liễu có cảm giác tuyệt đối không cách nào địch nổi sức mạnh, đại bộ phận lựa chọn đường vòng rời đi. Khác Tô Hoành cảm thấy có chút ngoài ý muốn là, tại những này sinh vật biến dị bên trong, cũng có bộ phận đặc biệt cá thể lựa chọn hướng cây chó vẫy đuôi mừng chủ. phủ phục tại trước mặt cây liễu run lẩy bẩy là một cái thể trạng cường tráng ngao khuyển, hình thể cơ hồ cùng hà mã đồng dạng lớn nhỏ. Ngao khuyển cả người lông tóc cũng là màu máu đỏ, con mắt cũng mù một cái, đen ngòm hốc mắt chung quanh chỉ để lại ba đạo giống như con rết một dạng xấu xí vết sẹo. Tại ngao khuyển bên cạnh thân là một cái cao lớn bạch hạc, nhìn qua rất ôn thuận bộ dáng, cũng không biết là như thế nào hỗn tạp tại trong bầy thú. Còn lại hai cái sinh vật, một cái là có nhu thuận bộ lông màu vàng nóng khỉ lông vàng, hình thể cùng người trưởng thành không chênh lệch nhiều, tính cách sinh động, đang không ngừng vò đầu bứt tai, trong mồm phát ra chít chít tiếng kêu, nhìn qua ngược lại là không có nhiều sợ hãi. Cuối cùng một cái sinh vật cũng là để cho Tô Hoành cảm thấy im lặng. Tịnh lệ ngân bạch áo choàng, sung mãn bóng loáng cơ bắp, hai cái tiểu mà ưu hắc con mắt lại thêm sắc bén hữu lực lợi trảo. Lửng mật, lại được xương chi vì bình đầu ca, lửng mật, sinh tử coi nhẹ không phục thì làm. Nhưng Tô Hoành nhớ rõ, loại này sinh vật nhỏ hẳn là sinh hoạt tại Bao La thảo nguyên khu vực hay là khô giáo trong sa mạc, không biết vì cái gì, thế mà chạy tới ở đây. Cái này chỉ lửng mật hình thể cơ hồ cùng con ngẽ con không sai biệt lắm đồng dạng lớn nhỏ. Bây giờ đang nằm ở trên mặt đất, dùng sắc bén móng tay lay trên mặt đất khắp nơi đều là biến dị ong vỏ vẽ thi thể, ăn cờ rốt văng rội, một miệng lưu hương, để cho bên cạnh cái kia khỉ lông vàng tử cũng nhịn không được muốn lên đi bắt hai cái nếm thử hương vị. Bốn cái sinh vật biến dị. Ngoại trừ tối cạnh, cái kia tướng mạo hung ác ngao khuyển là siêu phàm đẳng cấp bên ngoài, còn lại ba con cũng là thông thường sinh vật biến dị. Nhỏ yếu sinh vật biến dị sẽ chủ động dựa vào cường đại siêu phàm sinh vật, nhưng loại này phụ dung quan hệ, dưới đại bộ phận tình huống cũng là phát sinh ở cùng loại giữa sinh vật. Cũng tỉ như nói ra nghĩa lần thứ nhất gặp phải cái kia siêu phàm ác quỷ, thủ hạ liền có mười mấy cái thông thường ác quỷ tiểu đệ. Những thứ khác biến dị đàn sói, đàn chuột, bầy ong các loại, Tô Hoành tại trong thú triều cũng nhìn thấy không thiếu. Hiện tại xem ra, theo thực lực tăng trưởng, loại này phụ thuộc quan hệ không chỉ chỉ là sẽ phát sinh tại cùng loại giữa sinh vật, cũng có khả năng nhất định phát sinh ở khác biệt giống loại ở giữa. Nếu là như vậy, ta ngược lại thật ra có thể để dưới tay mình siêu phàm sinh vật nghĩ biện pháp tại trung quanh sơn cốc thu thập biến dị dã thú. Tô Hoành trầm tư nói. Từ trong lần này thú triều bộc phát tình trạng đến xem, cây liễu người nhà đã tạo thành kích thước nhất định, có thể ứng đối đại quy mô thú triều xung kích. Nhưng binh chủng quá mức đơn nhất, nghiêm trọng khuyết thiếu tính cơ động chờ khuyết điểm chí mạng cũng lộ ra ngoài. Đây là nguy cơ. Nhưng tương tự, cũng là một cái bổ sung người nhà mở rộng quân đội cơ hội thật tốt. Trưởng thành đến bây giờ, cây liễu cũng đã hơi có khí tượng. Nhưng bị khốn tại thực vật đặc điểm, tạm thời mà nói, cây liễu thân thể còn không cách nào rời đi tòa sơn cốc này. Mà sau đó, nếu như có thể mượn cơ hội này bổ sung đại lượng dã thú xem như người nhà. Như vậy, những dã thú này thì sẽ là cây liễu sức mạnh kéo dài, cũng trở thành sau đó kiểm chế cấm khu khuyết trường quân chủ lực. Nguy cơ đang ở trước mắt. Nếu có quyết định này mà nói, còn phải nhanh lên đi làm. Tô Hoành nghĩ nghĩ, rồi ra cảnh liễu đem màu đỏ thắm chim khổng lồ thi thể xé nát, ném cho trên mặt đất cái kia mấy cái sinh vật. Bị hồng nguyệt ảnh hưởng phát sinh biến dị sau đó dã thú, liền không có không ăn thịt. Bọn gia hỏa này nhìn xem trước mắt xé nát đỏ tươi khối thịt, ngây ra một lúc sau đó, không chút do dự bắt đầu khối lớn cắn ăn. Liền cái kia toàn thân trắng loãng, nhìn qua tiên khí lung lay bạch hạc cũng là như thế, từng ngụm cắn nuốt máu trên đất thịt, tướng ăn thậm chí là so bên cạnh ngao khuyển nhìn qua còn muốn hung ác hai phần. Xoẹt xẹt. Thấy thế, Tô Hoành tiếp tục đem siêu phàm chuột sa mạc thi thể cũng cho xé rách, ném xuống đất, đút cho sáu con bơi chim cắt cùng với hôm qua mới đi nương nhờ tới hồng hồ. Cái này chỉ hồng hồ hình thể không tính quá trương, nhưng nhanh đuốt sắc bén, đầu óc tốt làm cho, lại thêm tốc độ cực nhanh. Lần này thú triều bên trong, chết ở nó trong tay dã thú cũng không phải số ít. 6. Cốc cốc cốc. Thông qua trong không khí yếu ớt chấn động, Tô Hoành phát giác từ phía nam phía trên vách đá truyền đến tiếng súng. Ánh lửa chợt lóe lên. Trong sơn cốc, còn thừa không nhiều biến dị dã thú trên thân bắn ra huyết quang, co quắp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cửa vào sơn cốc cơ hồ đã bị thi thể lũy lên tiểu sơn hoàn toàn phá hỏng, phía ngoài dã thú cũng không dám mạo hiểm nữa tiến vào mảnh này luyện ngục một dạng chỗ. Cho nên, phía trên tung lũng ưu tiên xuống đại lượng hỏa lực, phối hợp cây liễu người nhà, rất nhanh liền đem sơn cốc còn tại dãy rùa sinh vật biến dị cho dọn dẹp sạch sẽ. Thái dương ngã về tây, ánh sáng mặt trời ảm đạm. Đến trạng vạng tối huyên náo thế giới cuối cùng lần nữa an tĩnh lại, chỉ là trong sân cốc, khắp nơi đều là huyết hồng, một mảnh hỗn độn tanh hôi ô chọc hương vị tràn ngập. Phải quét dọn một chút chiến trường, còn có, những nhân loại này rốt cuộc đã đến sao? Tô Hoành tâm tưởng nhớ khẽ nhúc nhích. Cấm khu uy hiếp ngay tại trước mặt, cùng nhân loại hợp tác là tuyệt đối cần thiết. Hơn nữa, nếu như thao tác thuận lợi, cái thứ ba mô bản đoán chừng có thể trực tiếp mở khóa thành công. Vọng Kinh thành chiến đấu khoa ba khoa bên trong số người nhiều nhất, thể lượng lớn nhất bộ môn, hẳn là sẽ không thiếu khuyết chân thực di vật. Tô Hoành thầm nói, bây giờ cần suy tính là như thế nào tại trong sau đó giao lưu lấy được tín nhiệm, chiếm giữ chủ động, đồng thời cũng muốn thu được càng nhiều lợi ích. Ầm ầm. Thô to rễ cây giống như điệu long khuấy động, dưới đất trong nham thạch đào ra một cái cực lớn khoang trống. Cửa vào sơn cốc chỗ, tòa kia cao cao nổi lên từ sinh vật biến dị thi thể chỗ đắp lên mà thành tiểu sơn bắt đầu chậm rãi hạ xuống, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trời chiều rơi vào sơn cốc đồng thời cũng tại trên mặt đất lôi ra hai đạo trưởng dáng dấp bóng người màu đen. Chương 93 hợp tác thu hoạch mặt chơi. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, hồng quang khắp nơi. Bên ngoài sơn cốc hai bóng người, một cái tóc trắng xóa, dung mạo dàn mùa, nhưng lưng lại ưỡn lên thẳng tắp. Một cái khác, thân mang bó sát người y phục tác chiến, phát họa ra có lồi có lõm vóc người hoàn mỹ. Lão giả kia Tô Hoành không biết, lường trước hẳn là chiến đấu khoa cái nào đó cao tầng. Một cái khác nữ tử, tự nhiên chính là Eileen. Cuối cùng đợi đến các ngươi. Tô Hoành nghĩ, hết thảy đều dựa theo hắn ban đầu dự liệu như thế hướng về phía trước phát triển. Duy nhất có chút đáng tiếc là thời cơ tới không đúng lắm. Sơn cốc trên mặt đất khắp nơi đều là rầm rề vết máu, không trọn vẹn thi thể, nói chuyện bầu không khí có chút không tốt lắm. Tô Hoành đánh giá trước mặt hai người đồng thời, hai người cũng tại trước mặt đánh giá sơn cốc ở giữa, viên kia cao lớn cây liễu. Thôn vệ số lớn siêu phàm sinh vật sau đó, bây giờ cây liễu độ cao đã ẩn ẩn tiếp cận 100 mét. Vô số xanh nhạt cánh liễu từ giữa không trung tản ra, bao phủ mây mù phát ra hào quang, giống như thần thánh. Nhưng Vương giáo sư nghĩ tới, lại là vừa rồi cây liễu xé nát siêu phàm cự thú lúc cái kia kinh người chẳng cảnh. Suy tư, Vương giáo sư cùng ấy liền hai người đã đi tới cự liễu trước mặt. Tươi tốt bóng cây như thác nước buông xuống, chiếu xuống bóng tối, đem hai người hoàn toàn bao phủ. Vương giáo sư cơ bắp căng cứng, hơi có chút sợ hãi. Nhìn như yếu đuối yêu kiểu cánh liễu, trên thực tế lại có được xuyên kim đá vụn cường đại uy lực. Mà giờ khắc này, bọn hắn bị cánh liễu bao phủ ở bên trong. Nếu là sau đó phát sinh cái gì dị động, chỉ sợ không cần nửa giây, chính mình liền sẽ cùng trước đây những dã thú kia giống như bị xé thành mảnh nhỏ. T. Trên mặt đất đạm ăn huyết nhục dã thú, bây giờ cũng ngẩng đầu, lộ ra đỏ tươi răng nanh, hướng về phía ngoại lai hai người phát ra tiếng gào thét. Tiến tĩnh. Tô Hoành tâm bên trong truyền đạt ý niệm. Đồng thời, một cây cành liễu từ cao hơn rơi xuống, nhẹ nhàng từ dã thú trên đầu phất qua. Những thứ này hung mãnh siêu phàm sinh vật, liền nghĩ là bị chủ nhân vuốt ve chó con mèo con giống như, khi mắt, hung ác biểu lộ biến mất không thấy gì nữa, trong cổ họng phát ra rất thoải mái lộc của câm thanh. Hô, còn tốt. Vương giáo sư khẽ thở phào nhẹ nhõm, khẩn trương tinh thần, một chút trầm tĩnh lại. Nhìn ra, cái này chỉ cây liễu trước mắt cũng không đối bọn hắn biểu đạt ra ác ý. Ngài không có việc gì thật sự là quá tốt. Ấy liền ngược lại là không có Vương giáo sư nghĩ nhiều như vậy, nhìn thấy cây liễu hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa càng cao lớn hơn sau, trên mặt nàng lộ ra rất vui vẻ nụ cười. Ân. Mặc dù tiết lộ cây liễu tồn tại, nhưng Tô Hoành đối với tiểu gia hỏa này cũng không có gì ác ý. Cô nương này là cái thẳng tính, trong lòng nghĩ cái gì đều trực tiếp biểu hiện tại trên mặt. Tô Hoành liền nữa thích loại này dùng tốt công cụ người. Mang theo chữa trị linh quang cánh liễu ở trên đỉnh đầu Eileen. Trong chốc lát, cường độ cao chiến đấu một ngày mang đến mọi mệt biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí là tại đã từng trong chiến đấu, còn thương một chút ám thương, cũng truyền tới tê tê dại dại cảm giác, phi tốc khép lại. Hào quang lóe lên, Eileen cả người tinh khí thần đều cải biến quá nhiều. Tinh lương cấp bậc thiên phú, quả thật là hiệu quả nổi bật. Một bên Vương giáo sư, trợn mắt hốc mồm đồng thời, trong lòng cũng rất là hâm mộ. Hắn chủ yếu phụ trách nghiên cứu lĩnh vực chính là phương diện y học, rất nhanh liền ý thức được, loại năng lực này, nếu như có thể khai phát lợi dụng, có thể mang đến cỡ nào trọng đại giá trị. Chúng ta là tới từ vọng kinh thành nhân loại, hy vọng có thể cùng ngài hợp tác. Siêu phàm sinh vật đã có không kém trí tuệ. Trong đó một chút tồn tại, có thể nghe hiểu lý giải ngôn ngữ của nhân loại, thậm chí còn có thể cùng nhân loại tiến hành giao lưu. Vương giáo sư không biết gốc cây này cây liễu có hay không năng lực tương tự, nhưng hắn vẫn là thử nghiệm, dùng nhân loại ngôn ngữ chào hỏi, chứng minh ý đồ của mình. Đến nơi trước mặt gốc cây này cây liễu có thể hiểu hay không, trên thực tế, Vương giáo sư cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Cùng động vật so sánh, siêu phàm lĩnh vực thực vật thật sự là quá mức thưa thớt. Vọng kinh thành đối với nghiên cứu phương diện này cũng rất yếu, đến nay không có cái gì đột phá tính tiến triển. Bất ngờ là, hắn câu nói này vừa mới rơi xuống đất. Hô. Trung quanh đột nhiên dâng lên từng cơn gió nhẹ, dáng vẻ thức tha mềm mại nhánh cây, trong gió mát lắc lư. Cây liễu là vui mừng nên chúng ta. Ấy liền ngẩng đầu, nghiêm túc suy tư trong một giây lát, đột nhiên mở miệng nói: "Ngươi có thể hiểu được gốc cây này cây liễu muốn biểu đạt ý tứ?" Vương giáo sư mở to hai mắt, hưng phấn nói: "Ân." Ấy liền gật đầu một cái. Đón nhận cây liễu sinh mệnh gợi mở sau, Ấy liền cũng coi như là cây liễu người nhà. Cho nên, ở cách hơi gần thời điểm, có thể cảm nhận được cây liễu chủ động tản mát ra một chút tâm tình chợt trợn. Có thể cảm giác được một chút, nhưng rất yếu ớt, rất mơ hồ. Ấy liền nói bổ sung: "Không quan hệ, như vậy thì đã rất khá." Vương giáo sư rất hưng phấn, già nua khuôn mặt nổi lên nụ cười, giống như là ngày mùa thu hoa cúc cầu thông là nhiệm vụ lần này bên trong gian nan nhất một bộ phận, không nghĩ tới, thế mà cứ như vậy dễ dàng giải quyết. Đây đúng là một cái kinh hỉ lớn. Bất quá, nghĩ đến chính mình thức đêm sửa sang lại mười mấy bộ lập hồ sơ, Vương giáo sư có chút đau lòng tóc của mình. Đã như vậy mà nói, chúng ta liền trực tiếp tiến vào chính đề a. Vương giáo sư mở miệng nói. Gần 60 năm nghiên cứu kinh lịch bên trong, hắn cũng cùng rất nhiều dã ngoại siêu phàm sinh vật đã từng quen biết. Cùng những sinh vật này giao tiếp, tuyệt đối không thể giống như là cùng nhân loại như thế quay tới quay lui, có ý kiến gì không, trực tiếp làm biểu đạt ra ngoài tốt nhất. Chúng ta hy vọng ngài có thể sử dụng thiên phú trợ giúp chúng ta cường hóa một chút chiến sĩ. Hắn dừng một chút, nhìn xem trong sơn cốc đủ loại màu sắc hình dạng biến dị thực vật, vừa cười vừa nói: "Chúng ta có thể dùng chân quý hoa cỏ cây cối hạt giống xem như trao đổi, giúp ngài vun trồng càng nhiều thực vật." Khá lắm. Tô Hoành kém chút cho là mình nghe lầm. Lão gia hỏa này có thể à, dùng một chút không có chứng dùng gì hạt giống liền dám cùng chính mình công phu sư tử ngoạm, đây không phải khi dễ người thành thật sao? Phong. Trong sơn cốc, lần nữa gió bắt đầu thổi. Bất quá, lần này, sức gió rõ ràng mãnh liệt rất nhiều. Cành liễu bay múa, giống như là đao tựa như cạo trên mặt. Cây liễu đại nhân, tựa hồ có chút tức giận. Ấy liền đột nhiên mở miệng nói: "Ta cũng cảm thấy." Vương giáo sư nụ cười cứng ngắc, hơi có vẻ lúng túng lấy sống bàn tay xoa xoa trên trán rơi xuống mồ hôi lạnh. nếu như ngài có khác biệt cần, cũng có thể cùng chúng ta sách. Vương giáo sư vội vàng nói, đồng thời cũng thầm trách chính mình mới vừa có chút lòng tham. Cao Kình Phong thanh dần ngừng lại, cành liễu bình tĩnh trở lại, lơ lửng tại trong nắng chiều hồng quang. Các cả, một cái toàn thân đỏ thẫm giống như ngọn lửa hồ ly, từ trong khe đá chui ra, trong mồm ngậm một khối lớn chừng bàn tay ngọc thạch, đặt ở Vương giáo sư dưới chân. Đây là vật gì? Vương giáo sư mang theo nghi hoặc, khom lưng đem trên mặt đất ngọc thạch nhặt lên. Ngọc thạch, cây này còn có loại này cùng loại yêu thích. Vương giáo sư trong lòng buồn bực, nếu như vẹn vẹn là ngọc thạch mà nói, thứ này vẫn còn là rất tốt cả. Xem như thường thấy nhất châu báu, Vọng Kinh thành cùng với phụ cận trong mấy cái thành thị phụ, ngọc thạch dự trữ không tính thiếu. Nếu như không đủ, còn có thể tiếp tục suy nghĩ biện pháp đi bên ngoài đảo. Bất quá, Vương giáo sư dù sao cũng là tiến hành nghiên cứu khoa học hơn 60 năm lão nghiên cứu viên, mặc dù chủ yếu phương hướng nghiên cứu là lĩnh vực y học, nhưng đối với những phương hướng khác cũng có liên quan. Nhất là, bản thân hắn vẫn là đạo gia đại tông môn phái truyền thừa người. Cái này tựa hồ không phải ngọc thông thường thạch. Vương giáo sư cau mày, cẩn thận chu đáo nửa ngày là chân thật di vật sao? Hắn bừng tỉnh đại ngộ, ngẩng đầu. Đại nhân, ngài là muốn chân thực di vật sao? Cùng gió chậm chậm, lá liễu nhẹ nhàng lắc lư. Rất rõ ràng, lần này hắn đã đoán đúng. Một bên ấy lỉn cũng liền vội vàng gật đầu một cái, biểu thị chắc chắn. Ta hiểu được. Vương giáo sư khẽ gật đầu, sắc mặt nhìn có như vậy điểm phức tạp. Cái này chân thực di vật cũng không quá hảo chỉnh, rất thưa thớt. Trong đó tương đối hiếm hoi, còn có đủ loại đủ kiểu hiệu quả đặc biệt, là giáp tỉnh giả cùng các siêu phàm giả có lực nhất trang bị. Loại này có thể để thăng sức chiến đấu đồ vật, đưa ra ngoài dễ dàng, muốn thu hồi lại vậy thì khó khăn. Bất quá, trong thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Vương giáo sư thở dài một hơi, có thể sử dụng chân thực di vật đổi lấy giáp tỉnh giả mà nói, tựa hồ cũng không phải quá thua thiệt. Ta hiểu được. Vương giáo sư hướng về gốc kia cây liếu chắp tay, sau khi hành lễ, mang theo ấy lỉnh quay người rời đi. 18. Chương 94 binh lâm thành hạ. Thời gian đã tới trạm vào tối. Hồng nguyệt lại một lần nữa xuất hiện, tinh hồng sắc nguyệt quang, dải đầy liên miên chập trùng sơn mạch. Trên dãy núi xanh um tươi tốt rừng cây, chẳng biết lúc nào, trở nên quỷ dị yêu tà, dương nhanh múa vút. Thô ráp trên vỏ cây dị dạng hoa văn, tại huyết sắc dưới ánh trăng, nhìn qua giống như là từng cái vặn mèo mặt người. Dị dạng, vặn mèo, xấu xí. Tản ra tinh hồng sắc nồng đậm phóng xạ cấm khu sinh vật, chậm rãi từ trong dãy núi đi ra, từng đôi đen như mực đờ đẫn con mắt, quan sát dưới núi phong cảnh. Tại đến không hết cấm khu sinh vật ở giữa, là một cái khoảng chừng hơn 10 mét cao lớn cự nhân, toàn thân làn da đầy nhăn nheo, từng cái quỷ dị ánh mắt, tại dưới làn da nhạy bén chuyển động. T. Xên xệch nước bọt, từ cấm khu sinh vật hàm răng sắc bén giữa khe hở nhỏ xuống. Một chút quái vật phát ra sốt ruột kinh khủng tiếng gầm, không ngừng đào động địa mặt, vằn mèo trên khuôn mặt mang theo tham lam. Cuối cùng, những sinh vật này vẫn là không có phát động công kích. Cầm đầu cự nhân quan sát sơn cốc, sau một hồi, mới chậm rãi chui vào đến sau lưng trong rừng cây, cứ thế biến mất không thấy. 6. Bọn gia hỏa này. Trong sơn cốc, nhìn thấy cấm khu sinh vật rời đi, Tô Hoành thở dài một hơi. Cấm khu sức mạnh mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là vô cùng vô tận, không có khả năng vĩnh viễn kéo dài bạo binh xuống. Bằng không mà nói, Vọng Kinh thành sớm đã bị bao phủ tại trong vô tận thú triều. Liên tiếp hai lần đại chiến, xuất hiện tại Hắc Ám Sơn mạch bên trong mảnh này cấm khu, sức mạnh cũng bị tiêu hao không sai biệt lắm. Lần này quyết trương, cấm khu mổ giết thật nhiều sinh mệnh, phóng xạ phạm vi bao phủ hơn phân nửa Hắc Ám Sơn mạch. Nó phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa thu hoạch lần này, chuyển hóa ra càng nhiều cường đại hơn cấm khu sinh vật, cái này cũng cho Tô Hoành cùng nhân loại nhất định cơ hội thở dốc. Mặc dù tạm thời cùng nhân loại liên lụy liên hệ, thực hiện giai đoạn thứ nhất mục tiêu, nhưng mối nguy cơ lại so ta tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn. Cây liễu liền cắm rễ ở đây, căn bản lui không thể lui, chỉ có thể bị ép buộc đối mặt dòng lũ hãn hải một dạng cấm khu sinh vật. Muốn sống sót, một phương diện muốn hợp lý lợi dụng nhân loại trợ lực, mà mấu chốt hơn một phương diện khác thì hay là muốn mau chóng đề cao cây liễu thực lực, thu thập càng nhiều người nhà, cường hóa dưới quyền siêu phàm quân đội. Chuyện còn lại liền muốn giao cho các ngươi. Nhìn mình mấy cái người nhà, Tô Hoành tâm bên trong còn tính là hài lòng. Thú triều kết thúc, đại lượng siêu phàm huyết đủ món, lại thêm tinh lương cấp bậc sinh mệnh gợi mở thiên phú phụ trợ, lại có một nhóm lớn người nhà thành công bước vào siêu phàm lĩnh vực. Trước hết nhất đi theo cây liếu 6 con du chuẩn, đã toàn bộ bước vào siêu phàm. Nhất là du chuẩn A đại, hình thể càng là khổng lồ mấy lần, thời khắc này dương cánh tiếp cận 10m, từ trong tầng trời thấp tốc độ cao nhất bổ nhào lướt qua lúc, giống như là tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu kể sắt đất phi hành. Hình thể của nó tại trong siêu phàm loài chim không tính lớn, nhưng tốc độ lại nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, cả hai kết hợp, khiến cho A đại thực lực cũng ẩn ẩn tăng lên tới tiếp cận cửu diệp kiếm thảo cùng trắng tượng thụ trình độ. Có lẽ tại trên hỏa lực bắn ra, A đại còn hơi có không đủ, nhưng cực lớn khoảng cách phạm vi hoạt động cùng với nhanh đến tiếp cận âm thanh tốc độ, đủ để bù đắp cái chênh lệch này. Cái kia hiến ngọc đi nương nhờ hồng hồ, cũng thành công bước vào siêu phàm. Thiên phú của nó rất khủng bố, tác dụng với tinh thần lĩnh vực, có thể đối với cùng giai địch nhân tạo thành rất rõ ràng quấy nhiễu, lại thêm sắc bén lợi trảo cùng tương đương xuất sắc tốc độ, cái này chỉ thông minh hồ ly, sức chiến đấu cũng tương đương lớn. Tướng mạo xấu xí màu đỏ ngao khuyển, bản thân liền là siêu phàm cấp bậc hung thú. Thôn phệ đại lượng huyết nhục sau, cái này chỉ ngao khuyển hình thể ẩn ẩn có chỗ tăng lớn, cuộn trào sinh mệnh lực, giống như huyết diễm bốc lên. Đến nỗi khỉ lông vàng, bạch hạc, bình đầu ca, lửng mật, bọn gia hỏa này thực lực hay là kém một chút. Bây giờ còn là thông thường biến dị gia thú. Kế tiếp, thu thập người nhà sự tình, liền dựa vào các ngươi. Tô Hoành dùng nhánh theo thứ tự từ đám hung thú này trên đầu xẹt qua, đem ý nghĩ của mình truyền lại cho chúng nó. Mấy cái giá thú, thực lực cường đại, cũng rất thông minh. Hiểu được Tô Hoành ý nghĩ sau đó, phát ra tiếng nghẹn ngào, rất nhanh từ tiểu đạo rời đi sơn cốc, nghĩ biện pháp bắt đầu tụ tập du tán tại Hắc Ám Sơn mạch bên trong cường đại sinh vật biến dị. 6. Ngày thứ 2, bình minh. Thanh thành vùng ngoại ô hoang phế trong công viên, vang lên một hồi huyết nhục tê liệt âm thanh. Xoẹt xẹt. Công viên ở giữa, trọng trọng điệp điệp dưới bóng cây, một đạo gần như 2m5 cao lớn cự nhân, bên ngoài thân hiện lên chỗ từng đạo ám hồng sắc vặn vẹo băng ấn, lớn cánh tay cơ bắp bên trên, màu xanh đen gân mạch dữ tợn nhảy lên, giống như là lúc nào cũng có thể nổ tung. Từng cỗ kinh người nhiệt khí từ cự nhân trên thân phát ra, hóa thành gió nhẹ xoay chuyển hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cỏ cây chung quanh theo gió chập chờn, phát ra một hồi nhỏ xíu tiếng xào xạc. Hô. Sau một hồi lâu, nổ tung một dạng cơ bắp chậm rãi thu hồi thể nội, đáng sợ ám hồng sắc băng ấn cũng từ cơ bắp bên ngoài thân biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ có một tầng lầu cao cự nhân, bây giờ khôi phục lại bình thường hình thể. Không cần nhiều lời, người này chính là Tô Hoành. Vẫn chưa được sao? Tô Hoành lắc đầu, nhìn thấy nhiễm vết máu mồ hôi từ bóng loáng da thịt mặt ngoài chảy xuôi rơi xuống. Cơ bắp làn da quá độ kéo duỗi, xuất hiện một chút màu đỏ sẫm xé rách vết thương. Lập tức, cây liễu mô bản chữa trị linh quang ở trên người hắn chợt lóe lên, những thứ này xấu xí nhăn nheo, khôi phục rất nhanh như lúc ban đầu. Xem ra, nhất định phải nghĩ biện pháp tăng thêm một bước thực lực của mình. Tô Hoành xuyên quần áo tốt, cảm thán nói, những ngày này, theo ra nghĩa thực lực thêm một bước tăng trưởng, cùng với phía trước giữa hai bên độ thiện cảm tăng lên, dung hợp mô bản trạng thái dưới, cho Tô Hoành thân thể mang tới phụ cũng càng lúc càng lớn. Cho đến ngày nay, vẹn vẹn là dung hợp ra nghĩa mô bản, Tô Hoành đều có chút lực bất tòng tâm. Hai cái mô bản đồng thời dung hợp, càng là khó chịu muốn nổ tung giống như, động cũng không dám động. Hơn nữa, nếu như kế hoạch tiến hành thuận lợi, chỉ sợ không dùng đến mấy ngày, cái thứ ba mô bản cũng có thể thành công mở khóa. Đến lúc đó, muốn dung nạp càng nhiều sức mạnh hơn, nhất định phải nghĩ biện pháp để thăng thực lực bản thân mới được. Nhìn, chính mình bản thể tăng lên cũng không thể kéo xuống. Tô Hoành suy tư nói, có cây liễu sinh mệnh gợi mở thiên phú, hắn từ đệ nhất sinh mệnh đẳng cấp đột phá đến sinh mạng thứ hai đẳng cấp, không có gì chướng ngại. Cho dù là vận khí không tốt, lần thứ nhất đột phá thất bại, cũng chính là tiêu tốn thời gian, nhiều nếm thử mấy lần sự tình mà thôi. Bây giờ chân chính để cho hắn cảm thấy khó nhiều, vẫn là không có cách nào tìm được cụ thể phương pháp huấn luyện, để cho bản thân có thể nhanh chóng hoàn thành tích lũy, đạt đến thức tỉnh giai đoạn hậu kỳ. Nếu như có thể gia nhập vào đặc thù khoa, chiến đấu khoa, tuần kiểm khoa các ngành mà nói, ngược lại là rất có thể tìm được cần tài nguyên. Nhưng loại này bộ môn, nguy hiểm không nói, còn rất dễ dàng bại lộ bí mật của mình. Hoàn toàn là lợi bất cập hại. Có lẽ, có thể từ một ít quyền quán bên trong tìm được phương pháp tương tự. Dưới ánh mặt trời, Tô Hoành thân ảnh cao lớn biến mất ở công viên ở trong. Chương 95 kết thúc cùng bắt đầu chúng ta đều có tương lai tốt đẹp. Vọng Kinh Thành, phồn hoa rộng lớn trong chủ thành, trung tâm nhất khu vực phồn hoa nhất, cái nào đó trong phòng thí nghiệm dưới đất. Như thế nào, có thể cân nhắc nhân bản hoặc tiến hành vun trồng sao? Vương giáo sư nhìn xem trước mặt, xanh lục bát ngát lá liễu, trong giọng nói ẩn ẩn mang theo chờ mong, mở miệng dò hỏi. Pha lê máy bồi dưỡng manh bên trong, nhìn qua rõ ràng chỉ là một mảnh thông thường lá liễu mà thôi, lại bị một đám đỉnh tiêm học giả coi như là một loại nào đó chân bảo hiếm thế giống như, tầng tầng vây quanh, bảo hộ tại trong bịt kín hoàn hảo cao tính năng tiếng chống đạn. Ông kèm theo một mảng lớn băng lãnh màu trắng trừ độc khí thể. Phòng thí nghiệm đại môn mở ra. Mặc màu trắng áo dài, đeo mặt nạ khẩu trang, toàn thân bao khỏa giống như cái bịt kín bình một dạng nhân viên nghiên cứu chậm rãi từ trong phòng thí nghiệm đi ra. Thí nghiệm tiến hành như thế nào, thành công không? Một đám người, bao quát Vương giáo sư ở bên trong, nhao nhao tiến lên vây lại. Không quá ổn. Người đến mang trên đầu mặt nạ cho lấy xuống, tiện tay để ở một bên. Lộ ra một tấm đầy nếp nhăn giản mua gương mặt. Người này tên là Tần Nhận, là Vọng Kinh Đại học trung thân giáo thụ, cũng là hiện nay trong nhân loại cao cấp nhất sinh vật học chuyên gia. Hoàn toàn không có cách nào tiến hành nhân bản. Vị này quả to chờ thân thầy giáo giả nhìn xem trước mặt một đám mang theo vội vàng học giả đã nhưu, hít sâu một cái không khí mới mẻ sau, mang theo nói xin lỗi đạo những thứ này là cây, rời đi chủ thể sau đó, liền hoàn toàn mất đi tiếp tục sinh trưởng hoạt tính. Cho nên, nhân bản hay là vun trồng ra dạng này một gốc hoàn toàn giống nhau cây liễu, là hoàn toàn không thể thực hiện được. Tần Nhận dừng một chút, với bất đắc dĩ nói bổ sung hơn nữa, cho dù là có thể nhân bản thành công, lấy được từ thể, cũng chưa chắc có cùng phụ thể đồng dạng thiên phú. Lúc trước, chúng ta cũng từng tiến hành rất nhiều lần tương tự nghiên cứu, thậm chí hao phí trọng kim, muốn bồi dưỡng ra siêu phàm giã thú đại quân, nhưng cuối cùng, những thứ này hao tổn của cải cực lớn kéo dài mười mấy năm thí nghiệm, hết thảy cuối cùng đều là thất bại. Chúng ta hẳn là hấp thụ giáo huấn. Tân Nhận sắc mặt tịch mịch, thở dài nói, sức mạnh siêu phàm hoàn toàn không cách nào dùng khoa học tiến hành giảng giải. Loại lực lượng này xuất hiện, có lẽ chính là thiên nhiên trừng phạt con người. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Vương giáo sư cắt đứt Tần Nhận lên tiếng, thần sắc nghiêm túc, nhân loại đã đến rìa vách núi, lại sau này một bước chính là vượt sâu vạn trượng. Bất luận đi qua xảy ra chuyện gì, bây giờ chúng ta chỉ có thể ngẩng đầu đỡ ngực, nhanh chân hướng về phía trước. Ai, người nói là? Tần Nhận cùng Vương giáo sư là đại học thời kỳ hảo hữu, hắn biết mình cái này vị bằng hữu tính cách, cũng không có cùng hắn tiến hành tranh luận, mà lại hỏi vậy kế tiếp ngươi dự định như thế nào cùng gốc kia cây liễu tiếp xúc. Gốc kia cây liễu sức mạnh rất hữu dụng, Vương giáo sư hiển nhiên là đã trải qua trọn vẹn suy xét, không chút do dự hồi đáp. Ta cho rằng, chỉ là chân thực di vật cùng nắm giữ vô hạn tiềm lực giác tỉnh giả so sánh, cái sau rõ ràng mới là nhân loại sau này.
Hảo.
Tân Nhận gật gật đầu, vỗ vỗ Vương giáo sư gầy gò bả vai, bất luận như thế nào, chúng ta cũng sẽ ở sau lưng ủng hộ ngươi.
6.
Tô Hoành vốn cho rằng Vương giáo sư đám người này đi đi về về, lại thêm ở giữa tìm kiếm chân thực di vật thời gian, ít nhất cũng phải chậm trễ cái 7-8 ngày thời gian mới có thể đi. Nhưng mà, vẹn vẹn chỉ là qua 3 ngày không đến 4 ngày thời gian. Vương giáo sư cái kia giống như ngày mùa thu hoa cúc một dạng khuôn mặt, lại một lần nữa xuất hiện ở sân gốc. Xin ngài xem qua. Vương giáo sư lần này mặc thẳng màu đen quân trang, nhìn qua tinh thần rất nhiều. Hắn vung tay lên. Thoáng chốc, một chuôi ôm dương lớn chiến sĩ cao lớn từ sau lưng của hắn theo thứ tự đi tới, đưa trong tay cái dương đặt ở trước mặt cây liễu. Giang giác. Cắm vào chìa khóa, chuyển động khóa tâm. Màu xanh quân đội vương hộ, lần lượt từng cái mở ra. Ngọc thạch vàng bạc chế tác vòng tay, cũ kỹ đến nhìn không ra hình dạng mục điêu, ố vàng tranh chữ sách vở các loại, cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt Tô Hoành. Hơn 10 cái dương lớn. Một cái dương bên trong, đều có ít nhất 7-8 kiện chân thực di vật. Tổng cộng cộng lại, trước mắt những thứ này chân thực di vật, không sai biệt lắm chừng tiểu nhất 100 cái. Liên từ số lượng tới nói, đã tương đương để cho Tô Hoành cảm thấy hài lòng. Dù sao cũng là vọng kinh thành chiến đấu khoa, nắm giữ lực lượng quân sự quái vật khổng lồ, cho dù là từ móng ngón tay trong khe lộ ra một chút như vậy, cũng so Tô Hoành quá khứ mấy tháng qua cố gắng nhiều hơn nhiều. Phóng thích cánh liễu, theo thứ tự từ những thứ này trên cái dương sẽ qua. Để cho Tô Hoành cảm thấy có chút đáng tiếc là, trước mặt trong dương chân thực di vật mặc dù không thiếu, nhưng chất lượng lại cũng không tính toán quá tốt. Đại khái chỉ có không đến một nửa thực sự là trong di vật có thể thu hoạch đến chân thực điểm số, cái này một nửa trong di vật, lấy được chân thực điểm số cũng rất ít. Đại bộ phận chỉ có 10 điểm 20 điểm dáng vẻ, có thể thu được 50 điểm, đều chỉ có giải rác mấy cái. Cũng không phải là tất cả chân thực di vật đều có thể cung cấp chân thực điểm số, nhất định phải thỏa mãn di vật cùng ký thác hai điều kiện mới được. Căn cứ vào đã lấy được chân thực di vật, Tô Hoành đại khái tổng kết ra, chân thực điểm số tồn tại quy luật. Loại tình huống này, cũng tại dữ liệu của hắn bên trong. Cho dù là chất lượng kém một chút, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, một chuyến xuống, Tô Hoành cũng thu được dòng giá 700 chân thực điểm số. Chúc mừng ngài, đệ tam mô bản mở khóa thành công. Đăng lục thời gian đổi mới sau đó, lần nữa tiến vào trò chơi, có thể lựa chọn đăng nhập đệ tam mô bản, chúc ngài trò chơi vui vẻ. Lần này thu được chân thực điểm số 700. Còn thừa chân thực điểm số 850. Đệ tứ mô bản mở khóa tiến độ vì 200-5000. Hệ thống nhắc nhở, hợp thời xuất hiện tại trước mặt Tô Hoành. Đệ tứ mô bản mở khóa cần chân thực điểm số, dòng giá 5000 điểm, nhưng có chiến đấu khoa trợ rút, gộp đủ những thứ này điểm số, hẳn là cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đại nhân, ngài nhìn. Nhìn thấy cây liễu tra duyệt hoàn tất, Vương giáo sư mang theo nụ cười, mặt mũi tràn đầy chờ mong, mở miệng nhắc nhở. Cành liễu thu hồi, trong sơn cốc phong thanh quanh quẩn. Vương giáo sư biết đây là cây liễu đồng ý ước định trước, máy truyền tin giơ lên trong tay hắn, gửi đi tin tức sau đó, rất nhanh, lại có 10 người từ ngoài sơn cốc đi tới. Lần trước nho nhỏ cảnh cáo sau, gia hỏa này cũng không dám làm quá phận, hết thể kéo 20 người tới. Trong đó, chiến sĩ thông thường có 15 cái, trạng thái tột cùng giác tỉnh giả, hết thể có 5 cái, thật đúng là kiện chuyện phiền phức. Những chuyện lặt vặt này, đối với cây liễu tới nói cũng không tính nhẹ nhõm. Còn tốt, trước mấy ngày số lớn hồng nguyện sinh vật vẫn lạc tại sơn cốc. Thi thể đều chất thành một toa núi nhỏ, bị Tô Hoành toàn bộ kéo vào lòng đất. Dùng bùn đất chôn giấu. Những thứ này dinh dưỡng, ngoại trừ bộ phận dùng để nuôi nấng sự thân thuộc của chính mình, đại bộ phận đều bị cây liễu thôn vệ hấp thu. Cho đến ngày nay, cây liễu sinh mệnh lực đã đề cao đến siêu phàm lĩnh vực đỉnh phong, tốc độ này thậm chí là so ra nghĩa còn nhanh hơn rất nhiều. Đạt đến cực hạn sau cây liễu, sinh mệnh lực đã không cách nào để thăng, trừ phi là đột phá đến chân thực trong lĩnh vực, hay là mở khóa đề cao sinh mệnh lực hạn mức cao nhất thiên phú. Cái sau còn có nhất định khả năng, Tô Hoành đang suy nghĩ. Đến nỗi cái trước, đối với thần bí chân thực lĩnh vực, Tô Hoành cũng là biết rất ít, liền thu được cổ giam địa, cũng chưa từng thành công bước vào như thế cảnh giới. Đi được tới đâu hay tới đó a. Tô Hoành tại trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Đồng thời, huy động nhánh, 20 đạo lục sắc đom đóm một dạng điểm sáng, bay múa rơi vào trước mắt chiến sĩ trong thân thể. Ngay sau đó, thần tích xảy ra. Chương 96-3 mô bản mở khóa. Bình tĩnh trong sân cốc, đột nhiên có gió nhẹ chầm chậm lưu động. Trước mắt 20 tên chiến sĩ, mỗi một cái cũng là thân hình cao lớn, thế đứng thẳng tắp, nhìn qua giống như là một ngọn núi. Rất rõ ràng, những chiến sĩ này cũng là Vương giáo sư từ trong chiến đấu khoa tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài tinh luyện. Phổ biến tới nói, càng là khỏe mạnh càng là cường tráng cao lớn cá thể, sinh mệnh lực lại càng phát thịnh vượng, tại cây liễu sinh mệnh gợi mở thiên phú tác dụng dưới, thức tỉnh thiên phú hay là đột phá đến siêu phàm lĩnh vực xác suất cũng liền tự nhiên càng cao. 15 cái chiến sĩ thông thường thành công thức tỉnh thiên phú, hết thể có 10 cái. 5 cái thức tỉnh trong chiến sĩ thành công bước vào siêu phàm trong lĩnh vực, hết thể chỉ có 2 cái. Loại xác suất này cũng tạm được, xem như trình độ bình thường. Nếu như đổi thành người bình thường, gợi mở xác suất thành công đoán chừng còn có thể hạ xuống rất nhiều. Từ điểm đó, nhìn ra, cây liễu sinh mệnh gợi mở thiên phú tác dụng tại trên người nhân loại xác suất thành công, muốn so tác dụng tại dã thú cùng thực vật bên trên xác suất thành công, thấp hơn một chút. Loại này so sánh, Vương giáo sư tự nhiên không biết. Lão đầu tử này bây giờ thật cao hứng, nhìn thấy trước mắt những thứ này mới đản sinh năng lực giả, giống như là thấy được nhân loại sau này. Giống như là hắn đã từng nói như thế, có thể dùng chân thực di vật đem đổi lấy tiềm lực vô hạn giác tỉnh giả, loại giao dịch này, nghĩ như thế nào cũng là rất kiếm. Lao đầu tử cười rất vui vẻ. Cường hóa thành công chiến đấu khoa chiến sĩ, trong mắt càng là nổi lên cuồng hỉ. Nếu như không phải trở ngại quân kỷ, chỉ sợ bây giờ cũng có chút người vội vã không kịp đem thử một chút chính mình năng lực mới. Bất quá, Tô Hoành ngược lại có chút mỏi mệt. Cơ thể giống như là bị móc sạch. Lập tức cường hóa 20 cái, hơn nữa còn là sinh mệnh lực so ra mà nói tương đối thịnh vượng trưởng thành nam tính, cái này gánh vác thật sự không nhỏ. Còn tốt cây liễu bây giờ đã là đỉnh phong siêu phàm, xưa đâu bằng nay. Bằng không mà nói, một vòng này cường hóa xuống, thật sự chính là có chút chịu không được. Dương quang nồng đậm, tụ tập tại cây liễu trên thân, hóa thành màu tím nhàn nhạt quang diễm. Linh khí rồi rào cùng chữa trị linh quang thiên phú bị động hiệu quả, đồng thời phát huy tác dụng, tiêu hao sinh mệnh lực cấp tốc được bổ sung. Cảm giác suy yếu cũng dần dần biến mất. Rời đi thôi. Vung vẩy cánh liễu, Tô Hoành hạ lệnh đuổi khách. Hắn bây giờ có chút mỏi mệt, cũng có chờ mong, tính toán đợi về nhà nghỉ ngơi một chút sau, liền nếm thử mở ra đệ tam mô bản. Vương giáo sư cùng những chiến sĩ kia cũng rất kích động, không kịp chờ đợi muốn trở về thử một chút lần này cường hóa kết quả, tiến hành hệ thống nghiên cứu. Cái lao nhân này, rất xấu. Bây giờ còn tại suy nghĩ, như thế nào mới có thể đem loại năng lực này đại quy mô vận dụng đi ra. Nếu như có thể thành công, cái này đem tạo phúc toàn nhân loại, thậm chí là trực tiếp khai sáng mọi người như rồng tình thế. Hai nhóm người, tại thời khắc này, tựa hồ cũng có tương lai của mình, cứ như vậy, mang trở mong, trong sơn cốc phân biệt. 6. Ban đêm 12h vừa qua khỏi. Nào đó phiến ở mức nước bùn trong đất, dương quang nồng đậm, phơi mặt đất đều có một chút vằn mèo. Nguyên bản ở mức đầm lầy mang, đang nhanh chóng bốc hơi, khô hạn, ngoại vi bộ phận hắc sắc thấp mềm bùn đất, tại dương quang thiêu đốt phía dưới trở nên cứng rắn phân liệt. Nước bùn trong đất, cái nào đó tảng đá lớn phía dưới, nằm đầy áp một tổ trứng trắng. Trứng 20 cái trứng bên trong, có một phần nhỏ không biết là bởi vì nguyên nhân gì, đã vỡ vụn, vàng vàng trắng trắng lòng đỏ trứng đã hoàn toàn bại lộ ở dưới ánh mặt trời. Còn giữ lại một ít trứng bên trong, cũng có rất nhiều mặt ngoài xuất hiện vết nứt, nhìn qua rất khó phu hóa đi ra. Dòng dã một tổ trứng, nhìn qua còn tính là miễn cưỡng hoàn hảo, cũng liền như vậy ba, năm quả mà thôi. Bây giờ, theo dương quang nhiệt độ tăng cao, trong đó một cái bảo tồn coi như hoàn hảo trứng bắt đầu phát ra nhỏ nhẹ lắc lư, cùng với cực kỳ nhỏ răng rắc cấm thanh. Dần dần, bóng loáng mượt mà trứng thể bên trên xuất hiện từng cái thật nhỏ khe hở, giống như là có đồ vật gì tại từ bên trong ra ngoài tiến hành va chạm. Ngay sau đó, trứng thể lay động trình độ tăng lên, thật nhỏ khe hở bắt đầu biến lớn, khác biệt khe hở nối liền cùng một chỗ, hẹp hẹp vỏ trứng cứ như vậy từ phía trên rụng xuống. Bẹp, một cái xấu manh màu xám móng vuốt xuất hiện ở vỏ trứng khe hở bên trên. Bên trong sinh vật nhỏ dường như là mệt mỏi đang nghỉ ngơi, chậm rãi xúc tích lực lượng sau đó, đột nhiên phát lực, vỏ trứng ứng thanh vỡ tan, một cái thân dài không đến 10cm thằn lằn cuộn cuộn lấy một đầu theo trứng trong vỏ mặt cam tiếp. Ta đi. Tô Hoành không có hình tượng chút nào nằm rạp trên mặt đất, cuối cùng mang theo phần xiên đầu lưỡi từ miệng khang bên trong tuột ra, từng ngụm hít thở mới mẻ không khí. Sáng tỏ dương quang. Trong lúc nhất thời, để cho hắn có chút không quá thích ứng. Ta nhớ được Thanh Thành bây giờ, không sai biệt lắm là vừa qua khỏi 12h tới. Tô Hoành ngẩng đầu, hướng về bầu trời nhìn lại. Muốn bằng vào vị trí của mặt trời, đại khái phán đoán thời gian bây giờ. Than lằn thị lực cùng xà một dạng, đều không tốt. Nhìn xa xa cái gì cũng mơ mơ hồ hồ, mang theo bóng chồng. Bất quá, dạng này cũng khiến cho thằn lằn thú con không đến mức bởi vì nhìn thẳng dương quang mà đốt bị thương ánh mắt của mình. Đại khái cũng là 12h. Tô Hoành lung lay đầu, bất quá đây là 12 giờ trưa, kém dòng dã 12 giờ sao? Đệ tam mô bản. Không sai biệt lắm là khoảng cách Tô Hoành xa nhất mô bản. Lộc cộc. Đang lúc Tô Hoành phát tán tư duy, suy nghĩ lung tung thời điểm, chim non sinh thằn lằn trong bụng chuyển đến một hồi xí xô xí xáo tiếng kêu. Đây là đói bụng. Tô Hoành tại trên mặt đất chắc chắc, cũng không có gấp gáp lập tức đi tìm đồ ăn. Thu được mô bản, đi tới một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Chuyện cần làm trước hết là, tự nhiên là phải nghĩ biện pháp sưu tập chính mình cùng với chung quanh tin tức. Bốn phía là hắc sắc thấp mềm đầm lầy, mùa khô lập tức liền muốn tới, nhìn qua mảnh này đầm lầy không cần bao lâu liền muốn triệt để khô cạn, trước lúc này nó cần trưởng thành đủ cường tráng, tiếp đó di chuyển đến nước tắt chỗ, tránh mình bị tươi sống làm chết phơi nắng chết chết khác. Mà chính mình, không hề nghi ngờ, là một cái thằn lằn, điểm ấy rõ ràng dễ thấy. Nó thay đổi thân thể, nhìn về phía sau lưng cái kia một tổ 20 mai trứng trắng, mỗi một trái trứng lớn nhỏ đều so người trưởng thành nắm đấm còn muốn lớn hơn hai vòng, nặng trĩu rất có phân lượng. Có thể sinh hạ loại này thể tích lớn tiểu nhân cự đản, hơn nữa còn là duy nhất một lần trứng 20 cái. Chỉ có một ít cự tích mới có thể làm được điểm này. Đương nhiên, Tô Hoành suy luận cũng chỉ tới mà thôi. Hắn dù sao chỉ nửa cái siêu động vật kẻ yêu thích, cùng các bằng hưu ở chung với nhau thời điểm chém gió bức vẫn còn đi. Nhưng thật muốn để cho hắn thông qua đường vân cùng nhanh đuốt ở giữa khác biệt kết cấu, từ mấy chục loại cự tích bên trong phân biệt ra được cụ thể chủng loại. Đây vẫn là có chút quá làm khó hắn. Còn tốt, ta có ngoại quải. Tô Hoành híp híp mắt, ở trong lòng thầm nghĩ mô bản bày ra. Vũ hồ. Chương 97 phóng xạ. Mô bản bày ra. Đệ tam mô bản, rồng cổ đồ mô. Trạng thái, đói khát. Sinh mệnh đẳng cấp, 1. Sinh mệnh lực, 0.16, giá trị trung bình 3.5, giá trị cực hạn 7.0. Giang buộc đẳng cấp, 1, ràng buộc đẳng cấp càng cao, thu được mô bản tăng thêm càng cao, cơ sở tăng thêm 30%. Thân dài 0.09m. Niên linh 0.1 tuổi. Mô bản đặc tính, phóng xạ, hy hữu phẩm chất tại dạ dày phía trên tăng thêm phản ứng hạt nhân dự đưa dạ dày, hấp thu trong thức ăn cao năng hạt đồng thời chứa đựng chuyển hóa làm nhiệt độ cao năng lượng. Hấp thu nhiệt độ cao năng lượng chứa đựng tại cổ họng phía dưới nhiệt độ cao năng lượng trong túi, nhiệt độ cao năng lượng có thể làm phun ra vũ khí, cũng có thể dẫn dụ tế bào tiến hành nhiều sóng cường hóa. Gô Tiểu Lạ, là ngươi sao? Nhìn thấy thiên phú trong ngáy mắt, Tô Hoành trong đầu liền nghĩ đến cái kia hận thiên hận địa hận không khí quái vật to lớn. Mỗi một cái mô bản sinh vật ban đầu thiên phú đều tương đương biến thái. Đệ tam mô bản tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, cùng gia nghĩa thôn phệ cùng với cây liễu sinh mệnh gợi mở thiên phú so sánh, đệ tam mô bản phóng xạ thiên phú, cơ hồ là hoàn toàn tác dụng ở công kích phương diện. Có thể tưởng tượng, nếu quả như thật đem phóng xạ thiên phú hoàn toàn phát huy ra, cái này mô bản đơn giản chính là di động thiên thai. Lộc cộc. Trong bụng truyền đến cảm giác đói bụng, lại một lần nữa cắt đứt Tô Hoành huyết tưởng. Mặc kệ tương lai như thế nào cường đại, trước mắt cấp bách ở trước mắt, vẫn là nghĩ biện pháp tìm được đầy đủ đồ ăn, tới nhét đầy cái bao tử. Tô Hoành giáo giác từ tảng đá lớn phía dưới thò đầu ra. Hắn dò xét bốn phía, hy vọng có thể ở chung quanh tìm được cha mẹ của mình. Giống cổ đồ mỗ lại được xưng chi vì khoa mạc nhiều long, là trên lục địa hình thể lớn nhất thằn lằn. Trưởng thành giống được giống cổ đồ mỗ hình thể có thể vượt qua 3m, thể trọng tiếp cận 90kg, tráng kiện hữu lực tứ chi so người trưởng thành cánh tay còn lớn hơn bên trên hai vòng, lại thêm mạnh mà hữu lực cái đuôi cùng với kèm theo ngưng huyết độc tố răng. Không chút khách khí nói, loại sinh vật này thật là đã tiến hóa đến thợ săn đỉnh điểm. Giống cổ đồ mỗ tại sinh sôi sau, dưới tình huống bình thường, giống cái cự tích sẽ lưu thủ tại xào huyệt phụ cận, bảo vệ mình hậu đại, hơn nữa tại phu hóa sau khi thành công, tiến hành một đoạn thời gian nuôi nấng. Tô Hoành bất chấp nguy hiểm, từ tảng đá lớn phía dưới chui ra ngoài dò xét bốn phía, chính là hy vọng có thể nhìn thấy cha mẹ của mình. Đáng tiếc, bốn phía khắp nơi đều là khô nước đại địa, lòng sông bên trên lưu lại nước tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bốc hơi. Đừng nói là cha mẹ của mình, nơi này liền con ruồi đều không nhìn thấy. Lộc cộc, cảm giác đói bụng lần nữa truyền vào đại não, so dĩ vãng càng thêm mấy liệt, thúc giục cơ thể đi tìm đồ ăn. Tô Hoành nghĩ tới lần thứ nhất nhập thân vào da mịa trên người chẳng cảnh. Khi đó, không sai biệt lắm cũng là cảm giác tương tự. Giữa hai bên hoàn toàn tương phản chính là, da mịa lớn lên tại tươi tốt trong rừng mưa, chung quanh khắp nơi đều là tươi non ngon miệng con ngồi cung cấp tham lam chăn khối lớn cắn ăn. Nhưng đệ tam mô bản rồng cổ độ mổ sinh trưởng hoàn cảnh, liền hoàn toàn không có điều kiện này. Đây là hoàn toàn xứng đáng địa ngục độ khó. Ngoại trừ mấy cây gầy trơ xương xương thú, chung quanh lại không bất cứ sinh vật nào dấu vết hoạt động, phản phất tận thế. Tô Hoành nghĩ từ trong xảo huyệt chui ra. Hắn leo đến đỉnh đầu trên tảng đá lớn. Đứng tại cao hơn, hy vọng có thể có chút không giống nhau thu hoạch. Còn thật sự có. Nó nhìn thấy phía đông đại khái mấy trăm mét xa phương hướng, phản xạ ra lân lân sóng ánh sáng, Hoàng Tô Hoành nhãn con người đào nhức. Dường như là một dòng sông. Tô Hoành hít mắt, hừ hừ đến. Lấy đệ tam mô bản bây giờ lớn chừng bàn tay hình thể, muốn bắt giữ con mồi, cơ hội là chuyện không thể nào làm được. Bất quá, cái này không sao. Ngược lại rồng cổ đổ mồ là ưa thích thịt thối giữa động vật, hư thối tại trên lòng sông thì cá, liền đầy đủ vừa mới phu hóa đi ra ngoài ấu thằn lằn thật no thức ăn ngon một trận. Nhưng mà Tô Hoành quên đi, nó bây giờ thân dài bất quá 10cm. Khoảng mấy trăm thước, đối với một người trưởng thành tới nói, cũng chính là 1-2 phút sự tình, đi mấy bước lộ đã đến. Nhưng đối với một cái vừa mới ra đời thằn lằn mà nói, cái này khoảng mấy trăm thước vẫn tương đối xa xôi. Càng hỏng bét chính là, giống cổ đổ mổ ưa thích phơi nắng sinh hoạt tại khô giáo bao la trong hoàn cảnh, nhưng lại không cách nào nhẫn mại thời gian dài thái dương bạo chiếu. Dù là nắm giữ phóng xạ thiên phú mô bản sinh vật cũng là như thế. Có lẽ, trong tương lai trưởng thành đến trình độ nhất định, thu được liên quan thiên phú sau, rồng cổ đổ mổ có thể dùng làn da hấp thu dương quang tới tích xúc cái gọi là nhiệt độ cao năng lượng. Nhưng vừa mới xuất sinh, không đầy đủ vô cùng ấu thằn lằn còn không có loại này bản sự. Lại đi đại khái không đến 100m khoảng cách sau, Tô Hoành cũng cảm giác toàn thân trên dưới nóng lợi hại, giống như là bị hỏa thiêu. Đây là bị cảm nắng hay là thế nào chuyện? Tô Hoành có chút luống cuống. Hắn có thể cảm giác được mình bây giờ trạng thái tương đương không tốt, đầu óc chóng mặt, hết thảy chung quanh đều đang mơ hồ đang lắc lư. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Mặt trời màu vàng, băng lãnh vô tình quan sát đại địa. Cách đó không xa, chính là một đầu màu bạc trắng dòng sông. Bằng vào cự tích trời sinh phát đạt khứu giác, Tô Hoành thậm chí có thể ngửi được trong không khí cái kia cỗ hư thối huyết nhục mùi hôi thối. Đó là mùi của thức ăn. Nhưng chính là cái này khu khoảng mấy trăm thước, lại phảng phất giống như là trời, vô luận như thế nào đều không biện pháp vượt qua mà qua. Đây chính là sức mạnh tự nhiên. Tô Hoành bất đắc dĩ, ý thức của hắn đã bắt đầu mơ hồ. Hoàn toàn là bằng vào chính mình ý chí kiên cường lực, đường cũ hướng về tảng đá lớn nơi đó trở về. Vận khí của hắn coi như không tệ. Đang bỏ làm được quá trình bên trong, tí ti gió nhẹ mang đến một vòng bạch vân, ngắn ngủi che phủ lên trên bầu trời ánh mặt trời nóng bỏng. Không khí tựa hồ cũng trở nên râm mát rất nhiều. Tô Hoành cắn chặt răng, nắm lấy cơ hội, tại trước khi hôn mê bỏ lại đến chính mình ra đời trong xào huyệt. Đi đi về về. Bất quá 10 phút, vốn là còn có chút ẩm ướt đầm lầy, đã triệt để đã biến thành màu đen khối rắn, mặt ngoài đầy thô ráp đường vân, không nhìn thấy cho dù là một tia nước lưu lại. Loại này hạn hán tốc độ, có chút quá khoa trương. Tô Hoành lẻ lưỡi. Ở tại bóng mát trong khe đá, hắn trung quy là tốt hơn một điểm. Nhưng cảm giác đói bụng nhưng lại chưa bao giờ tiêu thất.
đồ ăn. Thàn Lằn mí mắt hơi hơi khép lại. Tô Hoành trong tay có số lớn chân thực điểm số có thể dùng đến rút ra thiên phú, nhất là phổ thông cấp bậc thiên phú, có thể rút ra dòng dã 17 lần, đủ để cho đệ tam mô bản cấp tốc trưởng thành, hơn nữa có sức chiến đấu nhất định. Nhưng ở cái này phía trước, hắn cần bổ sung đồ ăn, cường hóa sinh mệnh lực của mình tới để cho chính mình có vốn liếng hoàn thành những thứ này cải tạo. Nhưng chính là bước đầu tiên này lại chật vật như thế, để cho Tô Hoành cảm thấy bước đi liên tục khó khăn. Chờ đã. Tô Hoành nhãn bên trong thoáng qua ánh sáng, quay lại tới, trơ mắt nhìn chính mình huynh đệ tỷ muội nhóm. Chương 98 cự tích gia nhập vào đi săn. Đáng chết. Cái này chỉ Thàn Lằn đung đưa đầu, Hoàng Ngọc giống như trong suốt con mắt, lập tức trừng lớn vừa rồi như thế nào không nghĩ tới điểm ấy đâu. Tô Hoành đúng là bị phơi có chút mơ hồ, xa vào đến tư duy điểm mù bên trong. Nếu như ta nhớ không lầm, cự tích dường như là thích ăn đồng loại trứng thậm chí là thú con tới. Đem huynh đệ tỷ muội của mình coi như đồ ăn chuyện này. Tô Hoành tâm bên trong ngược lại là một chút cũng không có tội ác cảm, ngược lại cái này một tổ trứng đã không có khả năng phu hóa đi ra, để ở chỗ này lãng phí cũng là lãng phí. Rất nhanh, Tô Hoành từ trong xảo huyệt móc ra ngoài một cái hình thể nhỏ bé, mặt ngoài đầy kẽ hở cự tích trứng. Nhẹ nhàng tại trên tảng đá một đập. Giang rắc. Nhỏ vụn vết dạng cấp tốc lan tràn, mảng lớn vỏ trứng rơi xuống. Màu vàng kim trứng dịch bao quanh lấy trong suốt lòng trắng trứng chậm rãi từ trong cái khe chảy ra, mùi thơm ngào ngạt mùi thơm ngát tràn ngập trong không khí. Mùi ngon cực kỳ. Tiểu Than Lằn chẹp chẹp miệng, khép mắt lại. Không dằn nổi lay lấy trên vỏ trứng lỗ hổng, dùng chính mình cuối cùng mang theo phần xiên phấn nộn đầu lưỡi, liếm liếm láp theo trứng trong vỏ chảy ra rõ ràng tương. Từ ngực. Không đến 3 phút thời gian, cơ hồ cùng Tiểu Than Lằn đồng thể tích lớn nhỏ cự đản liền bị ăn xong. Linh linh toái toái vỏ trứng, rơi xuống trên đất. Tốt rồi. Tô Hoành tại bên cạnh trên tảng đá lớn cọ sát miệng, khép mắt, nằm rạp trên mặt đất nghỉ ngơi. Cảm giác đói bụng chậm rãi tiêu thất, chờ cự tích trứng bên trong dinh dưỡng bị tiêu hóa bộ phận sau đó, Tô Hoành lần nữa mở ra mặt khác một cái, đem bên trong trứng dịch hút sạch sẽ. Cũng chỉ tới mà thôi. Phần bụng đã rất rõ ràng phồng lên, một cỗ hạnh phúc ăn chán chê cảm giác phản hồi đến Tô Hoành trong ý thức. Cự tích dạ dày giống như một cái thân xúc tính có thể tốt đẹp cao su túi, có thể duy nhất một lần chứa đựng đạt đến chính mình thể trọng 80% đồ ăn. Bởi vì phóng xạ thiên phú mang tới cải tạo. Đệ tam mô bản không chỉ nắm giữ một cái bình thường chức năng cự tích dạ dày, còn có một cái khác chuyên môn dùng để hấp thu cao năng hạt dự đưa dạ dày. Cái này khiến đệ tam mô bản có thể một hơi nuốt vào tiếp cận chính mình thể trọng 2 lần lớn nhỏ đồ ăn. Nhưng nuốt vào là nuốt vào. Đệ tam mô bản không có ra miệng như thế thôn vệ thiên phú, không cách nào đem bụng mình đồ ăn ở bên trong dùng gần như chống không tan biến mất tốc độ nhanh tốc tiêu hóa. Đương nhiên, xem như mô bản sinh vật, lại thêm phóng xạ thiên phú mang tới cơ thể cải tạo, đệ tam mô bản tiêu hóa tốc độ hấp thu không tính chậm. Trước sau không sai biệt lắm thời gian một tiếng, loại kia chướng bụng cảm giác liền đã biến mất rất nhiều, bụng hơi hơi khô quắt xuống dưới, hình thể mắt trần có thể thấy tăng lên một đoạn nhỏ. Đồng thời, phóng xạ thiên phú bên trong miêu tả cao năng hạt, Tô Hoành cũng mơ hồ cảm nhận được một chút. Dự đưa trong dạ dày, tựa hồ có cái gì nóng bỏng đồ vật, theo mạch máu, chảy vào đến cổ họng ở dưới cái nào đó cất giữ tuyến trong cơ thể. Cái này cất giữ tuyến thể, tự nhiên là nhiệt độ cao năng lượng túi. Nhiệt độ cao năng lượng túi phụ cận có đông đúc phát đạt cơ bắp nhóm, khống chế những thứ này cơ bắp, có thể đem cất giữ tại tuyến trong cơ thể nhiệt độ cao năng lượng phun ra, nhưng bây giờ còn không làm được đến mức này. Tô Hoành chỉ là thoáng thử một cái, trong cổ họng bốc lên một cỗ khó ngửi khói đen, liền bắt đầu ho kịch liệt. Nhìn ra khoảng cách trở thành gỗ tựu lạ quái vật như vậy còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Không nóng nảy, sống sót chậm rãi đi. Nếu như nhiệt độ cao năng lượng túi bị lấp đầy mà nói, tràn đầy đi ra ngoài cao năng hạt cũng sẽ theo huyết dịch chảy qua toàn thân mỗi chỗ, đối với khí quan, cơ bắp, mạch máu thậm chí là xương cốt tiến hành kéo dài không ngừng cường hóa cùng dẫn dụ. Lại qua 2 giờ, thái dương ngã về tây, không khí nhiệt độ cuối cùng bắt đầu chậm rãi chuyển lạnh. Tô Hoành cảm giác thư thái không thiếu, vừa mới nuốt xuống hai cái cự tích trứng, bây giờ cũng đã tiêu hóa không sai biệt lắm. Tiểu cự tích thân dài đạt đến 15 cm, sinh mệnh lực tăng thêm đến 0.31. Loại này tốc độ phát triển không tính chậm, nhưng vẫn như cũ không cách nào làm cho Tô Hoành cảm thấy hài lòng. Nếu như cự tích mô bản độ thiện cảm có thể đạt đến 3 mà nói, liền có thể vận dụng ra nghĩa thôn vệ thiên phú tới nhanh chóng hấp thu hết bên trong những cự tích trứng này dinh dưỡng. Tô Hoành nhãn ba ba nhìn xem trước mặt những thứ này trứng, có chút sầu muộn. Liên tục nuôi dưỡng hai cái mô bản sau đó, kinh nghiệm của hắn cũng đã tương đương phong phú. Bây giờ quan trọng nhất nhiệm vụ, vẫn là nghĩ biện pháp mau chóng trưởng thành, có nhất định sức chiến đấu. Cho dù là không cách nào trong thời gian ngắn đạt đến siêu phàm, cũng phải có thể nhẹ nhõm ứng phó những cái kia lớn bình thường hình sinh vật biến đến dị. Thời gian quý giá, dạng này tốc độ phát triển quá chậm. Tô Hoành ngẩng đầu nhìn bốn phía đen như mực khô khốc thổ địa, túi đầu xuống sau, mở ra hệ thống, bắt đầu tiến hành thiên phú rút ra. 3 lần phổ thông cấp bậc rút thưởng. Hao tốn 150 điểm chân thực điểm số sau đó, Tô Hoành nhãn phía trước sáng lên, tìm tới chính mình mong muốn thiên phú. Lo luyện, khi hữu phẩm chất đối với dự đưa dạ dày tiến hành cường hóa, dùng đề cao khí quan nhiệt độ phương thức tới gia tốc đối với thức ăn hấp thu. Có thể từ trong đồ ăn thu được càng nhiều cao năng hạt, cũng có thể trình độ nhất định đối với vật vô cơ tiến hành hấp thu. 6. Lò luyện là tương đối khá thiên phú. Không chỉ có thể gia tốc cự tích mô bản trưởng thành, hơn nữa, cũng có thể từ trong đồ ăn thu thập được càng nhiều cao năng hạt. Có mới thiên phú sau. Cự tích bắt đầu đối với mình các huynh đệ tỷ muội khối lớn cắn ăn. Lần này, nó tốc độ ăn khối rất nhiều, hoàn chỉnh tiêu hóa một cái trứng, cơ hồ chỉ cần thời gian không tới nửa tiếng,
hơn nữa theo dáng tăng lớn, tiêu hóa tốc độ càng lúc càng nhanh. Ước chừng qua 7, 8 giờ sau đó, 20 mai cự tích trứng toàn bộ bị Tô Hoành nuốt vào trong bụng. Hình thể của nó trưởng thành đến tiếp cận 50 cm, vẫn như cũ không cách nào ngang hàng những cái kia cường đại ăn thịt mãnh thú, nhưng đã có thể thử nghiệm tại bờ sông săn mồi một chút con mồi. Lúc này cứ thế đêm khuya, hoàn cảnh nơi này coi như không tệ, quần tinh rực rỡ, quang vụ bốc hơi, giống như một đầu mỹ lệ rực rỡ trường hà, từ trong đen như mực màn trời uốn lượn chạy qua. Loại này tráng lệ phong cảnh, cho dù là Tô Hoành tại lúc kiếp trước, cũng chưa từng có thấy qua. Không có làm người ta ghét hồng nguyệt, nhiệt độ cũng xuống hạ xuống cảm thấy thích hợp phạm vi bên trong. Bằng vào khiếu giác xuất sắc cảm giác hệ thống, Tô Hoành phát giác cách đó không xa, dòng sông phụ cận tựa hồ có sinh vật đang hành động, lặng lẽ meo meo tại bờ sông uống nước. Dưới tình huống bình thường, tại ban đêm hoạt động phần lớn là nguy hiểm người săn đuổi. Nhưng bây giờ hoàn cảnh quá tệ, cho dù là động vật ăn cỏ, cũng không thể không bất chấp nguy hiểm, tại buổi tối đi ra uống nước sau tiếp tục hướng về ướt át phương nam tiến hành di chuyển. Tô Hoành bây giờ ngược lại là không đói bụng, nhưng muốn nhanh chóng trưởng thành, tích lũy cao năng hạt, nhất định phải hết khả năng thôn vệ càng nhiều máu hơn thịt. Thế là, dưới ánh sao, một đầu không quá nửa mét dáng dấp cự tích, cơ cái đuôi, vừa đong vừa đưa hướng về cách đó không xa nước đục ngầu lưu bỏ đi. Chương 99 con mồi. 5 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Màu đen trong vùng đầm lầy, một cái hơn 2m cực lớn thằn lằn đang khổ cắp cắp nhìn xem trước mặt thối giữa cá sông. Cá sông hình thể to mọng, từ đầu tới đuôi gần 2m bao dài. Trong mồm sinh trưởng sắc bén gai ngược, nghiêm trọng thối giữa khối thịt bên trong còn có giòi bọ chui tới chui lui. Từ ngực, nồng đậm mùi hôi thối hỗn hợp có mùi cá tanh, sông và mũi, để cho Tô Hoành sắc mặt phát khổ. Cái này mẹ hắn, thật vất vả từ khô khốc đáy sông tìm kiếm đến đồ ăn, nhưng loại vật này vẫn là để hắn có chút không thể tiếp nhận. Nô, cùng mình tâm lý nhận thức hoàn toàn tương phản chính là, nhìn xem trước mặt cái này một lớn đống thối giữa thịt cá, đệ tam mô bản trong ý thức chuyển ra ngoài lại là khát vọng cùng mừng rỡ. Giống như cao su giống như có dãn tốt đẹp hai cái túi dạ dày đồng thời nhúc nhích, trong miệng tuyến thể bắt đầu chia bí nước bọt. Cuối cùng, Tô Hoành vẫn là lựa chọn mở cái miệng rộng, hung hăng cắn xé đi lên. Thành niên cự tích nắm giữ 60 có thể thường xuyên thay đổi răng, những thứ này răng dài đến 2.5 cm, hiện lên răng cưa hình dáng, đủ để cho rồng cô đổ mổ vững vàng cắn lấy con ngồi trên thân thể, hơn nữa đem khoang miệng tuyến trong cơ thể bài tiết nọc độc rót vào đối thủ trong thân thể. Thối giữa thịt cá vốn là tương đương lỏng lẻo. Tô Hoành cắn cá xông cơ thể, sau đó phần cổ bắp thịt nhóm dùng sức co vào, hung hăng hất lên. Xoẹt xẹt. Màng lớn sền sệt huyết tương cùng với 2-3 cây đứt gãy nhuyễn trùng từ vết thương rụng bay múa, thiên nữ tán hoa giống như rơi xuống. Một tảng lớn thịt cá hỗn hợp có trắng bóng mập phì nhuyễn trùng bị cự tích miệng lớn nuốt vào đến trong miệng. Tô Hoành cố nén trong lòng cảm giác khó chịu, bắt đầu nhấm nuốt đồ ăn. Mập mạp nhuyễn trùng tại trong miệng nổ tung bị sắc bén răng nhai nát, thịt cá phân tán giống như là đông, chất lỏng tại trong miệng nổ tung. Ân. Gắt gao đang nhắm mắt cự tích bỗng nhiên dừng một chút, hoàng ngọc giống như thụ trực con người phát sáng lên. Cái đồ chơi này cũng không có Tô Hoành trong tưởng tượng khó ăn như vậy, sau khi loại bỏ hết trong lòng cảm giác khó chịu, cự tích cảm quan cho Tô Hoành chuyện tới hoàn toàn khác biệt phản hồi. Thế mà, còn có một chút điểm ăn ngon. Tô Hoành có chút khó có thể tin nghĩ đến. Hoàn thành lần thứ nhất thực hủ sau đó, lần thứ hai ung dung rất nhiều, Tô Hoành lần nữa từ cá sông trên thân thể sẽ xuống tới một mảng lớn thịt cá. Nhấm nuốt, nuốt vào. Lần này, không chỉ là cự tích trong giác quan truyền đến mỹ vị khoái cảm, liền cự tích cái kia chim non sinh u mê ý thức, đều cho Tô Hoành biểu đạt chính mình mừng rỡ cùng vui sướng. Đệ tam mô bản rồng cổ đổ mồ ràng buộc đẳng cấp để thăng làm 2, bây giờ tăng thêm bị 40%. Cự tích độ thiện cảm cũng bởi vì cái này đỗng nhiên thức ăn ngon mà thu được để thăng.